Chương 2187, cơ thủ chính, ông giúp ai? Chương 2187, cơ thủ chính, ông giúp ai? Âu Dương Tông đã đến. Lần ra tay gần nhất của lão là tại vùng đất của tộc Hoặc Do. Khi đó, để bảo vệ Trương Sở, lão một mình liên tiếp giao đấu với mấy vị thần minh yêu tộc. Dù bộ dạng lúc nào cũng lung lay sắp đổ kiệt sức tưởng như đứng không vững mà ngã xuống đến nơi, nhưng cuối cùng, kẻ phải bỏ mạng lại chưa bao giờ là lão. Trận chiến ấy thực sự đã khiến tất cả thần minh yêu tộc kinh sợ. Ai lại muốn đồng quy vu tận với một vị thần minh nhân tộc đã gần đất xa trời? Đáng sợ hơn là ngươi vĩnh viễn không biết giới hạn chém giết của lão già này nằm ở đâu. Lão lúc nào cũng như chỉ cần đẩy nhẹ là đủ, nhưng kẻ ngã xuống luôn luôn là người khác. Lão thần nhân tộc Câu Dương Tông vừa xuất hiện, thần minh trong thiên địa đều im bặt. Đó chính là uy danh được gầy dựng từ máu và lửa. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, giọng lão thần đào nột vang lên: Âu Dương Tông phải không? Chẳng qua là hạng gỗ mục đã đặt một chân vào quan tài, ngươi mà dám động thủ, ta sẽ là kẻ đầu tiên tiễn ngươi lên đường. Âu Dương Tông lập tức đứng bật dậy, định ra tay ngay. Lão thần đào nột giật thoát mình. Nó từng thấy Âu Dương Tông ra tay lần trước, đúng là hạng người ai dám nói nửa câu làm lão phật ý là lão xông lên tính sổ ngay. Vì vậy, tên thần tộc đào nột này gào lên: Ngươi dám động thủ, ta sẽ đánh nát mảnh trời đất này, để Trương Sở chết không có chỗ chôn. Đừng nói, lời đe dọa này thật sự có tác dụng. Âu Dương Tông đứng trên chiếc thuyền lá nhỏ không ra tay nữa, chỉ khẽ vươn vai một cái, khinh miệt nói: Đồ nhát chết, lão phu còn chưa động thủ, ngươi xoắn cái gì? Ngươi, lão thần đào nột cứng họng. Đúng lúc này, dọa một bà lão từ xa truyền đến: Kẻ nào dám đụng đến Trương Sở là đối địch với thái cổ Diêu gia ta. Ta muốn xem thử đứa nào không sợ chết dám động vào hắn. Tất cả thần minh nhìn ra xa, thấy một pháo đài chiến tranh của Diêu gia đang dừng trên hư không. Trên đó, Diêu lão thái quân dẫn theo hơn 10 vị thần minh Diêu gia, bao quát cả vùng trời này. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là bên cạnh Diêu lão thái quân có một thiếu nữ duyên dáng, đang mong ngóng nhìn về hướng Trương Sở. Thiếu nữ ấy có đôi mắt rất lớn, sáng như trăng rằm. Trên vai nàng, một con thú nhỏ lông xù cuộn tròn thành một quả bóng, thân mật cọ vào cổ nàng. Dưới chân thiếu nữ còn có một cục thịt khác cũng đang dính chặt lấy bắp chân nàng, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một con chó béo nhỏ. Nhiều thần minh lập tức kinh hô: Trời đất ơi, là truyền nhân sở hữu ngọc luân nhãn của Diêu gia sao? Tiểu Bồ Đào, ta nhớ ra rồi, tên con bé là Tiểu Bồ Đào, con gái của Đồng Thanh Sơn. Tôn giả cửu cảnh ư? Không, không đúng, sao trên người con bé lại có hơi thở thần cảnh? Diêu gia để nàng thành thần trước khi thiên địa đại biến sao? Sao có thể như vậy? Diêu gia điên rồi hả? Thành thần trước khi thiên biến, không sợ bị đại đạo thiên địa đào thải sao? Nhiều thần minh xì xào bàn tán, đầy vẻ khó hiểu. Trương Sở tất nhiên cũng cảm nhận được Tiểu Bồ Đào đã tới. Hắn mừng trong lòng nhưng vẫn không lộ diện mà tiếp tục chờ đợi sự biến hóa của cục diện. Lúc này, một giọng nói vang dội vang khắp trời đất: Dám ngăn trở chỉ giới trưởng lão của Nho Đình ta ở đây, gan chó của các ngươi cũng lớn thật đấy. Không hống lý thế mà cũng đã tới. Với tư cách là viện trưởng của ba đại thư viện Trung Châu, lão chẳng cần che giấu khí tức, trực tiếp tỏa ra dao động thần cấp mạnh mẽ nhất, trấn áp cả vùng không gian. Sự xuất hiện của Khổng Hồng Lý khiến đám thần minh yêu tộc kinh hãi. Vị viện trưởng Nho Đình này xưa nay vốn nóng tính, lại có cảnh giới cực cao, thực lực vô cùng thâm hậu. Nếu thật sự đánh chính diện, dù là yêu thần 13 cảnh cũng không dám chắc sẽ thắng được lão. Tuy nhiên, đám yêu thần quét mắt nhìn khắp tám phương rồi nhanh chóng yên tâm lại, bởi vì ưu thế về số lượng là quá lớn. Ngoại trừ vài gia tộc, tộc đàn cá biệt, đại bộ phận yêu thần đều đứng ở phía đối lập với Trương Sở để đoạt lễ khí. Dù bên cạnh Trương Sở có vài cao thủ, nhưng khi thực sự động thủ, ưu thế số lượng khổng lồ như thế này không phải chỉ vài cường giả là bù đắp được. Tiếp theo, viện trưởng của ba đại thư viện còn lại cũng lần lượt tới, đứng cạnh Khổng Hồng Lý. Lúc này, thần đào nột nhìn quét qua nhóm Khổng Hồng Lý, Công Tử Khánh, Niệm Ai, chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Vậy thì xem ra, phải giải quyết các ngươi trước mới có thể chia lễ khí rồi. Từ phương xa, một tiếng rồng ngâm vang lên, hống. Ngay sau đó, tộc trưởng Long tộc Đông Hải Long Nạo hiện thân bản thể là một con hoàng kim thánh long, lướt nhanh qua các tầng mây. Tiếng của Long Nạo bao phủ cả vùng trời: Chư vị, nể mặt ta một chút, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Long Nạo. Vô số thần minh chấn động. Không ai ngờ Long Nạo thế mà cũng tới. Lúc này, một vị thần minh của tộc Lục Tí Thiên Thần đứng bật dậy với thần sắc căm trầm: Long Nạo, ngươi có ý gì? Hắn không hiểu nổi. Nhiều năm trước, Long tộc, Khương gia và Lục Tí Thiên Thần tộc rõ ràng đã liên minh đối phó Trương Sở. Long Nạo thậm chí còn nhiều lần tuyên bố muốn xóa sổ hoàn toàn Kim Hạt Vương Đỉnh. Vậy mà bây giờ, Long Nạo lại đích thân tới đây. Dù Long Nạo không nói rõ là giúp Trương Sở, nhưng lời khuyên can này rõ ràng là đang giải vây cho hắn. Long Nạo không hóa thành hình người mà vẫn duy trì trạng thái thần long thấy đầu không thấy đuôi, giọng nói bình thản: Thiên địa lại biến, nhiều thần minh tu luyện cổ pháp sắp bị vùi lấp. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy quá nhiều bạn cũng bị chôn vùi trong dòng chảy đại đạo này mà thôi. Một vị yêu tộc thần vương lập tức quát mắng: Long Nạo, ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm. Long tộc các ngươi tất nhiên có thể đứng ngoài cuộc nói lời thanh cao, vì các ngươi đã có được lễ khí rồi. Nhưng còn chúng ta thì sao? Cả thiên địa này mới xuất hiện có một vạn kiện lễ khí, mình Trương Sở đã chiếm hơn 200 kiện, chia cho chúng ta một ít thì có sao đâu. Phải đấy, Long Nạo, ngươi bất đóng vai kẻ hòa giải ở đây đi. Nếu muốn giúp Trương Sở thì đứng sang một bên, còn muốn cướp lễ khí thì tụi này chừa cho ngươi một chỗ. Giả bộ là người tốt à? Giết ngươi trước bây giờ. Long Nạo thở dài: Chư vị, hà tất phải chống lại thiên mệnh? Không ít thần minh giễu cợt: Thiên mệnh? Nực cười. Từ khi nào mà một thằng nhãi Trương Sở lại liên quan đến thiên mệnh rồi? Đúng đấy Long Nạo, ta thấy ngươi càng sống càng hèn nhát thì có. Năm đó bị Trương Sở cưỡi đầu cưỡi cổ, cướp mất lục hợp Long Chu mà ngươi đến cái rắm cũng không dám phóng. Giờ lại còn đi giúp nó, ngươi bị coi thường đến thế à? Long Nạo, cút sang một bên đi, đừng tưởng thêm một cái Long tộc là bọn này sợ ngươi. Nếu không có được lễ khí, tộc đàn chúng ta sẽ biến thành hạng hạ đẳng. Ngươi muốn dùng một cái gọi là thể diện để bắt chúng ta cam chịu làm nô bộc sao? Ta nhổ vào, mặt mũi ngươi tính là cái thá gì? Đúng vậy, đám thần minh trong thiên hạ cũng đang nổi giận. Lễ khí giáng xuống đại hoang, dựa vào đâu mà một mình Trương Sở được hưởng hơn 200 kiện? Không cấp của hắn thì cấp của ai? Giây phút này, vô số yêu thần nhìn chằm chằm vào Vô Tâm Thiện Sư. Tên Đào nột lên tiếng, "Được rồi, động thủ thôi chư vị. Trước tiên cứ dẹp sạch đám thần minh đứng về phía Trương Sở này đi, sau đó chúng ta bàn bạc xem chia chắc chỗ lễ khí kia thế nào." Tuy nhiên, lời của Đào nột không gây được tiếng vang quá lớn. Thần minh tới đây chẳng ai là nô bộc của ai, cũng chưa hề có liên minh chính thức, dựa vào đâu mà người đứng ra vai như minh chủ vậy? Dù vậy, đề nghị của Đào nột cũng khiến không ít kẻ tâm động. Muốn cướp thần kiều hộ thổ, lễ khí hay tài nguyên trong tay Trương Sở, chắc chắn phải dọn sạch đám bảo kê bên cạnh hắn trước. Chỉ là, ai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu, không kẻ nào muốn làm chim đầu đàn xông ra đối phó với đám cường giả kia trước. Lúc này, Diêu Lão Thái Quân, viện trưởng bốn đại thư viện, công tử Khánh cùng bốn vị thần minh, Âu Dương Tông và một số thần minh nhân tộc khác từ Trung Châu đã tụ tập lại một chỗ. Nhóm thần minh này hợp lại tạo thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng gờm, khiến tất cả những kẻ khác phải kiêng dè. Thần minh trong thiên hạ tuy đông, nhưng mấy kẻ thực sự tin tưởng lẫn nhau. Vì thế, dù phe muốn cướp đoạt đông gấp bội phe bảo vệ, nhưng trong nhất thời chẳng kẻ nào dám động thủ. Tuy nhiên, chắc chắn chúng sẽ ra tay. Đám thần minh này giống như lũ dân lưu vong đang đói đỏ mắt thấy một gia đình giàu có nắm giữ lương thực. Dù hiện tại họ có đắn đo hay sợ hãi không muốn làm kẻ tiên phong, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ cướp. Không cướp thì tộc đàn của họ sẽ trở thành nô lệ, thậm chí thành thức ăn cho vạn tộc, họ làm sao cam tâm chờ đợi? Chẳng qua là tình hình tạm thời chưa đi đến bước hỗn loạn cuối cùng mà thôi. Đúng lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng nứt ra một khe hở, cơ thủ chính dẫn đầu hàng trăm đại yêu kỳ dị bước ra. Cơ thủ chính đã tới. Sự xuất hiện của ông khiến không gian trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Tất cả thần minh, từ thần hệ động vật đến thực vật, đều giật mình phân phót. Thậm chí, không ít yêu thần còn lẩm bẩm trong lòng, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ở đại hoang, cảnh giới càng cao thì càng sợ cơ thủ chính. Thủ kinh các tổ chức thần bí được coi là người duy trì trật tự của đại hoang đã từng cảnh cáo hầu hết thần minh, nhắc nhở họ không được tùy tiện ra ngoài. Giờ đây, khi quá nhiều thần minh đột ngột xuất hiện cùng lúc, cơ thủ chính mà không tới mới là chuyện lạ. Ngoại trừ Diêu Lão Thái Quân, viện trưởng bốn đại thư viện và một số tộc trưởng có địa vị cao, đại bộ phận yêu thần đều lo sốt vó, sợ cơ thủ chính nổi giận. Cơ thủ chính vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhìn quét qua toàn bộ thiên địa. Hầu như tất cả thần minh bị ông nhìn chúng đều vô thức né tránh ánh mắt, không dám đối diện. Thứ họ sợ không phải là cá nhân cơ thủ chính, mà là thủ kinh cắt, hoặc đúng hơn là sự giao hòa giữa thủ kinh cắt và đại đạo thiên địa. Khi ánh mắt cơ thủ chính dừng lại trên người Khổng Hồng Lý, vị viện trưởng này vẫn thản nhiên chắp tay, ông tới đúng lúc lắm. Cơ thủ chính không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát các thần minh khác. Lúc này, lão Đào ngột hô lên, "Cơ thủ tịch, quy tắc chúng tôi hiểu, nhưng việc Trương Sở chiếm đoạt nhiều lễ khí như vậy, chắc ông cũng biết là không công bằng đúng không?" Cơ thủ chính vẫn im lặng. Ông chỉ vung tay mạnh một cái, thiên đạo đang ủ vận hành bỗng nhiên lùi lại thật nhanh. Ngay lập tức, tất cả thần minh trong vùng không gian này cảm nhận được sự áp chế cảnh giới và hạn chế hành động đã hoàn toàn biến mất. Nhiều vị thần mừng rỡ khôn xiết nhìn về phía cơ thủ chính. Ông thản nhiên nói, "Thiên địa sắp biến đổi, một số quy tắc quả thực đã không còn phù hợp nữa." Sau đó, cơ thủ chính bình thản tuyên bố, "Trong vòng 30 ngày, trong phạm vi 300 triệu dặm này, đại đạo thiên địa sẽ nuối lòng hạn chế, không còn áp chế cảnh giới, không còn hạn chế thần minh." Diêu Lão Thái Quân, Khổng Hồng Lý và những người khác sững sờ ngay tại chỗ. Không phải chứ cơ thủ chính, rốt cuộc ông đang giúp ai vậy? Chương 2188, thần minh bọn chúng đột nhiên động tay. Chương 2188, thần minh bọn chúng đột nhiên động tay. Cơ thủ chính tản đi thiên đạo phát tắc, hiện trường tất cả thần minh đều một phen ngỡ ngàng, ai cũng không ngờ lão lại làm như vậy. Phải biết rằng, cơ thủ chính là thủ tịch chấp lễ nhân của thủ kinh các. Thủ kinh các là nơi nào? Xưa nay vốn là nơi duy trì thiên địa đại đạo vận hành bình thường, chuyên môn trừng phạt những sinh linh nhận mình lừa dối thiên đạo. Thậm chí có lời đồn rằng phù thiên phù loại phù lục mạnh đến mức áp chế được cả thần vương cũng từ thủ kinh các mà ra. Thủ kinh các mỗi khi xuất hiện tất yếu đi kèm sự chấn áp cực độ cường thế. Nhưng hiện tại, cơ thủ chính lại tản đi thiên đạo phát tắc, còn tuyên bố trong 30 ngày tới nơi này không hề áp chế bất cứ thứ gì. Đây còn là thủ kinh các lấy việc bảo hộ thiên địa làm nhiệm vụ sao? Lúc này, Khổng Hồng Lý chằm chằm nhìn cơ thủ chính, "Cơ thủ chính, ông có ý gì?" Ánh mắt cơ thủ chính bình tĩnh, "Thiên địa sắp biến, đại đạo pháp tắc cũng sẽ biến hóa theo. Vào lúc giao thời này, thiên địa đại đạo cũ kỹ đã không còn thích ứng với đại hoang này nữa, chẳng thà để nó tạm thời lui bước." Sau đó, ánh mắt lão nhìn về phía Vô Tâm Thiện Sư, hay chính xác hơn là nhìn về phía Trương Sở, chậm rãi nói, "Lần trước, ngươi cho ta thấy một thế giới có nhạc là như thế nào. Lần này, ta muốn xem thử một thế giới không có lễ sẽ ra sao." Trương Sở tuy bề ngoài bị thu vào tay áo, nhưng thực tế đã khống chế tất cả, hắn tự nhiên cảm nhận được việc cơ thủ chính làm. Trong lòng hắn thầm mắng, "Khá lắm, ông đây là tới trả thù ta sao?" Xem ra cơ thủ chính sau khi rời đi đã tỉnh ngộ lại, nhận ra mình có thể đã mắc mưu Trương Sở. Giờ lao dùng cách này để nói với hắn, ta dẹp bỏ mọi áp chế rồi đó, để ngươi xem thử cái gọi là vô lễ rốt cuộc có ổn hay không. Đám thần minh không biết thâm ý này, bọn chúng chỉ cảm thấy rõ ràng, thiên địa quả thật không còn áp chế mình nữa. Lao thần Đào ngột cười ha ha, ha ha ha. Cơ thủ tịch quả nhiên cương trực công chính, công bằng vô tư, ha ha ha. Rất nhiều yêu thần khác cũng hớn hở linh loạn, cơ thủ tịch quả nhiên đại khí. Cơ thủ tịch trưởng nghĩa. Lúc này, nhận thấy phần lớn thần minh đã bộc lộ thái độ, Trương Sở không đợi thêm nữa. Tâm niệm hắn khẽ động, trực tiếp bước ra khỏi không gian ống tay áo của Vô Tâm Thiện Sư. Cùng bước ra còn có cả mạng đại địa vừa bị thu đi. Vô Tâm Thiện Sư thấy Trương Sở xuất hiện, lập tức làm bộ như chính mình thả người, hô lớn: "A Di Đà Phật. Chư vị, lão tăng tới đây không phải vì thèm khát bảo vật, cũng không muốn đối địch với ai, chỉ muốn mọi người hòa khí giải quyết." Chưa nói hết câu, một vị thần minh đã thô bạo ngắt lời, lão lửa chọc câm miệng. Muốn bảo vệ Trương Sở thì đứng sang phe đối diện, muốn cấp lễ khí thì động thủ cùng chúng ta, giết sạch bọn chúng rồi chia chác. Vô Tâm Thiện Sư vội vã phân vua, lão tăng không muốn đối địch, cũng không muốn lễ khí. Lão tăng cáo tử. Nói đoạn, lão định nhấc chân rời đi. Nhưng vừa nhấc bước, mồ hôi lạnh trên trán lão đã túa ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lão phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, một luồng áp chế lực khủng bố định chặt lão tại chỗ. Lão nhìn về phía Trương Sở, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn cầu khẩn. Trương Sở khẽ nói: "Đi, ta đã cho phép ngươi đi chưa?" Vô Tâm Thiện Sư lúc này chẳng còn màng đến mặt mũi, cúi quýt: "Lão tăng biết sai rồi, tính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha cho lão tăng một con đường sống, tương lai tất có hậu báo." Cả vùng trời đất lặng ngắt, thần minh khắp nơi đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Bọn chúng dùng tay dụi mắt, dùng móng vuốt dụi mắt, dùng cánh dụi mắt. Cảnh tượng Vô Tâm Thiện Sư cầu xin Trương Sở tha mạng thực sự khiến chúng không thể hiểu nổi. Bọn chúng không ở trong bán thần lĩnh vực nên không cảm nhận được sự khủng bố của nó, cũng không thấy Trương Sở mạnh mẽ ở chỗ nào. Trong mắt chúng, Trương Sở vẫn chỉ là một kẻ khó nhìn đấu, nhưng không hề có dao động sức mạnh hay uy áp gì đặc biệt. Vô Tâm Thiện Sư đang làm cái gì vậy? Hắn cầu xin Trương Sở. Hắn cảnh giới gì? Trương Sở cảnh giới gì? Diễn hài à? Đám thần minh xôn xao, cố gắng cảm nhận trạng thái của hai người nhưng đều thất bại. Ngay cả Diêu lão thái quân hay Khổng Hồng Lý cũng tràn đầy nghi hoặc. Trương Sở bình tĩnh nhìn Vô Tâm Thiện Sư, cười nói: "Ta không cần hậu báo. Ngươi muốn đi cũng được, để lại thứ gì đủ mua mạng đi, ta sẽ thả ngươi." Vô Tâm Thiện Sư cực kỳ quyết đoán, lập tức lấy ra một chiếc hồ lô đất cũ kỹ: "Đây là hồ lô chứa vật của ta, bên trong có nhiều thần cấp bảo dược, phù lục và thần tính vật chất, tất cả cho ngươi." Sau khi giải trừ nhận chủ, lão đưa hồ lô cho Trương Sở. Trương Sở liếc qua, thấy toàn bảo vật thì tiện tay đưa cho tiểu nô đồng, gật đầu: "Ngươi đi đi." Vừa nuối lòng áp chế, Vô Tâm Thiện Sư lập tức hóa thành một luồng gió xanh biến mất dạng. Màn kịch này khiến nhiều vị thần bắt đầu kiêng dè, nhưng cũng có kẻ nhìn thấu chiêu trò của Trương Sở. Một con thần hạ cười lạnh: "Hừ, phô trương thanh thế. Ngươi tưởng ta không nhìn ra ngươi và lão lửa chọc kia thông đồng diễn kịch sao? Muốn dùng tiểu xảo này dọa thần minh chúng ta. Ngươi còn non lắm." Nghe vậy, đám thần minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Phải đấy, lão lửa chọc là thần minh thành danh đã lâu, sao có thể hèn nhát như vậy? Chắc chắn là diễn kịch rồi. Mọi người đừng sợ, chỉ cần chặn đường không cho hắn về Nam Hoa đạo tràng, hắn chỉ là cá trong chậu thôi." Lúc này, Âu Dương Tông đứng trên thuyền lá cười lạnh: "Không cho Trương Sở về, ta xem đứa nào dám cản. Trương Sở, cứ bước lên con đường quang minh kia mà đi, đứa nào động thủ lao phu giết đứa đó." Trương Sở gật đầu, đa tạ Âu Dương thần, rồi bước một bước lên con đường ánh sáng dưới chân. "Ngươi dám?" Vô số thần minh lập tức phẫn nộ, đồng loạt phóng thích khí tức áp chế đặc trưng của thần cấp. Trong nháy mắt, hư không xung quanh Trương Sở vặn vẹo cực độ. Khí thế của hàng nghìn vị thần hội tụ lại, ngưng tụ thành thực chất như muốn nổ tung. Một cơn bão năng lượng khủng bố bao vây lấy Trương Sở trong vòng trăm trượng, trực chờ nuốt chửng hắn. "Hoàng rồi." Nhóm Khổng Hồng Lý biến sắc, định xông tới chia sẻ áp lực cho Trương Sở. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, cơn bão khủng bố kia vừa chạm đến phạm vi trăm trượng quanh Trương Sở liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trương Sở đứng ở tâm bão như đứng trong một vùng chân không tuyệt đối, mặc cho bên ngoài phong ba bão táp, hắn vẫn lù lù bất động. Dường như có một lớp vách ngăn vô hình ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Trương Sở mang theo ý cười: "Sao vậy? Chư vị chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?" Chương 2189, Mạnh Cực Vô Nguyện đã đến. Chương 2189, Mạnh Cực Vô Nguyện đã đến. Đám thần minh kinh ngạc phát hiện, luồng khí thế áp chế khổng lồ như thế vậy mà không cách nào tiếp cận Trương Sở dù chỉ một phần. Giữa cơn bão khí thế kinh hồn ấy, Trương Sở mang theo tiểu nô đồng, Dực Hỏa Xà, Sư Chư Vũ, đưa mắt nhìn quét khắp bốn phương trời đất, thản nhiên giễu cợt sự bất lực của bọn chúng. Giây phút này, nhiều vị thần phẫn nộ quát: "Tốt cho một tên Trương Sở, chắc chắn là có bảo vật hộ thân cực mạnh. Ta không tin nhiều thần minh chúng ta như vậy mà không bắt được hắn. Cùng nhau dồn sức vào. Một tên tôn giả cựu cảnh nhỏ bé thì có thể làm được Định Hải Thần châm chắc." Trong thiên địa, những vị thần đó tiếp tục điền cuồng phóng thích uy áp. Trực tiếp xông lên giết Trương Sở thì bọn chúng còn e dè, nhưng nếu là hàng loạt thần minh cùng lúc liên thủ dùng uy áp để trấn áp thì bọn chúng không chỉ dám làm, mà gan còn rất lớn. Rất nhanh sau đó, nhóm Diêu Lão Thái Quân đã giết tới. Mỗi người đều phóng ra khí trường của riêng mình, muốn giúp Trương Sở ngăn cản đòn tấn công tinh thần này. Tuy nhiên, Trương Sở không hề có ý định ẩn giấu thực lực, cũng chẳng muốn diễn cái trò đợi bằng hữu chiến đấu đến kiệt lực rồi mình mới xuất hiện như thiên thần hạ phàm cứu thế. Hắn trở thành bán thần, nắm giữ sức mạnh là để lập tức đánh phục đối thủ, khiến đối thủ không còn một chút khả năng nào làm tổn thương bằng hữu của mình, chứ không phải để bằng hữu đẩy mình thương tích rồi mới nhảy ra cứu vãn thế giới. Vì vậy, Trương Sở nói thẳng: "Chư vị, đến bên cạnh ta đi, hết thảy cứ giao cho ta." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng lại toát ra sự tự tin to lớn. Diêu Lão Thái Quân cùng chúng thần Diêu gia, Khổng Hồng Lý cùng viện trưởng bốn đại thư viện, kể cả các vị thần do công tử Khánh mang đến, Âu Dương Tông cùng một nhóm thần minh nhân tộc khác, lập tức cảm nhận được luồng tự tin và thực lực cường đại đó từ Trương Sở. Diêu Lão Thái Quân kinh hỉ: "Tiên sinh, ngài đây là..." Tiểu Bồ Đào là người vui mừng nhất, nàng bỗng reo lên: "Tiên sinh sớm đã không còn là tôn giả nữa rồi." Tâm thần các vị thần minh chấn động mạnh. "Không phải tôn giả, vậy thì chính là thần minh." Tiểu Ngô Đồng thì thản nhiên thừa nhận: "Ta cũng không phải tôn giả đâu nhé, ta chính là vị tân thần đầu tiên của Hồng Hoang Kỳ đấy." Khổng Hồng Lý lúc này không chút phòng bị, lập tức bước vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Vừa mới vào, trong mắt lão như muốn rớt ra ngoài vì kinh ngạc, môi run rẩy, cái này đây là ngụy, nhưng ngay sau đó lão lập tức im bặt. Lão hít sâu một hơi, kinh hỉ cười lớn, ha ha ha. Hảo tiểu tử, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi rốt cuộc đã trưởng thành, đã có thể tự mình trở thành một gốc đại thụ che chở một phương rồi. Với tư cách là viện trưởng nho đình, kiến thức của Khổng Hồng Lý vô cùng sâu rộng. Lão không chỉ nhận ra bán thần lĩnh vực mà còn hiểu rõ những bí mật ở tầng thứ sâu hơn thế nhiều. Cảm nhận được bán thần lĩnh vực, Khổng Hồng Lý sướng rỡ cười vang. Bán thần này mới chính là bán thần thực thụ, hoàn toàn khác biệt với những kẻ bán thần không có lễ khí, thần hỏa không có căn cơ của Xuân Thu Kỷ. Các vị thần khác thấy Khổng Hồng Lý cười lớn thì cũng lấy làm lạ. Ban đầu họ không dám tới quá gần Trương Sở vì sợ khí tức thần cảnh của mình làm bị thương hắn hoặc người bên cạnh. Giờ thấy Khổng Hồng Lý vui mừng như vậy, họ cũng không còn bó chân bó tay nữa mà tiến lại gần. Sau đó, sắc mặt của những vị thần này trở nên vô cùng đặc sắc, ai nấy đều vừa mê hoặc vừa khiếp sợ. Ngay cả đa số thần minh của Diêu gia hay Vũ hoàng tộc cũng không rõ bán thần lĩnh vực là gì. Thậm chí một người danh tiếng như Diêu lão thái quân cũng đầy vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Pháp môn bán thần thực sự quá hiếm thấy, không phải ai cũng bác học như Cơ Thủ Chính hay Khổng Hồng Lý. Tất cả các thần minh khi bước vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở chỉ cảm thấy áp lực, khó chịu, thậm chí là muốn lập tức thoát thân. Ngược lại, hạng người chưa tấn thăng thần cảnh như công tử Khánh lại không thấy khó chịu đến thế. Hắn vô cánh bay vọt tới trước mặt Trương Sở, cười hớn hở, ha ha ha. Hảo huynh đệ, ca đã đoán chắc đệ sẽ về Nam Hoa đạo tràng nên đặc biệt tới bảo kê đây. Không ngờ đệ lại dám xuất hiện trực tiếp như vậy, không làm ca mất mặt. Trương Sở từ lâu đã coi công tử Khánh là huynh đệ tốt, hắn gật đầu, được rồi, huynh đừng gào thét nữa, lát nữa xem đệ giết thần đây. Công tử Khánh lập tức hét lớn, ha ha. Giết thần. Ta thích. Ta chưa bao giờ được ăn thịt yêu thần cả, hôm nay phải hưởng lộc ăn mới được. Tiểu Bồ Đào cũng tung tăng chạy đến trước mặt Trương Sở. Nàng giờ đã trưởng thành, cao gần bằng Tiểu Nô Đồng, đôi mắt to vẫn sáng long lanh, khuôn mặt thêm phần thanh tú và tinh khiết. Nếu không có con nhục nhục trên vai và chú chó béo Tiểu Lượng dưới chân, Trương Sở suýt nữa không nhận ra nàng. Tiểu Bồ Đào vẫn như lúc nhỏ, vui vẻ reo lên, "Tiên sinh, con là Tiểu Bồ Đào đây, con lớn rồi nhé." Trương Sở chịu mến xoa đầu nàng, "Đúng vậy, lớn thật rồi." Nhưng ngay sau đó, Trương Sở lộ vẻ cổ quái, "Con đã nhen nhóm thần hỏa rồi sao?" "Dạ đúng ạ." Tiểu Bồ Đào tự nhiên đáp. "Cái này," Trương Sở nhíu mày nhìn Diêu lão thái quân, cảm thấy thật vô lý. Thiên địa sắp đại biến, sao bà lại để nàng thành thần ngay lúc này? Thành thần bây giờ chẳng phải sẽ bị coi là lao thần sao? Sau này nếu thiên địa thanh trừng lao thần thì tính sao? Diêu lão thái quân hiểu ý Trương Sở, bà vội giải thích, "Tiên sinh đừng lo, công pháp Diêu gia ta thuộc cấp thần thoại, xuyên suốt từ Hồng Hoang kỳ đến tận bây giờ." Trương Sở gật đầu đã hiểu, nghĩa là pháp môn của thái cổ thế gia có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Hắn lên tiếng, "Cảm ơn chư vị đã vượt vạn dặm tới Nam Hoa đạo tràng giúp ta. Khách quý tới nhà, ta xin mời mọi người ăn thịt." Dứt lời, Trương Sở định khởi hành, kẻ nào cản đường hắn sẽ giết kẻ đó. Đúng lúc này, từ xa có tiếng gọi, "Trương Sở đại nhân, xin dừng bước." Trương Sở nhìn lại, thấy một vị yêu tôn thuộc mạch Mạnh Cực dẫn theo mười mấy tùy tùng đang đội vã chạy tới. Kẻ dẫn đầu chính là người quen cũ của Trương Sở, Mạnh Cực Vô Nguyệt. Nàng có hình thể như con báo, lông trắng muốt, quanh thân tỏa ánh điềm lành, khí chất vô cùng ưu nhã như một quý phu nhân. Trước đây quan hệ giữa hai người khá tốt, nàng từng chi đậm để mua đặc sản thế giới Đế Mô từ Trương Sở. Mạnh Cực Vô Nguyệt đội vã hô, "Trương môn chủ, xin đừng khởi hành đội." "Có chuyện gì?" Trương Sở hỏi. Mạnh Cực Vô Nguyệt nói, "Theo ta thấy, nếu Trương môn chủ nhấc chân đi tiếp, e rằng con đường phía trước sẽ là núi thây biển máu, không biết chiến đấu đến bao giờ." Nàng tiếp tục, "Ta tới đây là muốn bàn bạc giao dịch với ngài. Ta muốn mua 30 cân thần kiều hộ thổ, giá cả tùy ngài ra." Trương Sở nhíu mắt, "Thần kiều hộ thổ?" Hắn biết đám thần minh chặn đường chủ yếu là muốn lấy khí, còn người muốn thần kiều hộ thổ như Mạnh Cực Vô Nguyệt thì nàng là người đầu tiên. Trương Sở hỏi, "Mạnh Cực Vô Nguyệt, ta nhớ Mạnh Cực các ngươi đã có được không ít thần kiều hộ thổ rồi mà." Nàng cảm thán, "Thật không giấu gì ngài, thần kiều hộ thổ vẫn thiếu trầm trọng. Mạnh Cực ta có ít nhất 130 vị thần minh đang bị kẹt trong Tam Xích Giản. Một vị thần cần 3 tiền, một vị thần vương cần 3 lượng thần kiều hộ thổ mới đủ, hoàn toàn không đủ dùng." Dứt lời, nàng ra hiệu cho tùy tùng. Một tên tiến lên mở hộp, "Ở đây có 300 gốc thần cấp bảo dược, mỗi gốc đều trưởng thành sau vạn năm luân hồi ở những vùng đất kỳ dị. Ngoài ra còn có 18 loại thần tính vật chất, mỗi loại 1 cân." Trương Sở nhìn mà sững sờ. Mạnh Cực vì 30 cân đất này mà thực sự dốc sạch bốn liếng. Không có chiêu trò, chỉ có sự chân thành và những bảo vật quý giá nhất đối với thần cảnh. Ngay cả những vị thần đang quan sát xung quanh cũng phải đỏ mắt vì thèm muốn. Thần tính vật chất cực kỳ chân quý đối với thần hỏa, chỉ cần một mẩu nhỏ cũng đủ gây ra tranh đoạt đổ máu, vậy mà nàng mang tới 18 loại, mỗi loại 1 cân. Trương Sở nói, "Bảo vật ngươi đưa nhiều quá, so với giá trị của thần kiều hộ thổ thì e là không đáng." Mạnh Cực Vô Nguyệt trả lời dứt khoát, "Giá trị của thần kiều hộ thổ sẽ còn tăng bọn. Ta có thể khẳng định với ngài, trong thời gian tới, giá của nó có thể tăng gấp chục, gấp trăm lần, thậm chí có tiền cũng không mua được." Nàng không hề giấu giếm, đem chuyện về con đường sống duy nhất của thần minh và thần vương trong Tam Xích Giản nói hết cho Trương Sở. Tiểu Ngô Đồng kinh ngạc, "Mạnh Cực Vô Nguyệt, ngươi nói hết bí mật cho chúng ta, không sợ lão công ta tăng giá sao?" Mạnh Cực Vô Nguyệt tự nhiên đáp, "Sợ chứ, tất nhiên là sợ tăng giá. Nhưng ta càng sợ nếu không nói thật thì sau này sẽ bị ăn đòn." Chương 2190, cùng thần minh động tay. Chương 2190, cùng thần minh động tay. Cuộc đối thoại giữa Mạnh Cực Vô Nguyệt và Trương Sở khiến các thần minh trong thiên địa một phen xôn xao. Rất nhiều thần minh đây là lần đầu tiên nghe tin về việc Tam Xích Giản sắp biến mất, ai nấy đều chấn động vô cùng. Tam Xích Giản sắp biến mất sao? Hóa ra Tam Xích Giản vốn là một mảnh bãi tha ma à? Không xong rồi, tộc ta có hơn 10 vị thần minh và thần vương đang ở trong Tam Xích Giản, nhất định phải có được thần kiều hữu thổ để cứu họ ra ngoài. Sớm đã cảm thấy Tam Xích Giản có vấn đề, hóa ra đều là mưu tính của Thiên Địa Đại Đạo. Thiên Địa Đại Đạo sao lại vô tình đến thế? Giây phút này, vô số thần minh nhìn Trương Sở với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Vừa có lễ khí, lại có thần kiều hữu thổ, Trương Sở thực sự đang đứng ở tâm bão của cuộc đại biến thiên địa. Thực tế, lúc này những kẻ chú ý đến Nam Hoa đạo tràng không chỉ có các thần minh cường đại. Mọi tộc đàn, gia tộc, thánh địa, thậm chí là cấm khu có tin tức linh thông và thực lực hùng hậu tại đại hoang đều đang dõi theo nơi này. Thiên địa sắp đổi thay, không một tộc đàn hay gia tộc nào có thể đứng ngoài cuộc, ai mà không quan tâm cho được. Thậm chí, ngay khi Mạnh Cực Vô Nguyệt vừa dứt lời, tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ đại hoang. Điều khiến không ít thần minh kinh ngạc hơn cả chính là vế sau của Mạnh Cực Vô Nguyệt. Nàng vậy mà lại nói rằng vì sợ bị đánh nên mới phải nói thật. Loại lời này mà cũng vì tiện nói ra được sao? Nên biết rằng, Mạnh Cực Vô Nguyệt dẫn theo bao nhiêu cao thủ mạnh cực nhất mạnh đến đây, dưới sự chứng kiến của vạn thần và vô số tộc đàn, nàng không còn đại diện cho cá nhân mình nữa. Lúc này, Mạnh Cực Vô Nguyệt chính là đại diện cho cả tộc Mạnh Cực. Cả tộc Mạnh Cực mà lại sợ Trương Sở đánh sao? Thật là nực cười. Chư thần không hiểu nổi, lại cảm thấy Mạnh Cực Vô Nguyệt thật nực cười, thi nhau niệm ai, để giống cái cầm quyền thì nhà tan cửa nát, mạnh cực nhất mạnh là sắp lùi bại rồi. Dám nói ra những lời hèn mọn như thế trong trường hợp này, sau này ai cũng có thể coi thường tộc Mạnh Cực. Giống cái thì không nên làm thủ lĩnh của một gia tộc. Những vị thần đó cũng không thèm hạ thấp giọng, những lời lẽ ấy cứ thế đâm vào tai Mạnh Cực Vô Nguyệt. Nhưng Mạnh Cực Vô Nguyệt chẳng hề tức giận. Thực tế, việc đến mua thần kiều hủ thổ lần này không phải ý của nàng, mà là ý của vị thần vương cường đại nhất đang ở trong Tam Xích Giản của tộc Mạnh Cực. Mệnh lệnh của vị thần vương đó rất rõ ràng, bằng mọi giá không được đắc tội Trương Sở. Thế nên Mạnh Cực Vô Nguyệt mới có mặt ở đây. Lúc này, Mạnh Cực Vô Nguyệt cứ thế nhìn Trương Sở, muốn mua 30 cân thần kiều hủ thổ. Trương Sở không làm nàng thất vọng, trực tiếp đáp ứng, 30 cân thần kiều hủ thổ, ta có thể đồng ý với cô. Tuy nhiên, phải đợi ta về đến Nam Hoa đạo tràng mới có thể đưa được. Không phải Trương Sở không muốn đưa ngay, mà là lượng thần kiều hủ thổ trong tay hắn hiện tại thực sự không có nhiều đến thế. Trước đó, phần lớn thần kiều hủ thổ đều được hắn để lại ở thôn Táo Diệp. Chỉ khi trở về Nam Hoa đạo tràng, bố trí viên xích hoàn xong Diệu Châu còn lại thành truyền tống trận để kết nối với thôn Táo Diệp, hắn mới có thể lấy số thần kiều hủ thổ kia ra. Thế nhưng, nhiều thần minh lại cười miệng ai, tiếng cười vang động khắp mấy triệu dặm, ha ha ha, Trương Sở thật xảo trá, ngươi đang định cưỡng ép kéo tộc Mạnh Cực về phe mình đấy à? Mọi người thấy chưa? Trương Sở bây giờ giống như kẻ sắp chết đuối, ai dám chạm vào là hắn sẽ vồ lấy ngay để kéo xuống chốn cùng. Ha ha ha, tộc Mạnh Cực thấy được cười không? Đến đây, ngươi cứ thử đồng ý với Trương Sở xem, nếu không thì đứng sang phía đối lập với mọi người mà bảo vệ hắn vào Nam Hoa đạo chẳng đi. Tộc Mạnh Cực thật đáng thương, bỏ ra bao nhiêu bảo vật, cuối cùng lại phải đi làm hộ vệ cho hắn, ha ha ha, thật nực cười và bi thảm. Tuy nhiên, Mạnh Cực Vô Nguyệt lại bình tĩnh trả lời Trương Sở, tộc Mạnh Cực tin tưởng Trương môn chủ, Vô Nguyệt nguyện ý chờ. Trương Sở gật đầu, được, khi nào lấy được thần kiều hữu thổ, người đầu tiên ta đưa sẽ là cô. Mạnh Cực Vô Nguyệt vô cùng vui vẻ, đa tạ Trương môn chủ. Đám thần minh xung quanh thì không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười vang vọng cả vũ trụ, ha ha ha. Ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Thậm chí có kẻ ngu ngốc đi tin tưởng Trương Sở. Tin được hắn sao? Hắn đã lừa bao nhiêu sinh linh rồi mà cô còn tin? Mạnh Cực Vô Nguyệt, đầu cô bị lừa đá rồi à? Trương Sở làm sao có thể là người giữ chữ tín? Nếu hắn không lừa đảo, cô thử nói xem thần kiều hộ thổ trong tay hắn từ đâu mà có. Năm đó hắn giả mạo Phật tử, lừa gạt thiên tài của tất cả tộc đàn xoay như trong chóng. Trong thiên địa này không có ai xấu xa hơn Trương Sở đâu. Rất nhiều thần minh nhớ lại những việc Trương Sở làm trước kia mà vô cùng tức giận, bởi vì tộc đàn và con cháu của họ chính là những kẻ bị lừa. Thế nhưng Mạnh Cực Vô Nguyệt lại nói, ta chỉ nghe nói Trương môn chủ lừa gạt kẻ thù, lừa gạt những kẻ thăm rẻ, chứ chưa từng nghe thấy Trương môn chủ lừa gạt bạn bè hay những người thành tâm giao dịch với mình. Nói xong, Mạnh Cực Vô Nguyệt bảo với tộc nhân phía sau, tất cả đi theo ta, đi sau lưng Trương môn chủ. Ngay lập tức, các cường giả của tộc Mạnh Cực hành động, gia nhập vào đội ngũ của Trương Sở. Lao thần của tộc Đào Nột hừ lạnh một tiếng, nhìn quét khắp trời đất, còn ai không sợ chết muốn gia nhập đội ngũ của Trương Sở nữa không? Vốn dĩ Lao tưởng rằng không gian sẽ im phăng phắc, nhưng không. Tiếng Lao vừa dứt, giọng nói của một nữ tử như ảo mộng truyền đến, có ta. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, thấy ở chân trời xa xăm, một nữ tử bao phủ trong cựu thải thần quang, đôi đại cánh lộng lẫy sau lưng khẽ rung một cái đã đi được mấy trăm dặm, đang cực tốc lao đến. Ngọc Vũ Điệp. Có vị thần meo mắt nhận ra tộc này. Nam Hoang có 9 đại hoàng tộc, đứng đầu là Vũ hoàng tộc, xếp thứ 2 chính là Ngọc Vũ Điệp. Tộc này cùng với Liệt Thiên Ma Điệp xếp thứ 3 được mệnh danh là Điệp Hoàng song thủ, tuy số lượng không nhiều nhưng thực lực tộc đàn cực kỳ hùng mạnh. Đồng thời, mẹ của Đồng Thanh Sơn cũng là một cường giả Ngọc Vũ Điệp, tất nhiên chắc chắn không phải vị trước mặt này. Cường giả của tộc Ngọc Vũ Điệp trong nháy mắt đã đến gần đội ngũ của Trương Sở, lên tiếng, "Ta là thánh nữ thế hệ này của Ngọc Vũ Điệp, Ngọc Mộng Giao, muốn cầu 30 cân thần tiểu hộ thổ." Sau đó, Ngọc Mộng Giao ném một túi càn khôn cho Trương Sở, kính xin Trương môn chủ nhận cho. Trương Sở nhìn Ngọc Mộng Giao, đây là một vị yêu tôn cựu cảnh, mang hình dáng con người với đôi đại cánh kỳ lạ, khuôn mặt toát lên vẻ cao quý và sự rẻ rặt xa cách. Tộc Ngọc Vũ Điệp không gợi cảm nóng bỏng như Liệt Thiên Ma Điệp, nhưng tuyệt đối là hạng sắc nước hương trời, vừa nhìn đã thấy phong thái danh môn khuê các. Trương Sở nhận túi càn khôn, liếc nhanh qua, trong lòng thầm cảm thán, bảo vật tộc Ngọc Vũ Điệp bỏ ra chẳng kém gì tộc Mạnh Cực. Hơn nữa, tộc Ngọc Vũ Điệp có liên quan đến Đồng Thanh Sơn, Trương Sở không thể làm có nàng, biết đâu sau này Đồng Thanh Sơn tìm mẹ còn cần tộc này giúp đỡ. Vì vậy Trương Sở gật đầu, được, khi nào về đến Nam Hoa đạo tràng, ta sẽ đưa cô 30 cân thần tiểu hữu thổ. Tiếp sau đó, liên tục có các tộc đàn từ phương xa chạy đến gia nhập đội ngũ của Trương Sở. Trong đó có cả yêu tộc Nam Hoang, một số tông phái Phật môn nhỏ ở Tây Mạc, hải tộc và cả một số tông môn đến từ Trung Châu. Đội ngũ của Trương Sở cứ thế ngày một lớn dần. Dĩ nhiên, cũng có nhiều tộc đàn từ phương xa kéo đến đứng ở phía đối lập, muốn giết chết hoặc khống chế Trương Sở để cướp thần tiểu hữu thổ. Trương Sở nhậm tính số lượng thần tiểu hữu thổ, tránh để xảy ra chuyện đồng ý hết với mọi người rồi cuối cùng không đủ chia thì mất mặt lắm. May thay, dù đội ngũ đang lớn dần nhưng số tộc đàn thực sự quyết tâm tin tưởng Trương Sở cũng không quá nhiều. Cuối cùng, có khoảng 50 đến 60 nhà chọn đi theo Trương Sở, tạo thành một đội ngũ gồm 300-400 cường giả các tộc. Lúc này, Trương Sở cuối cùng cũng lên tiếng, "Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, vậy hãy theo ta về Nam Hoa đạo tràng lấy thần tiểu hữu thổ." Dứt lời, Trương Sở bước một bước trên con đường ánh sáng. "Ngươi dám?" Nhiều thần minh trong thiên địa lập tức nổi giận, một lần nữa vận dụng khí thế uy áp để ép Trương Sở quay lại. Thế nhưng, khí thế uy áp của họ cứ hễ đến gần Trương Sở trong vòng trăm trượng là lập tức tan biến vào hư không. Đám đại yêu trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục dồn lực nhưng nhận ra hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, khi họ định dùng thần phạt chi lực để giết Trương Sở, họ kinh ngạc phát hiện ra bất kỳ loại thần phạt chi lực nào cũng không thể tạo ra sự cộng hưởng với vật chất trong cơ thể Trương Sở. Một khi ban thần lĩnh vực triển khai, dường như hắn hoàn toàn miễn nhiễm với thần phạt. Cuối cùng, con thần hạc ban đầu đã nổi khủng, không ai dám xông lên sao? "Để ta giết." Con thần hạc giang cánh, 36 sợi thần vũ đột ngột thoát ra, hóa thành 36 thanh kiếm trắng, từ tám hướng đâm thẳng về phía Trương Sở. Mấy vị thần minh bên cạnh Trương Sở không nhịn được định ra tay. Nhưng Trương Sở nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên nói, "Ta đã bảo khách từ xa đến là quý, lần này để tự ta giải quyết." 36 thanh thần kiếm trắng như xẻ dọc bầu trời, trong chớp mắt đã xâm nhập vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Ngay sau đó, 36 thanh kiếm đó thoát khỏi sự khống chế của thần hạc, hoàn toàn bị Trương Sở kiểm soát. Chỉ thấy Trương Sở dùng ngón tay như bắt hoa, 36 thanh thần kiếm trắng lại hóa thành lông hạc, rơi vào tay hắn. Sau đó, Trương Sở búng ngón tay, 36 sợi lông hạc đó đông chốc biến thành lông hạc băng tinh, bên trong có thần hỏa chạy dọc như những sợi tơ nhỏ tựa mãng xà. Lông hạc xé toạc hư không, bắn thẳng về phía con thần hạc kia. Chứng kiến cảnh đó, chư thần trong thiên địa đều chấn động, điều đó là không thể nào. Lịch truyền tạo hóa, lục cảnh giới. Hắn đã thành thần rồi. Chiêu này của Trương Sở lập tức giúp các thần minh nhận ra được một vài thông tin. Nên biết rằng, thần tam cảnh giới có thể dựa vào thần lực để trực tiếp sáng tạo ra những vật chất đơn giản. Còn thần lục cảnh giới thì năng lực ở phương diện này còn mạnh hơn, không chỉ có thể sáng tạo vật chất mà còn có thể hoàn thành việc chuyển hóa giữa các vật chất trong nháy mắt. Chuyển hóa một khối vàng thành đồng xanh trong tích tắc, giữ nguyên hình dạng rồi đánh ngược trở lại, đó là việc mà chỉ thần minh lục cảnh giới mới làm được. Rất nhiều thần minh ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ Trương Sở vậy mà đã tiến tới bước này. Chương 2191, 10 bước giết một thần. Chương 2191, 10 bước giết một thần. Trương Sở vừa động thủ, chỉ bằng một cái phẩy tay phản kích đã khiến thần minh trong thiên địa phải một phen kinh hồn bạt vía. Thủ đoạn đón đỡ đòn tấn công của đối thủ, biến đổi bản chất vật chất rồi đánh ngược trở lại chính là đặc trưng của thần minh lục cảnh giới. Hơn nữa, không phải thần minh lục cảnh giới nào cũng có thể hoàn thành việc này một cách nhẹ nhàng, tự tại đến thế. Trên thực tế, việc biến lông vũ thành băng vũ thì thần lục cảnh giới quả thật có thể làm được, nhưng làm được và ứng dụng thuần thục trong thực chiến lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giây phút này, tất cả thần minh lập tức thu lại sự coi thường đối với Trương Sở. Mà con thần hạc kia lại càng hoảng sợ hét lên, "Không, sao có thể như vậy? Nó muốn bỏ chạy. Nó chỉ mới ở tam cảnh giới thần cảnh, đối mặt với 36 chiếc băng vũ đang bắn ngược trở lại, nó hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Dù số lông vũ đó vốn do nó phát ra, nhưng sau khi bị Trương Sở chuyển hóa thành băng vũ, chúng đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên hệ với chủ nhân cũ. 36 chiếc băng vũ tức khắc xuyên thấu thân thể thần hạc. Trong đó có một chiếc như ngọn đèn quỷ, lướt qua không gian thần hỏa của nó, khiến ngọn lửa thần trong phút chốc vụt tắt. Con thần hạc như bị thời gian đóng băng, khựng lại tại chỗ, mất sạch mọi khí tức. Vài hơi thở sau, đôi cánh, cổ và đùi của nó nứt ra từng vệt máu dài. Thân xác thần minh không còn lực chống đỡ, cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Phía sau Trương Sở, giọng nói đầy phấn khích của Dực Hỏa Xà vang lên, "Ha ha, thị thần. Lão xà ta cuối cùng cũng được nếm thị thần rồi." Nó chẳng màng đến những ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, lập tức xông lên lôi xác thần hạc về. Đồng thời, Dực Hỏa Xà hỏi Trương Sở, "Đại ca, ăn ngay bây giờ hay đợi về đến Nam Hoa đạo tràng mới ăn?" Trương Sở bình thản, "Không đợi chút thời gian này, đợi về đến Nam Hoa đạo tràng rồi tính." "Được ạ." Dực Hỏa Xà đáp lời rồi thu xác thần hạc vào. Cả không gian im phăng phắc, tất cả thần minh đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Một vị thần minh tam cảnh giới lại bị dập tắt thần hỏa một cách dễ dàng và bỏ mạng tại chỗ như vậy, thật quá đôi đột ngột. Nên biết rằng, cách đây không lâu, thần minh còn chưa được phép đi lại thế gian. Mỗi khi có một vị thần xuất hiện đều là tồn tại được vạn tộc tôn sùng. Vậy mà giờ đây, một con thần hạc trong chớp mắt đã biến thành nguyên liệu nấu ăn, kết cục này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trương Sở như vừa làm một việc vặt vãnh không đáng kể, tiếp tục bước đi trên con đường ánh sáng hướng về Nam Hoa đạo tràng. Vừa đi, hắn vừa nhìn quét qua chư thần, thản nhiên lên tiếng, "Ai không sợ chết cứ việc đến cản đường ta." Một đạo nhân kỳ dị đột nhiên xuất hiện chặn đường Trương Sở. Đạo nhân này mang hình dáng con người, mặc đạo bào đỏ như máu vẽ đầy hình bạch cốt. Sau lưng lão mọc ra một đôi cánh xương, khuôn mặt cũng bị mặt nạ bạch cốt che khuất, không rõ diện mạo thật. Vừa chặn đường Trương Sở, đạo nhân này không nói nửa lời, đôi cánh xương rung mạnh, một vùng lĩnh vực bạch cốt kinh hoàng lập tức lấy lao làm trung tâm mà lan rộng ra. Trong thiên địa, không ít thần minh thất thanh gọi tên, là lão, U Minh Quỷ Hảo. 4000 năm trước, lão từng có vị thần nhận ra lão định giới thiệu, nhưng âm thanh bỗng im bặt. Bởi vì chư thần đều thấy lĩnh vực bạch cốt kia vừa chạm đến phạm vi trăm trượng quanh Trương Sở đã đột ngột vỡ vụn. Không phải chỉ phần gần Trương Sở vỡ mà là cả lĩnh vực bạch cốt cùng tan nát một lúc, giống như một miếng thủy tinh đang lớn dần đột nhiên đâm phải một chiếc đinh cực cứng, khiến toàn bộ miếng thủy tinh vỡ tan cảnh. Cái này, nhiều vị thần hít một ngụm khí lạnh, không thể tin vào mắt mình. U Minh Quỷ Hào có thực lực ít nhất cũng ở thất cảnh giới thần minh, lĩnh vực bạch cốt của lão từng gây dựng danh tiếng lẫy lừng ở Đại Mang. Vậy mà kết quả lại nát vụn trong nháy mắt. Đạo nhân Quỷ Hào tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng những giọt máu đó vừa ra đến hư không đã lập tức thối rữa, hóa thành khói đen. Giết! Đạo nhân Quỷ Hào thét lớn, làn khói đen rung lên hóa thành một mũi tên sóng âm, bắn thẳng vào mi tâm Trương Sở. Có thể thấy trong mũi tên sóng âm đó khói đặc cuộn, tốc độ cực nhanh, mang theo nhịp điệu kỳ lạ lao vào bản thần lĩnh vực của Trương Sở. Trương Sở lập tức cảm thấy hứng thú, có ý bị đấy. Dùng máu bản thân hóa thành khói thối, rồi dùng khói hóa thành sóng âm, phương thức tấn công này Trương Sở mới thấy lần đầu. Khi mũi tên sóng âm đó xâm nhập vào, Trương Sở khẽ ngoắc tay phải, mũi tên liền biến thành một con rắn nhỏ ngoan ngoãn, dừng lại trước mặt hắn và bắt đầu xoay tròn. Chư thần nhìn thấy cảnh này càng thêm kinh hãi, đây là cảnh giới gì vậy? Làm sao có thể khống chế như thế được? Nên biết rằng thần minh lục cảnh giới tuy có lĩnh vực và có khả năng kiểm soát tuyệt đối một loại pháp tắc nhất định, nhưng cũng chỉ giới hạn trong loại đó mà thôi. Nếu lĩnh vực của ngươi liên quan đến nước, thì đòn tấn công hệ thủy của người khác có thể vô hiệu với ngươi, nhưng nếu bí pháp hệ hỏa xâm nhập, lĩnh vực của ngươi không thể nào khống chế được nó. Cái gọi là tiểu thánh chẳng qua là có khả năng khống chế ở mức độ nhất định trong không gian pháp tắc mà mình nắm hiểu. Muốn phá giải lĩnh vực thần cảnh cũng đơn giản, đó là thi triển thần thuật. Thần thuật là pháp được tổ hợp từ nhiều nguyên tố, không dựa vào một pháp tắc đơn lẻ mà do vài loại, thậm chí mười mấy loại pháp tắc dùng hợp thành. Hơn nữa, dù bị rút mất hay khống chế một loại pháp tắc thì thần thuật vẫn có thể tiếp tục tấn công đối thủ. Chiêu thức của U Minh Quỷ Hào rõ ràng đã là thần thuật. Ngươi khống chế được khói thì không thể khống chế được sóng âm, ngược lại nếu khống chế được sóng âm thì không thể khống chế được sương mù. Chiêu này của lão có thể hoán đổi giữa hai hình thái. Thực tế, khi các thần minh từ lục cảnh giới trở lên giao thủ, phần lớn là so bị về thần thuật. Mà việc khống chế thần thuật của đối phương là thủ đoạn mà chỉ thần vương, thậm chí là đại thánh mới có thể sở hữu. Nhưng bây giờ, Trương Sở rốt cuộc là cái quái gì? Một loại thần thuật mạnh mẽ lại bị hắn thuần hóa như một con rắn nhỏ, điều này thực sự khiến tất cả thần minh phải mở mang tầm mắt. U Minh Quỷ Hào thấy cảnh này cũng là người. Lão nhìn chằm chằm Trương Sở, đông cảm thấy bất ổn, quay người định chạy. Nhưng Trương Sở cũng rất nhanh đã thấu hiểu sự ảo diệu của chiêu này, hắn vẫy tay, "Đi." Mũi tên sóng âm lập tức quay đầu, hóa thành một con cự mãng nhe nanh múa vuốt lao về phía U Minh Quỷ Hào. Phập. Cự mãng nuốt chửng U Minh Quỷ Hào, rồi ngay sau đó làn sương khói tan đi. Đạo nhân Quỷ Hào đứng sững trong hư không, không chút nhúc nhích. Cùng lúc đó, sau đầu lão đồng xuất hiện một đóa thần hỏa tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Đóa thần hỏa không ngừng trao đảo như gặp gió lớn, sắp sửa lùi tàn. Quỷ Hào run rẩy toàn thân, dường như đang cố gắng ổn định thần hỏa. Nhưng cuối cùng, thần hỏa đột ngột tắt lịm, lão cũng nổ tung một tiếng rầm trời, xương cốt không còn. Trương Sở không hề dừng lại, tiếp tục tiến bước. Phía sau hắn, Khổng Hồng Lý và Diêu lão thái quân đội ba đi theo, cả đội ngũ các tộc vừa gia nhập cũng gấp rút bám sát. Nội tâm họ không thể bình tĩnh nổi. Họ biết Trương Sở có thể rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại tiến đến bước này. "Trương Sở, để ta giết ngươi." Lại một giọng nói vang lên. Lần này xuất hiện trước mặt Trương Sở là một con kim ô, nhưng hình ảnh con kim ô này có chút khác biệt với những con Trương Sở từng thấy. Kim ô bình thường có 3 chân 2 cánh, toàn thân tỏa ánh sáng như mặt trời. Còn con kim ô cản đường này tuy cũng có 3 chân, nhưng dưới chân lại giẫm lên 3 quả cầu lửa chói lòa như 3 mặt trời nhỏ. "Thí Nhật Kim Ô." Có vị thần nhỏ giọng gọi tên nó. Đây là kẻ phản nghịch trong tộc Kim Ô nên biết rằng ở thần thoại kỳ, tộc Kim Ô vốn là nô bộc của Thái Dương Thần, chuyên làm phu xe kéo xe cho thần. Mà lúc này, con Kim Ô này lại giẫm 3 mặt trời dưới chân, đây rõ ràng là hành vi phản nghịch. Thí Nhật Kim Ô vốn bất mãn với thân phận nô bộc tự sáng tạo ra Thí Nhật Tiên Công, Newton dùng mặt trời làm bánh xe, vô cùng có tiếng tăm ở Đại Hoang. Có thể thấy lông vũ của nó ánh lên màu vàng kim, khí thế cực thịnh. Nó nhìn chằm chằm Trương Sở, không dùng thần thuật hay lĩnh vực mà trực tiếp lao thẳng tới. Vậy, nó giống như một mặt trời rực cháy xông vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Nhưng ngay sau đó, Thí Nhật Kim Ô kinh hãi, đôi cánh vô mạnh định thoát ra vì cảm nhận được lực áp bách hung mãnh bất thường. "Ngươi!" Thí Nhật Kim Ô hoảng loạn. Nhưng vào thì dễ, muốn ra thì phải xem tâm trạng của Trương Sở. Chỉ thấy Trương Sở bước tới một bước, thân thể khổng lồ của Thí Nhật Kim Ô như bị không gian nén lại, trong chớp mắt biến thành nhỏ xíu như con ngỗng thường. Trương Sở không dùng chiêu thức kỳ lạ gì, chỉ như vồ lấy một con gà con, tóm chặt cổ Thí Nhật Kim Ô nhấc bổng lên. Con Kim Ô run rẩy toàn thân, đập cánh phát ra âm thanh cầu xin, "Ta sai rồi, tha cho ta." Ánh mắt Trương Sở lạnh lẽo, sai rồi thì phải trả giá. Rắc một tiếng, cổ Thí Nhật Kim Ô bị bật gãy. Cùng lúc đó, sau lưng nó hiện ra đóa thần hỏa chói mắt nhưng cũng đụt tắt trong tích tắc. Trương Sở ném sắc Kim Ô cho rực hỏa xà rồi tiếp tục đi tới. Tất cả thần minh trong thiên địa đều sợ hãi. Liên tiếp vài vị thần ngã xuống khiến họ căng thẳng đến quên cả thở. Trương Sở đi rất chậm, mỗi bước chân đều như một sự giễu cợt đối với sự bất lực và nhát gan của chư thần. 10 bước giết một thần. Trương Sở dùng tư thế này để nói với toàn bộ thần minh rằng, việc ta muốn làm, không ai trong các ngươi có thể cản nổi. Cuối cùng, lão thần Đào Nột nổi giận, tốt cho một tên Trương Sở, ngươi tưởng đại hoàng không ai ngăn được ngươi sao? Trương Sở nhìn về phía lão Đào Nột, ngươi tới đây, ta giết ngươi. Lão thần Đào Nột chằm chằm nhìn Trương Sở, vốn dĩ ta sợ mình ra tay giết ngươi xong mà lễ khí và thần kiều hủ thổ không có trên người thì uổng công. Nhưng nếu ngươi đã ngông cuồng như vậy, ta sẽ tới tiễn ngươi một đoạn. Chương 2192, chiến đảo nột. Chương 2192, chiến đảo nột. Lao thần đảo nột rốt cuộc đã động, lao bước một bước ra giữa trời đất, khí thế đột ngột triển khai, trong phút chốc dường như trở thành tồn tại duy nhất giữa nhân gian. Tất cả thần minh đồng loạt nhìn về phía đảo nột. Giây phút này, mọi người mới nhìn rõ diện mạo và thực lực thực sự của lão. Lão hình dáng giống người nhưng cao lớn như núi, cơ thể ám trầm như đồng cổ hồng hoang, toàn thân chẳng chịt những vết sẹo cổ xưa và đồ đằng dữ tợn như do đao chém dịu đục mà thành. Đao nột đứng đó, mang theo luồng hung sát khí chôn vùi muôn đời kỷ nguyên ập đến, khiến chư thiên thần ma đều phải kinh hồn bạt vía. Nhìn kỹ lại, cánh tay trái của lão rõ ràng là một nửa thân thể chân long. Đó là đối thủ thuộc long tộc mà lão từng chém giết năm xưa, nay hóa thành cánh tay trái. Đầu rồng kia ánh mắt lạnh lẽo lườm Trương Sở, dường như còn hung lệ hơn cả lúc còn sống. Long chảo co quắp, tưởng như nháy mắt sau có thể xé rách tinh không. Lân phiến rồng khép mở, sinh ra và diệt đi những khe hở không gian nhỏ nhặt, thật khó tưởng tượng năm đó đầu rồng này mạnh mẽ đến nhường nào. Cánh tay phải của lão càng thêm đáng sợ, cả cánh tay được thay thế bằng một đầu lâu khổng lồ đang bùng cháy ma diễm chấm nhận. Khô lâu kia không biết thuộc về hạng tồn tại cấm kỵ nào, trong hốc mắt u hòa bừng bừng, như đang nuốt giữ chiến y điên cuồng và oán độc bất diệt muôn đời. Ma diễm phun nuốt không tiếng động, nhưng lại thiêu cháy đến mức vặn vẹo cả ánh sáng, linh khí và pháp tắc xung quanh. U minh nghiệt hỏa. Trong thiên địa có vị thần đột nhiên hít một hơi lạnh, nhận ra ngọn lửa trong hốc mắt khô lâu kia. Giờ phút này, lão đào nột chút bỏ hoàn toàn vẻ giàn mua, mục nát và dáng vẻ xế chiều, tháo xuống mọi lớp ngụy trang. Lão giống như một vị hung thần bước ra từ hỏa quận huyết chiến thái cổ, mang theo mùi máu tanh và chiến hỏa của kỷ nguyên thay đổi. Lão hoàn toàn không giống thần minh của Xuân Thu Kỷ, hay đúng hơn, lão vốn là chiến thần đi tới từ Hồng Hoang Kỷ, nay rốt cuộc mới lộ ra nanh bớt. Ngụy trang, tất cả trước đó đều là lão đào nột ngụy trang. Sự âm trầm hay vẻ sợ hãi đối với Âu Dương Tông đều là giả tạo. Đây mới là diện mạo thật của lão. Đào nột. Có tồn tại cực kỳ cổ xưa khó khăn lắm mới lục tìm được cái tên này từ ký ức bụi bặm, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế. Đao nội cách. Cái tên này vào thời đại đế tân từng chói lọi vô cùng, khiến thiên kiêu một thời phải tuyệt vọng. Đó là vị hung chủ hồng hoang đã bước lên đỉnh cao tôn giả bằng cách đạp lên sắc vô số thiên kiêu. Không ai ngờ lão vẫn còn sống đến đời này, hơn nữa đã ở vào đỉnh phong thần cảnh. Đao nội cách đứng đó tựa như mắt bão, là nguồn cơn của kiếp số. Thân uy của lão như ngục tù áp chế mười phương. Một luồng khí tức thiết huyết và dã man thuộc về hồng hoang kỷ quần quần tỏa ra. Giây phút này, ngay cả Trương Sở cũng cảm thấy tâm thần rung động, đả đế xích trong tay không tự chủ được mà nắm chặt hơn. Trương Sở thầm kinh ngạc, chắc không được tộc Đào Nột được gọi là đệ nhất yêu tộc Nam Hoang, hóa ra có sự tồn tại như này. Đào Nột cách tràn đầy chiến ý, hét lớn, đã ngông cuồng như vậy, ta sẽ tới giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Đào Nột cách đã động. Thân hình khổng lồ kia không trực tiếp tấn công mà lập tức mở đi, hóa thành một đạo hung khí man hoang xuyên qua hư không, đánh thẳng vào Trương Sở. Tốc độ của lão cực nhanh, vượt qua giới hạn quang âm, như thể bước một bước từ thượng nguồn dòng sông Tuế Nguyệt Hồng Hoang đến hiện tại, trực tiếp đâm vào bán thần lĩnh vực trăm trượng của Trương Sở. Muốn chết. Trương Sở tâm niệm vừa động, muốn hoàn toàn khống chế đảo nội cách. Thử. Trương Sở kinh ngạc. Trước đó, khi thần minh xâm nhập vào lĩnh vực của hắn giống như cá vào lưới, chim vào lồng, mọi quyền khống chế pháp tắc đều đổi chủ, sinh tử nằm trong một ý niệm của hắn. Nhưng khi đảo nội cách xâm nhập, Trương Sở tuy cảm nhận được quyền khống chế tuyệt đối đang giáng xuống, thần lực và ma hỏa của đối phương bắt đầu ngưng trệ, nhưng đảo nội cách vẫn cử động được. Gào. Cánh tay trái của Đào Nột Cách đột nhiên phát ra một tiếng gầm chấn động tinh khư muôn đời. Tiếng gầm ấy không chứa man lực mà là một loại cộng minh với đại đạo pháp tắc cổ xưa, thâm trầm và gần với căn nguyên hơn cả thiên địa này. Ông, bán thần lĩnh vực vốn bách chiến bách thắng của Trương Sở lại bị luồng sức mạnh cộng minh hung thần hồng hoang này cưỡng ép căng ra một tia khe hở. Dù chỉ là một tia, nhưng đối với hạng tồn tại như Đào Nột Cách là đã đủ. Di mạch hồng hoang, há để pháp tắc kỷ nguyên mới các ngươi dễ dàng trói buộc. Đào Nột Cách gầm nhẹ, thân hình vặn vẹo theo góc độ không tưởng. Lão gồng mình chống lại lực khống chế trong lĩnh vực, giống như một con hung thú thái cổ chất thuật, quanh thân nổ ra một luồng ánh sáng hỗn độn pha trộn long khí và sát hỏa, sinh sinh thoát ra khỏi biên giới lĩnh vực trăm trượng. Trương Sở thoát tim, cái gì? Lão đã chạy thoát. Lần đầu tiên có thần minh sau khi xâm nhập bán thần lĩnh vực của Trương Sở mà lại đào tẩu được. Trương Sở lập tức trở nên nghiêm túc, thực lực của đào nột cách vượt xa những thần minh thông thường. Trong thiên địa, vô số thần minh đang xem chiến đều kinh hỉ vô cùng. Ha ha, Trương Sở hết thời rồi. Tộc đào nột đúng là đệ nhất yêu nam hoàng. Hừ, Trương Sở lúc trước giết thần như cỏ rác, giờ rốt cuộc cũng gặp đối thủ. Trương Sở hiểu ra rằng bán thần lĩnh vực không phải là bản năng. Sự khống chế của lĩnh vực này nhắm vào các mạch lạc pháp tắc thông thường. Nhưng đại đạo pháp tắc có nông có sâu, có những loại pháp tắc mà ngay cả đại đế cả đời cũng không thể thấu hiểu hết. Đào Nột Cách là di mạch bá chủ Hồng Hoang Kỷ, sức mạnh và bản năng chiến đấu của lão in đậm dấu ấn đại đạo Hồng Hoang Nguyên Thủy hơn, gần với bổn nguyên hơn. Lão có thể ngắn ngủi cộng minh với pháp tắc tầng sâu để đối kháng với sự khống chế của bán thần lĩnh vực. Dĩ nhiên, lão cũng không thể hoàn toàn kháng cự, nếu không lão đã chẳng phải chạy ra mà trực tiếp xông vào chém giết với Trương Sở. Thú vị đấy. Trương Sở không những không sợ mà chiến ý trong mắt càng bùng cháy dữ dội. Đối thủ như vậy mới đáng để hắn toàn lực chiến đấu, mới có thể để hắn phát huy triệt để sức mạnh của pháp bản thân. Lúc này, Đào Nột Cách đã lùi ra xa, lân phiến trên tay rồng phập phồng, hỏa diễm trong hốc mắt khô lâu nhấp nháy bất định, cho thấy nội tâm lao đang chấn động kịch liệt. Người rất khác biệt. Giọng Đào Nột Cách như hai thanh thần tiết cọ sát vào nhau, mang theo vẻ tang thương vạn năm và sự nghi ngại. Lĩnh vực của ngươi không thuộc về Xuân Thú Kỷ, không thuộc về Hồng Hoang Kỷ, càng không giống với thần lộ của thần thoại kỷ. Rốt cuộc ngươi đi con đường nào? Câu hỏi này khiến chư thần kinh hãi nhìn về phía Trương Sở. Hắn một tay cầm đả đế xích, triển khai ban thần lĩnh vực biến trăm trượng xung quanh thành một vùng cấm khu, bình thản đáp, con đường của ta không cần giải thích với một tàn dư của kỷ nguyên cũng như ngươi. Ngươi chỉ cần biết, kẻ cản đường ta phải chết. Cuồng vọng. Đao Nốt cách giận quá hoa cười. Chẳng qua cậy vào chút lĩnh vực cổ quái, thật sự coi mình vô địch sao? Bản tôn thừa nhận lĩnh vực đó có chút môn đạo, nhưng khi đã biết rồi thì không còn đáng sợ nữa. Bản tôn sẽ nghiêm túc đây. Dứt lời, khí thế Đao Nốt cách đột ngột biến đổi. Lao không định cận chiến nữa mà đứng sững trên hư không từ xa. Tay trái chân long ngẩng đầu ngâm vang, tay phải khô lâu phun trào lửa mạnh. Giữa hai tay, vô số phủ văn màu vàng sẫm tỏa ra khí tức man hoang tuôn chảy, đan xen quấn quýt. Vạn hung lục thần quang. Đao Nốt cách hét lớn một tiếng. Những phủ văn vàng sẫm lập tức ngưng tụ thành một đạo nước lũ hủy diệt, không hẳn là ánh sáng cũng chẳng phải kiếp nạn, lao thẳng về phía Trương Sở. Trong nước lũ ấy, bóng rồng nào lộn, ma chơi âm u, hung hồn gào thét, chứa đựng hàng chục loại pháp tắc tiêu cực như nghiền nát, an mòn, tàn lụi, sợ hãi. Chúng không chỉ đơn giản là xếp chồng lên nhau mà được kết hợp hoàn hảo theo một trận đồ hung thần cổ xưa, hóa thành dòng thác hai ách va chạm trực diện với bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Đây là thần thuật thành danh của Đao Nốt cách, lấy sát khí chân long, ứ hỏa và hung hồn đao nốt làm dẫn, dung luyện mảnh vỡ của trăm loại pháp tắc hung thần luyện thành. Đây tuyệt đối là thần thuật khắc chế lĩnh vực hàng đầu. Trong nháy mắt, đạo vạn hung lục thần quang này đã xâm nhập vào bán thần lĩnh vực. Trương Sở nheo mắt cảm nhận đòn tấn công đang bị áp chế mạnh mẽ, các loại pháp tắc bên trong không ngừng bị suy yếu và tách rời. Tuy nhiên, kết cấu hung thần làm khung xương của nó dị thường cứng cáp, không bị vỡ vụn ngay lập tức mà vẫn mang theo uy năng khủng bố ập tới. Có chút tài mọn, Trương Sở không tránh không né, tâm niệm khẽ động, đả đế xích trong tay nhẹ nhàng xoay tròn thành một mặt phẳng chắn trước mặt. Tàng táng đất xích, đệ nhất xích, táng pháp. Không có thần quang rực rỡ, không có dị tượng kinh người, chỉ có một luồng đạo vận cổ xưa chôn vùi vạn pháp, khiến chư thiên thần thông quy về hư tĩnh lan tỏa ra từ thân thước. Bóng thước hóa thành một nấm mộ vô hình, lặng lẽ va chạm với vạn hung lục thần quang. Xì. Thần thuật mang thanh thế kinh người kia, ngay khi chạm vào đạo vận của táng pháp liền như tuyết tan dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã. Các sợi dây pháp tắc cấu thành thần thuật đứt đoạn từng khúc, năng lượng hung thần chôn vùi không một tiếng động. Khi dòng nước lũ hủy diệt kia lao đến trước người Trương Sở 10 trượng thì uy lực đã không còn lấy 1 phần 10, bị hắn tiện tay mai táng. Cái này, chư thần đang xem chiến lại một lần nữa thất thanh. Một vị thần không hiểu hỏi, đó là chiêu thức thức pháp gì vậy? Tại sao ngay cả thần thuật cường đại nhường kia cũng có thể chôn vùi được? Đã từng thấy chiêu này rồi, vốn tưởng đó chỉ là thức pháp bình thường ở cảnh giới thấp, giờ xem ra tuyệt đối không tầm thường. Tàn táng thất xích sao? Đó là. Có vị thần dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Trương Sở với ánh mắt vừa kiêng dè vừa dạ tâm. Bí mật trên người kẻ này quá nhiều. Hung quang trong mắt Đào Nột cách càng thịnh, nhưng sự kiêng dè trong lòng cũng càng sâu sắc hơn. Táng pháp, tốt cho một chiêu táng pháp. Ta để xem ngươi có thể chôn vùi được bao lâu. Khí thế Đào Nột cách lại tăng vọt, những thủ đoạn cuồng bạo hơn đang được lao chuẩn bị. Chương 2193, Hoàng Tuyền Lộ dẫn tiêu hao. Chương 2193, Hoàng Tuyền Lộ dẫn tiêu hao. Đào Nột cách thực sự phẫn nộ rồi, khí thế của nó bùng nổ càng thêm cường thịnh. Trương Sở, không thể không thừa nhận, thần thuật tầm thường quả thực không làm gì được ngươi. Tuy nhiên, có lẽ ngươi còn chưa biết kẻ mà ngươi đang đối mặt thực sự là ai đâu. Giây phút này, Đào Nột cách không còn giữ sức nữa. Hai tay nó vung đẩy, từng đạo thần thuật hoặc đỏ tươi như máu, hoặc đen kịt như mực, hoặc trắng bệch như xương cốt, tựa như những ngôi sao băng hung tàn từ thời thái cổ, liên miên bất tuyệt oanh tạc về phía Trương Sở. Thần thuật quá nhiều, mỗi một loại đều ngưng tụ từ vài loại thậm chí hàng chục loại pháp tắc, biến hóa khôn lường, uy năng ngút trời, khiến cả vùng trời kia biến thành một đại dương hủy diệt. Chư thần trong thiên địa thấy cảnh này đều kinh hãi thất sắc, vội vàng lùi xa ra vài trăm dặm. Ai nấy đều hít một hơi lạnh, da đầu tê dại. Thông thường, thần minh thi triển thần thuật đều phải tung ra từng chiêu một. Hơn nữa vì thần thuật tiêu hao thần lực lớn, sau khi thi triển xong thường phải nghỉ ngơi đôi chút để khôi phục một phần thần lực mới có thể tiếp tục. Nhưng Đào Nột đang làm gì thế này? Thần thuật đầy trời, tựa như thần lực là thứ rẻ tiền không cần tính toán mà vung bãi ra. Dù là thần vương, thi triển kiểu này cũng sẽ thấy đối sức chứ. Thế nhưng, Đào Nột cách cứ như một cỗ máy thần thuật vô tình, đủ loại chiêu thức dương nhanh múa vút xông thẳng vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Trương Sở tay cầm đả đế xích, bóng thước tung bay, chân ý táng pháp lưu chuyển, chôn vùi từng đạo thần thuật khủng bố dưới thước của mình. Lúc này, trong lòng Trương Sở cũng thầm cảm thán, bộ tàn táng thất xích nhận được từ truyền thừa cổ xưa của danh tuyển táng trung quả nhiên thần dị vô cùng. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, nó không ngừng diễn biến ra những áo nghĩa ở tầng thứ sâu hơn. Ngay cả thần thuật cũng có thể chôn vùi, điều này khiến Trương Sở vô cùng mừng rỡ. Ngược lại, đám thần minh đang xem chiến thì ngây dại, họ không ngừng kinh hô đầy vẻ khó tin, Trương Sở vậy mà chặn được. Trời đất ơi, nhiều thần thuật khủng bố như vậy, hắn chỉ dựa vào một chiêu kia mà ngăn được sao? Thật quá vô lý. Không đúng, dù chiêu đó chuyên khắc chế thần thuật thì cũng không thể thi triển liên tục như vậy được, thuật đối kháng thần thuật tiêu hao thần lực cũng cực lớn. Đó chính là Đào Nột cách, bộ các người quên Đào Nột cách là tồn tại khủng bố thế nào rồi sao? Có vị thần cực kỳ cổ xưa, dường như vừa tỉnh giấc từ táng địa thẩm thì tiết lộ bí mật, cái tên Đào Nột cách này, từ vạn năm trước đã là tồn tại khiến tiên tiêu cùng thời phải tuyệt vọng. Nghe nói, lão từng giao thủ với đế tân mà vẫn còn sống sót. Nghe nói mỗi bước đi của lão đều cực kỳ vững chãi. Ở cảnh giới tôn giả, mỗi tiểu cảnh giới lão đều mài giũa trọn vẹn 1000 năm, căn cơ hùng hậu hiếm có xưa nay. Nay lão đang ở thần cảnh thập tam cảnh giới, vạn năm trôi qua, cái tên này đã bị quá nhiều người lãng quên. Nhưng thực lực của lão S là sớm đã đạt tới tuyệt đỉnh thần minh cảnh, chỉ thiếu một cơ hội là có thể cá chép hóa rồng, trở thành thần vương vô địch. Trương Sở rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Hắn lấy cái gì mà chống lại được Đào Nột cách? Trên chiến trường, ngày càng nhiều bí mật về sự cường đại của đảo nột cách được đảo bới ra. Càng nhìn lại quá khứ của lão, người ta càng hiểu được phong thái tuyệt đại của lão. Từ tôn giả mỗi bước 1000 năm, vượt qua hồng hoang kỷ, thậm chí từng là địch thủ của vị đại đế cuối cùng của nhân tộc mà không tử vong. Đó là chiến tích huy hoàng đến nhường nào, là sự tồn tại chói lọi biết bao. Theo lý mà nói, đối mặt với một thần minh mới, đào nột cách phải là tuyệt đối nghiền ép, dấm nát không cần đạo lý. Nhưng bây giờ, lão lại bị Trương Sở chặn đứng. Dù Trương Sở chỉ thủ không công, nhưng điều này cũng đã vượt xa nhận thức của chư thần. Trên chiến trường, Trương Sở tuy dùng táng pháp thủ vững chắc, nhưng tạm thời cũng không cách nào đột phá được cơn mưa thần thuật oanh kích tầm xa của đào nột cách. Hắn dù sao cũng mới vào thần cảnh, cách chiến đấu thiên về sự khống chế tuyệt đối của lĩnh vực và cận chiến thân thể, sự tích lũy về thần thuật còn xa mới bằng lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm này. Đào nột cách vừa vận dụng thần thuật đầy trời, vừa lạnh lùng lên tiếng: "Thần bát cảnh giới, để xem thần lực của ngươi chống đỡ được bao lâu." Lời này vừa ra, chư thần lập tức hiểu ngay đào nột cách đang tính toán điều gì. Diêu lão thái quân, Khổng Hồng Lý và các thần minh khác sắc mặt biến đổi, không ổn. Đúng vậy, thần lực, tất cả mọi người đã bỏ qua điểm này. Thực tế, trong các trận chiến giữa thần minh, nếu không thể nhanh chóng kết liễu đối phương thì cuối cùng sẽ là cuộc so tài về thần lực. Thần lực rất khó ngưng tụ, đặc biệt là thần minh của Xuân Thu Kỷ, thần lực đều bị phong ấn trong Tam Xích Giản, muốn ngưng tụ phải nhờ thần hỏa chuyển hóa chậm rãi. Nhưng tốc độ chuyển hóa đó quá chậm, phần lớn thần minh chứa được rất ít thần lực trong người. Mà dù là thi triển thần thuật hay ngăn cản thần thuật đều phải lấy thần lực làm căn cơ. Trương Sở tuy tạm thời chặn được thần thuật, nhưng hắn mới tiến vào thần cảnh bao lâu? Hắn có thể chuyển hóa và tích trữ được bao nhiêu thần lực? Một khi bước vào cuộc chiến tiêu hao, thần lực của Trương Sở sao có thể sánh được với lao thần thành danh đã lâu như đào nột cách? Giây phút này, tất cả đều đã hiểu rõ, đào nột cách muốn dùng sức mạnh tiêu hao để kéo chết Trương Sở. Chôn đi, cứ việc chôn đi. Đào nột cách điên cuồng tung chiêu, vẻ mỉa mai trong mắt ngày càng đậm. Trương Sở cảm nhận được cảm xúc của đối thủ, lúc này mới ngạc nhiên, hả? Táng pháp cần tiêu hao thần lực sao? Ngay lập tức, hắn khẽ cảm nhận bản thân. Quả nhiên, mỗi lần thi triển táng pháp để phá giải thần thuật, trong bán thần tiểu đỉnh của hắn đều có một chút thần lực biến mất. Táng pháp đúng là tiêu hao thần lực. Chỉ là, thần lực trong cơ thể Trương Sở quá nhiều, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Nếu không phải đào một cách nhắc nhở, hắn thật sự chưa phát hiện ra tàn táng thất xích đã bắt đầu tiêu hao loại sức mạnh mới này. Nhưng Trương Sở không phải hạng người chỉ biết thủ không công, hắn quyết định thử tấn công. Hắn biết chiêu số bình thường vô dụng, ra tay phải là đại chiêu. Hắn bước lên một bước, thực hiện động tác như lệ quỷ khóa cổ. Trong chớp mắt, khắp trời đất âm phong thổi mạnh, dường như mọi âm sát khí u ám của địa ngục đều hội tụ về đây. Hoàng Tuyên lộ dẫn. Chiêu này Trương Sở đã lâu không dùng, nhưng không có nghĩa là hắn đã quên. Hắn luôn hiểu rằng đòn tấn công mạnh nhất của mình, ngoài kỳ lân phát ra, chính là Hoàng Tuyên lộ dẫn. Và chiêu này thực chất lại rất giống một loại thần thuật. Khi Trương Sở bước ra, đào một vậy mà nhận ra chiêu này, lão cười gằn, ha ha ha, Hoàng Tuyên lộ dẫn sao? Tốt lắm, ngươi làm ta nhớ đến một vị cố nhân. Dứt lời, đào một hai tay trong trời, vô số thần thuật đang cuộn trào đống chốc dung hợp lại với nhau. Thần thuật ngày càng nhiều, xoay quanh và đan xen trong phạm vi 10 dặm quanh thân thể khổng lồ của lão. Trương Sở với tốc độ cực nhanh hoàn thành 9 bước của Hoàng Tuyên lộ dẫn. Ở bước cuối cùng, hắn đứng sừng sững trên hư không, phía sau dường như hiện ra một mảnh minh giới chân thực. Ngay sau đó, minh giới ấy biến mất, ngưng tụ thành một đạo hoàng phù nhỏ bé xuất hiện trên đầu ngón tay Trương Sở. Hắn tâm niệm khẽ động, giết. Lá hoàng phù bé nhỏ xuyên qua hư không, chạm về phía mi tâm của đạo nội cách. Đạo nội cách dường như đã liệu trước, lao dung hai tay, vô vàn thần thuật quanh thân lập tức thu lại, hóa thành một hạt châu đỏ thâm trắng trước mi tâm. Nhìn kỹ, bên trong hạt châu đó có chân long gào thét, chân phượng bay lượn, có hư ảnh của các vị đại đế cổ xưa và cả gấm vóc non sông vạn dặm. Nó tựa như một tiểu thế giới thu nhỏ, mọi sức mạnh đều hội tụ vào hạt châu đỏ thâm này. Phập, lá hoàng phù của Hoàng Tuyền lộ dẫn in thẳng vào hạt châu đỏ. Hạt châu khẽ run lên, rồi dần dần mở đi và tan biến. Không có vụ nổ kinh thiên động địa, không có dị tượng quá mức, thậm chí không làm không gian sụp đổ. Giống như hai loại trái cây bình thường va chạm rồi dần biến mất, mọi thứ quy về bình lặng. Nhưng chư thần trong thiên địa đều nơm nớp lo sợ. Họ có lẽ lần đầu thấy Hoàng Tuyền lộ dẫn nên không biết uy lực của nó, nhưng họ biết rõ sức mạnh trong hạt châu đỏ thâm được ngưng tụ từ vô tận thần thuật kia khủng bố đến mức nào. Vậy mà hai loại thuật pháp lại triệt tiêu nhau một cách nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, hoàn toàn ngang tài ngang sức. Cái quái gì thế này? Có thần minh kinh hô, khó mà chấp nhận được việc Trương Sở đã tiến đến mức này. Có vị thần môi run rẩy, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Một tháng trước hắn mới là tôn giả, sao bây giờ đã có thể so chiêu với đảo nột cách rồi? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Nhìn khắp thời thái cổ hay thần thoại kỳ cũng không có tốc độ thăng cấp nào như hắn cả. Kẻ này không thể giữ, cứ đà này thì 1-2 năm nữa hắn thành đại đế mất. Đừng nói bừa. Vị thần khác ngăn lại lời nói táo bạo đó. Đại đế họ thực sự sợ nhắc đến danh hiệu đó vào lúc này. Lúc này, lòng Trương Sở cũng dậy sóng, Hoàng Tuyền lộ dẫn bị chặn đứng rồi. Trước đây chiêu này chưa từng bị cản, trừ phi đối phương dùng nhiều chiêu liên tiếp để triệt tiêu. Nhưng lần này, đào nột lại dùng cách cưỡng ép dung hợp một đống thần thuật để phá giải. Thực lực lao già này quả thực thâm bất khả chắc. Điều khiến Trương Sở kinh hãi hơn là đào nột cách biết Hoàng Tuyền lộ dẫn, chứng tỏ đây không phải lần đầu lao đối mặt với nó. Sau khi đỡ được chiêu này, đào nột cách lập tức cười lớn, ha ha ha, Trương Sở, một chiêu Hoàng Tuyền lộ dẫn tiêu hao không ít thần lực đâu nhỉ? Có phải thấy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng không? Cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là nội hàm, cho ngươi thấy một vị thần thực sự có thần lực mênh mông đến mức nào. Ta sẽ cho ngươi thấy loại hàng cấp tốc như ngươi trước mặt nội hàm của ta thì lực cười và đáng thương đến mức nào. Trương Sở cảm nhận thần lực của mình, đúng là Hoàng Tuyền Lộ dẫn tiêu hao hơi nhiều. Nếu không phải trước đây hắn từng hấp thu thần lực của thần thụ Tiểu Ngô Đồng, thì cú vừa rồi chắc đã khiến thần lực chạm đáy. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Trong không gian bán thần của Trương Sở, thần lực tích trong tiểu đỉnh đúng là có vơi đi một chút, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn đầy ắp. Trương Sở nở nụ cười, muốn dùng tiêu hao để giết ta. Người e là đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Chương 2194, quả thực là vớ vẩn. Chương 2194, quả thực là vớ vẩn. Đào Nột muốn dựa vào ưu thế thần lực để kéo chết Trương Sở. Hắn đã sống qua vô số tuế nguyệt, hạng hậu bối mới nổi nào mà hắn chưa từng thấy qua. Những cao thủ cấp bậc như Trương Sở, dù có nghịch thiên đến đâu thì thần lực cũng chẳng thể chống đỡ nổi vài lần tiêu hao từ những siêu cấp đại chiêu như Hoàng Tuyền Lộ dẫn. Tất nhiên, Đào Nột cách hiểu rõ đạo lý phải rẻ chừng đối thủ. Dù cho rằng thần lực của Trương Sở sắp cạn kiệt, hắn vẫn đối đãi với Trương Sở như một đối thủ đang ở trạng thái toàn thịnh. Lúc này, Đào Nột cách tiếp tục vung hai tay, thần thuật ngập trời, lao lạnh giọng quát lớn, "Trương Sở, tiếp tục đi, ta xem ngươi còn trụ được bao lâu." Trương Sở một mặt vận dụng Đả Đế Xích để chôn vùi những thần thuật đang oanh kích tới, một mặt cảm nhận trạng thái của bản thân. Hoàng Tuyền Lộ dẫn tuy mạnh nhưng tiêu hao không chỉ là thần lực mà còn cả một lượng lớn thiên địa bí lực đặc thù. Loại bí lực này không thể khôi phục trong thời gian ngắn, nên hiện tại chưa thể phát động Hoàng Tuyền Lộ dẫn thêm lần nữa. Thế nhưng, Trương Sở không muốn cứ mãi phòng thủ như vậy. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh, đoàn bán thần thần hỏa bùng cháy mãnh liệt đến cực điểm, thần lực quần quần trào dâng. Kỳ Lân Pháp. Trương Sở một lần nữa vận chuyển Kỳ Lân Pháp. Gào. Một tiếng gầm rung động chư thiên vạn giới vang lên. Thân hình Trương Sở bỗng nhiên bành trướng ra vô lượng thần quang, chói lòa đến mức khiến nhiều cường giả không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Hào quang tan đi, một Kỳ Lân Pháp tượng chân đạp tường vân, đầu đội thương thiên, quanh thân lượn lờ hỗn độn lôi đỉnh và lửa hủy diệt, ngạo nghệ hiện thế. Pháp tượng Kỳ Lân ngưng thực đến từng lớp bảy, đôi mắt toát ra chiến ý bệ nghệ thiên hạ, tựa như tổ thú Kỳ Lân thực sự vượt qua thời không giáng lâm. Đây là lần đầu tiên Trương Sở vận dụng Kỳ Lân Pháp sau khi bước vào thần cảnh. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn hóa thân thành Kỳ Lân, trời đất trong mắt đông chốc thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Cảm giác làm chủ mọi nguồn sức mạnh khiến Trương Sở nhịn không được mà thét dài, gào. Âm thanh cực đại lật tung cả vùng đại địa mênh mông, rất nhiều thần minh cũng bị dư chấn tác động. Họ cảm thấy thần hỏa của mình dao động mạnh, tưởng như sắp sửa tắt lịm. Không ít thần minh đứng gần đó kinh hãi, vội vàng tháo lui ra xa. Đào Nột cách thấy Trương Sở hóa thành Kỳ Lân thì thoáng ngẩn người. Theo tính toán của lão, thần lực của Trương Sở lẽ ra phải cạn sạch từ lâu rồi mới đúng. Ngay cả khi Trương Sở mạnh hơn thiên tài bình thường gấp đôi, à không, gấp ba đi nữa, thì thần lực còn lại cũng chỉ đủ để thi triển thêm hai lần Hoàng Tuyền Lộ dẫn là cùng. Mà Kỳ Lân Pháp lại còn là một pháp tượng khổng lồ ngang hàng với trời đất như thế này, thì lượng pháp lực tiêu hao phải vượt xa Hoàng Tuyền Lộ dẫn. Đào Nột cách không phải không thể chấp nhận được Kỳ Lân Pháp, mà là không thể chấp nhận được một Kỳ Lân Pháp tượng to lớn đến nhường này. Ban đầu, lão nhìn xuống Trương Sở như nhìn một con sâu cái kiến. Nhưng giờ đây, Trương Sở hóa thành Kỳ Lân khổng lồ, chỉ một cái móng cũng cao hơn cả thân thể lão, khiến lão buộc phải ngước nhìn. Hơn nữa lão cảm nhận rõ ràng đây không phải là hư trương thanh thế. Bên trong pháp tượng Kỳ Lân kia thần lực dồi dào, khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng tỏa ra, đó rõ ràng là Kỳ Lân Pháp ở trạng thái đỉnh phong nhất. Lần đầu tiên Đào Nột cách cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Dự trữ thần lực của Trương Sở hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão. Trong cuộc chiến giữa các thần minh, việc tính toán thần lực đối phương là cực kỳ quan trọng. Một khi tính sai, có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Sở không để Đào Nột cách có thời gian phản ứng. Sau khi hóa thành Kỳ Lân, hắn khẽ nhấc móng trước rồi dẫm mạnh vào hư không, tựa như đang bước trên một phiến đá vô hình nhưng cứng rắn chắc chắn. Vành! Khoảng hư không đó vỡ vụn ra những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện. Ngay sau đó, chân Kỳ Lân bỗng tỏa ra thần quang chói mắt. Hám địa đạp. Ầm ầm. Một cơn chấn động khủng bố không thể diễn tả bằng lời bùng phát từ dưới chân Kỳ Lân. Đó không đơn thuần là lực lượng va chạm mà còn chứa đựng các sóng xung kích của pháp tắc dung chấn, nghiền nát và tấn công thần hồn hướng về phía trước. Hư không vỡ tan từng tầng như gương vỡ, các khối đại địa bị hất tung rồi tan biến. Sóng xung kích mang theo hình quạt quét sạch mọi thứ. Một vài thần minh đứng quá gần, lại đang có ý đồ xấu khi xem chiến, bị dư chấn quét chúng thì thần hỏa trao đảo, kêu thảm thiết lùi lại. Thậm chí có mấy kẻ xui xẻo bị dập tắt thần hỏa ngay tại chỗ, rơi xuống bụi trần. Không ổn, mau lùi lại. Kỳ Lân Pháp, là Kỳ Lân Pháp thực sự. Đó là phần thần thuật chuyên trị của chiến, đừng có lại gần, mau lùi ra. Những kẻ xem chiến hoảng hốt lùi nhanh, khiến chiến trường lập tức trống ra một khoảng rộng lớn. Đào Nột cách đối mặt với cú giẫm rung chuyển cả càn khôn này, trong đôi mắt hung ác đống bùng lên chiến ý nóng bỏng, Kỳ Lân Pháp. Tốt. Sau kỳ hồng hoang mà vẫn còn được thấy thần thú pháp thuần khiết đến thế này, tới đây. Lão không lùi mà tiến, thân hình khổng lồ hơi hạ thấp xuống, hai tay bắt chéo trước ngực, miệng thốt ra những âm tiết cổ xưa, huyền vũ chân cương, ngự. Ông. Một tấm cự thuẫn pháp tắc nặng nề như núi, chảy xuôi dòng nước thần đen kịt, trên mặt khắc đồ đẳng huyền quy và linh xà quấn quít lấy nhau lập tức ngưng tụ trước mặt lão. Trên tấm kiên, thủy hành pháp tắc, thổ hành pháp tắc, thủ hộ pháp tắc, giảm lực pháp tắc gần 10 loại pháp tắc tiên về phòng ngự hoàn mỹ dung hợp, tỏa ra khí tức vạn pháp bất xâm, sừng sững bất động từ cổ chí kim. Vành. Uy thế hám địa của Kỳ Lân đâm sầm vào tấm kiên huyền vũ nặng nề. Giữa tiếng nổ vang trời lở đất, thần quang bùng nổ, các mảnh vỡ pháp tắc bắn tung tóe như mưa rào. Tấm cự thuẫn rung lắc dữ dội, bề mặt xuất hiện các vết rạn nhưng cuối cùng vẫn không vỡ tan. Đào Nột cách rên rỉ một tiếng, lùi lại ba bước. Hư không dưới chân lão nứt toát như mạng nhện, nhưng lão thực sự đã chặn đứng được đòn tấn công cuồng bạo này. Rất nhiều kẻ xem chiến kinh hô lên, là huyền vũ pháp, lại thêm một loại thần thú pháp nữa. Trời ơi, Đào Nột cách vậy mà lại nắm giữ thần thú pháp. Chẳng phải nói mỗi một đời chỉ có thể xuất hiện một loại thần thú pháp sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện cả hai? Nhiều thần minh không hiểu nổi. Theo đại đạo pháp tắc của Hồng Hoang Kỷ, mỗi đời chỉ có một vị đại đế, mỗi đời chỉ có một loại thần thú pháp. Quy luật này chưa bao giờ thay đổi ở Kỷ Hồng Hoang. Nhưng giờ đây, Kỳ Lân pháp và Huyền Vũ pháp vốn cùng cấp bậc lại xuất hiện cùng lúc, khiến chư thần vô cùng hoang mang. Có vị thần trầm giọng nói, sao ta cảm thấy Huyền Vũ pháp của Đào Nột Cách không phát huy được sức mạnh thực sự? Đúng vậy, cảnh giới của Đào Nột Cách rõ ràng cao hơn Trương Sở, thực lực của lão lẽ ra phải nghiền ép hắn mới đúng. Theo lý thì Huyền Vũ pháp đối đầu với Kỳ Lân pháp, dù không thắng thì cũng phải ngang ngửa, không nên bị đẩy lùi như vậy. Là Huyền Vũ pháp không trọn vẹn. Chẳng lẽ vì không trọn vẹn nên mới có thể xuất hiện cùng lúc giữa thế gian sao? Nhưng cũng có thần minh không đồng tình, không, ta cho rằng thiên địa sắp đổi thay, một số quy tắc cổ xưa cũng sẽ thay đổi theo. Tương lai có lẽ sẽ xuất hiện hai loại, thậm chí là nhiều loại thần thú pháp. Một vị thần hít sâu, vậy có nghĩa là tương lai cũng sẽ có nhiều vị đại đế cùng lúc xưng bá thế gian sao? Nhiều thần minh không dám thảo luận thêm về chủ đề này nữa. Trong khi đó, Trương Sở hóa thân Kỳ Lân đã hoàn toàn triển khai thế tấn công. Chiến bát phương. Trương Sở lại động, Kỳ Lân khổng lồ toàn thân tỏa ra những luồng cuồng phong mãnh liệt, hòa lẫn với khí tức pháp tắc xé rách hư không thổi về phía Đào Nột Cách. Cuồng phong đi qua đến đâu, hư không vỡ tan như thủy tinh đến đó. Những vết nứt không gian dày đặc hiện ra rồi biến mất, tất cả đại địa bị gió quét qua lập tức hóa thành cho bụi. Đào Nột Cách tiếp tục thúc dục Huyền Vũ pháp để chống đỡ đòn này. Sau đó, lão lại lùi thêm 3 bước. Liệt Sơn Hà. Trương Sở trong hình hài Kỳ Lân thỏa sức tung hành, thần lực dường như vĩnh viễn không cạn kiệt. Những đại chiêu trên diện rộng khủng bố liên tục bao vây Đào Nột Cách. Đào Nột Cách gầm rú, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng Huyền Vũ pháp để chống đỡ rồi lùi lại 3 bước. Tiếp đó, Trương Sở không hề nghỉ tay, pháp tượng xoay chuyển, đôi lớn như thần roi quét ngang, móng đạp, sừng húc, thân vụ đem Kỳ Lân chiến pháp phát huy đến mức tinh túy nhất. Mỗi đòn tấn công của Kỳ Lân pháp đều dẫn động sự cộng minh của nhiều loại pháp tắc, cương mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song. Trương Sở dần nhận ra tại sao thần thú pháp lại quý hiếm đến vậy. Bởi vì nó xuyên suốt từng cảnh giới của tu sĩ, dù ở bất kỳ cấp độ nào cũng không bao giờ lỗi thời. Giống như đại đế pháp, thần thú pháp luôn có thể phát huy tác dụng ở mọi cảnh giới. Trong khi đó, một số công pháp như thần vương pháp lại bị giới hạn ở những cảnh giới nhất định, chỉ có thể tu luyện hoặc phát huy sức mạnh ở một cấp bậc cụ thể. Lúc này, Trương Sở thi triển Kỳ Lân pháp cảm thấy vô cùng sảng khoái, thống khoái tột độ. Đào Nột Cách dựa vào tấm Huyền Vũ chân cương thuẫn cùng thân thể thần minh cường hãn của mình, kết hợp với các loại thần thuật cận chiến hung bạo để đối chọi với Kỳ Lân pháp tượng. Trong phút chốc, cả hai từ đối oanh thần thuật tầm xa chuyển sang vật lộn pháp tắc cận thân, tình hình chiến đấu kịch liệt đến đỉnh điểm. Mỗi lần giao thủ, dư chấn để lại đều khiến vạn dặm sơn hà đổi dạng, nhật nguyệt tinh tú lu mờ. Chớp mắt đã qua mấy trăm chiêu. Tất cả những kẻ xem chiến, bao gồm cả những tồn tại cổ xưa nhất, đều nhận ra một điểm bất thường. Trương Sở kia sao thần lực của hắn vẫn chưa thấy dấu hiệu cạn kiệt. Uy năng của Kỳ Lân chiến pháp tuy lớn nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng khiếp. Hắn mới ở bắc cảnh, dự trữ thần lực sao có thể so bì với một Đào Nột Cách ở đỉnh phong thập tam cảnh đã mài giũa hàng năm. Theo lý mà nói, sau cuộc đối đầu cường độ cao như vậy, hắn lẽ ra phải lực bất tòng tâm rồi mới đúng. Ban đầu Đào Nột Cách cũng nghĩ như vậy. Lao tự phụ mình có thần lực hùng hậu vô biên, đủ để kéo chết bất kỳ tồn tại nào cung cấp, thậm chí cao hơn một hai cảnh giới. Thế nhưng, thực tế chiến trường đã nói lên tất cả, ý đồ của Lao đã hoàn toàn phá sản. Thời gian trôi qua, sự tự tin trong lòng Đào Nột Cách dần biến thành ngạc nhiên, rồi chuyển thành kinh hãi và khó hiểu. Đòn tấn công của Trương Sở vẫn cuồng bạo như lúc đầu, thần lực quẩn quẩn như thể vô tận. Uy năng của mỗi đòn tấn công từ Kỳ Lân pháp tượng không hề suy giảm dù chỉ một chút. Ngược lại là chính Đào Nột Cách, một mặt phải duy trì thần thuật phòng ngự đỉnh cao như Huyền Vũ chân cương tuẫn, mặt khác lại liên tục thi triển các loại thần thuật hung hãn để đối công, khiến thần lực tiêu hao như vỡ đê. Dù biển thần lực của thập tam cảnh có mênh mông đến đâu cũng không chịu nổi cách tiêu sạch như phá ra chi tử này. Dần dần, Đào Nột Cách cảm thấy một chút mệt mỏi, cảm giác vận chuyển thần lực có chút trì trệ, một cảm giác đã lâu lao chưa từng nếm trải bắt đầu xuất hiện. Không thể nào, thần lực bát cảnh của hắn sao có thể lâu dài hơn thập tam cảnh của ta? Lòng Đào Nột Cách dậy sóng mãnh liệt. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão lập tức nhận ra nếu cứ tiếp tục liều mạng thế này, người kiệt lực trước chắc chắn sẽ là mình. Nhận thức này khiến lão cảm thấy vừa vớ vẩn vừa lạnh lẽo. Lão là Đào Nột Cách, di mạch của Hồng Hoang Kỷ, thiên điêu muôn đời, không biết đã trấn sát bao nhiêu tồn tại cấp bậc yêu nghiệt cùng cảnh giới. Thứ mà lão tự hào nhất chính là nội hàm thần lực, chưa từng chịu thua trước bất kỳ ai. Nhưng tình hình bây giờ là sao đây? Chẳng lẽ lão lại phải cạn kiệt thần lực trước cả Trương Sở? Vớ vẩn. Quả thực là vớ vẩn. Chương 2195, Đào Nột Cách tại chỗ đột phá. Chương 2195, Đào Nột Cách tại chỗ đột phá. Đào Nột Cách cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Tuy hắn chưa bại, nhưng cảm giác mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thậm chí là triệt để mất khống chế này khiến lão cực kỳ khó chịu. Sự bất lực, thất vọng và cả một tia khủng hoảng bắt đầu gặm nhấm chiến ý của lão. Đào Nột Cách không còn giữ cái niềm tin sắt đá rằng mình tuyệt đối vô địch như đám đế tử nữa. Lão đã sống quá lâu để hiểu đạo lý cao nhân tất hữu cao nhân trị. Từ khi bại dưới tay Đế Tân năm xưa, lão đã hiểu mình không có tư chất đại đế, không nhất thiết và cũng không thể mạnh hơn mọi sinh linh ở mọi phương diện. Vì vậy, Đào Nột Cách thử thay đổi chiến thuật, tìm kiếm nhược điểm của Trương Sở. Thế nhưng, Kỳ Lân pháp công thủ toàn diện, là thần thú pháp thực sự hoàn chỉnh. Đáng sợ hơn là bao quanh Kỳ Lân pháp luôn có cái lĩnh vực đặc biệt mà lão không tài nào thấu hiểu. Lão đã thử mấy lần xông vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở để cận chiến, nhưng mỗi khi lấy hết dũng khí bước vào, ngay lập tức da gà nổi lên sờn hết cả gai úc, buộc phải tháo chạy ra ngoài. Dù Trương Sở chỉ có bán thần bát cảnh giới, dù Đào Nột Cách đã ở thần minh thập tam cảnh không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng đối mặt với bán thần lĩnh vực, lão hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, sau khi hứng chịu một đòn xung kích dữ dội từ Kỳ Lân pháp, Huyền Vũ chân cương thuẫn của Đào Nột Cách ầm ầm vỡ vụn. Thân hình đổ sộ của lão lảo đảo lùi lại, khí tức hỗn loạn và suy sụp rõ rệt. Đao Nốt Cách sắp bại rồi sao? Ý nghĩ này như tiếng sấm nổ vang trong lòng tất cả những kẻ đang xem chiến. Là thần lực không chống đỡ nổi sao? Một vị thần minh khô cả cổ họng, khó khăn lắm mới thốt lên lời. Ban đầu, ai cũng đinh ninh Đao Nốt Cách sẽ dùng bốn liếng thần lực tích lũy qua vô số tuế nguyệt để kéo chết Trương Sở. Nhưng kết quả hiện tại lại là chính Đao Nốt Cách sắp cạn kiệt thần lực trước. Nhưng ngẫm lại cũng phải, thần thuật lúc trước lao tung ra mênh mông như biển, vung tay một cái là hàng trăm loại thần thuật đổ xuống, thần minh nào có được thủ đoạn này? Cường độ thi triển điên cuồng như vậy trong thời gian dài, đừng nói tập tam cảnh, dù thần vương tới cũng e là đối sức. Cảm nhận thần lực trong cơ thể đang vơi đi nhanh chóng, nhìn chàng trai trẻ đối diện khí thế đang bừng bừng như cầu vồng, mắt Đao Nốt Cách hiện lên vẻ quyết tuyệt và dữ tợn. Lao đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng gầm chấn động hoàn vũ, chư vị, kẻ này quỷ dị, thần lực vô cùng, tuyệt đối không thể đơn độc đối kháng. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn mang theo lễ khí và thần kiều hủ thổ rời đi, độc chiếm kỷ nguyên mới sao? Lúc này không hợp lực giết hắn thì còn đợi đến khi nào? Chư thần mọi người, không ai ngờ Đao Nốt Cách lại vứt bỏ thể diện, bắt đầu kêu gọi giúp đỡ. Cái gọi là biến báo, khi đánh không lại thì gọi hội chính là sự biến báo lớn nhất. Lời lao vừa dứt, trong hư không lập tức có vài luồng thần niệm mạnh mẽ dao động. Mấy vị thần minh có giao tình với Đao Nốt Cách hoặc cùng căm ghét Trương Sở đã ngang nhiên ra tay. Ba vị thần minh cổ xưa có khí tức trên thập cảnh đồng loạt thi triển thần thuật đặc thù hành tạc về phía Trương Sở, ý đồ phối hợp với Đao Nốt Cách để vây sát hắn. Vô sỉ, lấy đông hiếp ít. Khổng Hồng Lý và Diêu Lão Thái Quân gầm lên định tiến tới tương trợ. Tuy nhiên, Trương Sở trong hình hài kỳ lần khổng lồ chỉ lạnh lùng liếc nhìn ba vị thần minh đang lao tới. Hắn không thủ mà công, tâm niệm khẽ động, liệt sơn hạ. Kỳ lân khổng lồ giẫm mạnh một cái, hư không trong phạm vi trăm trượng nứt ra vô số hố đen, tựa như bị cày xới, tạo ra những khe nứt không gian khổng lồ. Vùng không gian rách nát này lập tức bao trùm lấy Đao Nốt Cách và ba vị thần minh kia. Đồng thời, bên trong những khe nứt đó, bán thần lĩnh vực của Trương Sở lan tỏa ra như những bông hoa băng rải rác khắp hư không. Ba vị thần minh lập tức bị ảnh hưởng. Sự cảm nhận và thân hòa với đại đạo pháp tắc của họ bị cắt đứt ngay tức khắc. Không ổn. Cái gì thế này? Cả ba kinh hãi đến hồn siêu phách lạc khi cảm thấy sợi dây liên kết với thiên địa pháp tắc bị chặt đứt thô bạo. Thần lực và thần thuật của họ như rơi vào vũng bùn sâu nhất, vận hành mất linh, thậm chí cả tư duy cũng trở nên trì trệ. Trương Sở chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, kỳ lân pháp tượng tùy ý vung móng. Phập, phập, phập. Ba đóa thần hỏa rực rỡ như ngọn nến gặp cuồng phong, lập tức lùi tàn và tắt ấm. Ba xác yêu thần không lực rơi xuống, bị rực hỏa xà nhanh tay lẹ mắt kéo đi sạch. Giơ tay nhấc chân, chạm tiếp ba thần, lại còn là ba vị thần minh thập cảnh. Đây mới là sự cường đại thực sự của pháp bán thần. Sở dĩ không giết nhanh được Đao Nốt Cách vì lão quá mạnh, còn những thần minh thập cảnh khác, trước mặt bán thần lĩnh vực đều giống như gà con, chúng sinh bình đẳng. Việc Trương Sở tùy ý chém chết ba vị thần thập cảnh đã hoàn toàn chấn áp những kẻ đang nung nấu ý đồ xấu. Đám thần minh đang dục dịch bỗng như bị dội gáo nước lạnh, tỉnh hẳn ra. Đến Đao Nốt Cách còn phải cầu cứu, loại chiến đấu cấp bậc này đâu phải chỗ để họ chen chân vào. Đao Nốt Cách thấy vậy liền quát lớn, một lũ phế vật, dựa vào các ngươi mà cũng muốn đoạt lễ khí, muốn tộc mình trở thành hàng tộc sao? Đúng là một lũ rất rưởi. Lao mắng chửi chư thần vài câu rồi không còn mong đợi gì ở họ nữa. Giây phút này, trong mắt Đao Nốt Cách bỗng lóe lên tia điên cuồng và bạo ngược. Lão nhìn chân chân vào kỳ lân pháp tượng đang từng bước tiến lại gần, cảm nhận nguồn thần lực bàng bạc bất tận và cái lĩnh vực quỷ dị cách biệt vạn pháp kia. Một cơn giận uất nghẹn cùng nỗi không cam lòng, pha lẫn sợ hãi cái chết đã giúp lao hạ quyết tâm cuối cùng. Trương Sở, giọng Đao Nốt Cách khàn đặc, nhưng rồi lại mang theo vẻ thanh thản kỳ lạ, lại là nhân tộc, lại là nhân tộc. Kẻ cuối cùng ép ta vào tuyệt lộ nhường này chính là Đế Tân. Thọ mệnh của Đao Nốt Cách quá dài. Từ cảnh giới tôn giả, lão đã giữ mức mỗi tiểu cảnh giới tu luyện 1000 năm. Nhưng lão không phải hạng rùa rụt cổ ham sống lâu, mà là không ngừng mài giũa bản thân, áp chế thực lực trong suốt thời gian đó. Ở thần cảnh lão cũng làm vậy. Lần trước đối mặt với Đế Tân, khi cả hai đều ở tôn giả bát cảnh, lão cũng từng tuyệt vọng như thế này. Nay đối mặt với Trương Sở, dường như ký ức xưa vừa về, lão nhịn không được cười lớn, vẫn là nhân tộc, nhưng lần này, ta nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã năm xưa. Lão đột ngột ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú mang theo sự giải thoát và quyết tâm đánh cược tất cả. Trương Sở tiểu nhi, ta thừa nhận ở đỉnh phong thần cảnh ta đánh không lại ngươi. Vậy thì ta sẽ bước lên thần vương. Cái gì? Tất cả những kẻ đang xem chiến, dù là địch hay bạn, dù là thần minh hay những tồn tại cổ xưa ẩn giật, vào lúc này đại não đều rơi vào trạng thái trống rông ngắn ngủi. Bước lên thần vương. Ngay lúc này, ngay trong trận chiến sinh tử này mà cưỡng ép phá cảnh sao? Đao Nốt Cách điên rồi à? Thần vương cảnh đâu phải dễ đột phá như vậy. Có thần minh chấn kinh. Tích lũy của lão đúng là đủ, nhưng tâm thần đang dao động, trạng thái không hoàn mỹ, phá cảnh lúc này là cựu tử nhất sinh. Không đâu lão bị dồn vào đường cùng rồi, buộc phải đánh cược đường sống cuối cùng thôi. Bất kể người khác bàn tán thế nào, Đao Nốt Cách đã bắt đầu. Trước ánh mắt rung động của Vạn Linh, lão đột ngột thu hồi toàn bộ thần lực, các khí tức sát khí chân long, ngũ hỏa, hung hồn Đao Nốt đều rút hết vào không gian chân thần. Sau lưng lão, thần hỏa không ngừng nhảy nhót. Nhìn kỹ, ở gốc rễ thần hỏa của Đao Nốt Cách mọc ra vô số rễ cây kỳ dị, đó là thần cơ có thể cắm sâu vào đại đạo thiên địa. Lão đem tất cả tích lũy vô số tuế nguyệt dung hợp lại, phát động cú xung kích mãnh liệt nhất vào rào cản ngăn cách giữa thần minh và thần vương. Một luồng khí tức cổ xưa, hùng vĩ và gần với bổn nguyên đại đạo hơn cả trận chiến trước đó bùng nổ từ người lão. Trên bầu trời, lôi vân hỗn độn tụ lại, xiềng xích pháp tắc hiện hình, những cơn cuồng phong mang hơi thở thời gian gào thét. Đủ loại dị tượng thần vương tiếp chỉ có trong truyền thuyết bắt đầu hình thành. Trương Sở thấy vậy ánh mắt lạnh băng. Hắn không muốn đợi Đao Nốt Cách đột phá xong mới quyết đấu. Hắn biết đây là lúc Lao yếu ớt nhất, là thời cơ tốt nhất để giết. Thế là kỳ lân khổng lồ bước tới, lao về phía đảo nội cách để diệt sát. Tuy nhiên, vừa lao vào, Trương Sở cảm thấy mình như rơi vào một vùng hư vô. Hắn hoàn toàn mất dấu đảo nội cách. Ngay sau đó, một màn xương xám âm thầm lan tỏa quanh người hắn. Màn xương đó mang màu sắc hỗn độn, nửa hư nửa thực, tuy không dày nhưng lại mang tới một sự trống rỗng, tịch liêu khiến thần hồn run rẩy, cùng ý niệm lạc lối vĩnh hằng. Tiếng khổng hồng lý kinh hãi truyền đến, không ổn, Trương Sở mau lùi lại, đó là bụi kiếp. Trương Sở cũng nhận ra điều chẳng lành, hắn định dùng tốc độ cực nhanh để thoát khỏi vùng quỷ dị này. Nhưng hắn sững sờ nhận ra mình vào thì chỉ mất một mấy mắt, nhưng muốn ra thì không cách nào ra được, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng. Sương mù này tuy giản đơn nhưng chứa đựng đại đạo pháp tắc cực sâu, bản thần lĩnh vực không thể khống chế được. Giữa lúc hiểm nghèo, một tia trăng sáng đông xuyên qua sương mù, chạm vào mắt Trương Sở. Men theo ánh trăng, hắn thấy một đôi mắt to tròn lấp lánh, là Tiểu Bồ Đào. Giọng cô bé vang lên, "Thiên sinh, con ở đây." Trương Sở bước theo tia trăng, ngay lập tức thoát khỏi vùng sương mù yêu dị đó. Nguy hiểm thật. Trương Sở vẫn còn chưa hoàn hồn, nếu không có Tiểu Bồ Đào, không biết hắn sẽ bị kẹt trong đó bao lâu. Chương 2196, Thần Vương Đào nột cách. Chương 2196, Thần Vương Đào nột cách. Trương Sở quay đầu lại nhìn về phía đoàn sương mù vừa mới vây khốn chính mình, phát hiện đó chỉ là một khối sương mù không quá lớn, nhưng đậm đặc đến mức như một đống cỏ khô ẩm ướt, hoàn toàn không thấy rõ bên trong có gì. Vũ Kiếp, có vị thần minh cổ xưa kiến thức rộng rãi thốt lên kinh hãi, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đây là một trong những kiếp nạn quỷ dị khó lường nhất khi đột phá thần vương. Khổng Hồng Lý lớn tiếng nhắc nhở, "Trương Sở, rời xa vùng sương mù đó ra. Sương mù này là khảo nghiệm đối với người độ kiếp, nhưng lại là đại khủng bố đối với người ngoài. Nghe nói từng có thần vương muốn nhúng tay vào vụ kiếp của kẻ khác, kết quả bị kéo vào trong đó rồi mất tích vĩnh viễn, không còn tin tức." Đúng lúc này, mấy vị thần minh đang đứng xem bỗng nhiên ánh mắt đờ đẫn, thần hồn như bị rút cạn, thần hỏa lập tức dập tắt và rơi thẳng xuống mặt đất không một dấu hiệu báo trước. "Hử? Chuyện gì xảy ra vậy?" Chư thần kinh hoàng. Việc các yêu thần đột ngột ngã xuống khiến ai nấy đều run sợ. Diêu lão thái quân lên tiếng, "Đừng dùng thần thức thăm dò đoàn sương mù đó, nó có thể kéo thần hồn của kẻ nhìn trộm vào trong." Nghe vậy, chư thần đồng loạt hít lạnh một hơi, vội vàng tháo chạy ra xa hơn nữa vì sợ bị sương mù xám bấy bẩn. Trương Sở nén lại sự tò mò, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vùng sương mù xám. Dù không dùng thần thức, hắn vẫn cảm nhận được bên trong đó, khí tức của đảo nột cách đang diễn ra một cuộc lột xác nghiêng trời lệch đất, kèm theo một loại đạo vận mê muội đầy nguy hiểm. Trương Sở hiểu rằng đây là một cơ chế bảo hộ của thiên địa đại đạo dành cho tu sĩ khi đột phá đại cảnh giới. Giống như trước đây khi hắn đột phá, cả người cũng biến mất giữa thiên địa, không ai có thể tìm thấy. Đảo nột cách, với tư cách là siêu cấp cường giả từ kỳ hồng hoang, dù thiên địa có đại biến thì lão vẫn đủ tư cách hưởng sự bảo hộ này. Sẽ đột phá lâu không? Giọng Tiểu Ngô Đồng truyền đến. Trương Sở khẽ thu hồi kỳ lân pháp, khôi phục thân người. Hắn biết Tiểu Ngô Đồng đang nhắc nhở mình tiết kiệm thần lực. Đứng lơ lửng trên hư không, Trương Sở đăm đăm nhìn đoàn sương mù nuốt chửng mọi thứ, thầm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải chém chết đảo nột cách. Mối thù giữa hắn và nhất mạch này đã quá sâu, không thể hóa giải. Khi đảo nột cách bắt đầu tiến cấp thần vương, những thần minh căm ghét Trương Sở ban đầu thì kinh hãi, nhưng sau đó lại lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Đảo nột cách đại nhân sắp thành thần vương rồi. Một khi vượt qua vụ kiếp, lão sẽ là một vị thần vương có căn cơ hùng hậu và chiến lược ngập trời. Các ngươi thấy chưa? Thần hỏa của đại nhân đã mọc rễ. Ta nghe nói khi thần hỏa hóa thực, cắm rễ vào thiên địa đại đạo thành mầm non thì sẽ thành thần vương. Đại nhân đã chuẩn bị từ lâu rồi. Ha ha ha, tốt quá. Thần vương vừa xuất thế thì cái lĩnh vực quỷ dị hay kỳ lân pháp của Trương Sở cũng không thể chống lại sức mạnh to lớn của thần vương thực thụ. Lễ khí, thần tiêu hủ thổ, tất cả sẽ là vật trong túi của chúng ta. Trong sương mù, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm thét thống khổ nhưng kiên định của đạo một cách. Đôi khi có những mảnh vỡ thời gian hoặc hư ảnh hồng hoang hiện ra rồi biến mất nhanh chóng. Đột nhiên, đoàn sương mù xám tản ra một cách đột ngột như bị một bàn tay khổng lồ xé toạc. Đào nột cách bước ra một bước, thiên địa vạn đạo đồng loạt rung động. Trương Sở có ảo giác rằng giây phút đào nột cách xuất hiện, vạn vật xung quanh đều trở thành một phần cơ thể của lão. Hình thể lão không thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã long trời lỡ đất. Trước kia là hung thần đầy lệ khí, còn giờ đây, lão đã trở thành hóa thân của hung thần đại đạo. Trong mắt đào nột cách chạy xuôi ngân hà phát tắc, mỗi hơi thở đều dẫn động sát khí nguyên thủy từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Lão mở rộng hai tay ôm lấy bầu trời, phía sau đầu không còn thần hỏa mà là một mầm non thần dị. Mầm non này tuy nhỏ nhưng rễ cây vô cùng tươi tốt, đâm sâu vào hư không thực tại, tráng kiện hơn cả sơn mạch, khống chế một không gian rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là dấu hiệu của thần vương, thần hỏa hóa thành mầm non, cắm rễ vào pháp tắc đại đạo, hòa làm một với thiên địa. Thần vương không chết thì đạo không diệt. Về thực tế, muốn thành thần vương bằng các pháp tắc phổ biến như thủy hệ là cực khó, vì không ai chịu nổi sức mạnh của toàn bộ thủy hệ đại hoang. Đào nột cách đã chọn tiểu đạo là đào nột hung hồn chi đạo để đột phá, và nó đã được thiên địa đại đạo công nhận. Lúc này, đào nột cách vận dụng pháp tắc, mở rộng vòng tay, như cá kinh hút nước. Mọi năng lượng cuồng bạo và mảnh vỡ pháp tắc trong phạm vi ước vạn dặm đều hóa thành dòng lũ hỗn độn đổ vào thân thể lão. Thần lực hao hụt trước đó lập tức được bổ sung viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn xưa. Thần vương đào nột cách ở trạng thái toàn thịnh đã trở lại. Ánh mắt lão như con mắt của thiên đạo, khóa chặt Trương Sở, khoe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Trương Sở kết thúc rồi. Lão không đội ra tay mà chỉ nhẹ nhàng bóp tay về phía Trương Sở. Ông. Quanh người Trương Sở trăm trượng, thiên địa đống đổi màu. Vô số xiềng xích trật tự màu vàng tối hiện ra từ hư không, mỗi sợi to lớn như dây núi, đầu xích là hư ảnh đào nột quái dị như quỷ đòi mạng. Bao vây lấy Trương Sở. Những xiềng xích này không tấn công trực tiếp mà còn lấy, thẩm thấu vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở, muốn đồng hóa cả lĩnh vực lẫn chủ nhân của nó. Trương Sở xong đời rồi. Chư thần kích động. Đây không còn là cuộc đọ sức về kỹ thuật hay thần thuật nữa, mà là sự nghiền ép về tầng cấp đại đạo. Thần vương đại diện cho một phần thiên địa đại đạo, uy năng của họ sao thần minh bình thường có thể so bì. Ai cũng nghĩ lĩnh vực trăm trượng của Trương Sở sẽ tan nát như con thuyền lá giữa cơn bão. Thế nhưng, giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến bạn linh sững sờ hiện ra. Những xiềng xích trật tự kia khi chạm vào ranh giới bán thần lĩnh vực của Trương Sở thì như va vào một bức tường vô hình. Mọi sự ăn mòn và nổ vang của pháp tắc ngay lập tức biến mất như bùn đất rơi xuống biển sâu, quy về tĩnh lặng. Trương Sở đứng đó, hiên ngang như tùng cổ giữa báo tố pháp tắc bên ngoài. Bên trong trăm trượng quanh hắn vẫn gió êm sóng lặng, sóng chẳng gợn lòng. Hắn như một chiếc đinh sắt đóng chặt giữa dòng nước lũ pháp tắc, mặc cho sóng dữ gầm gào, hắn vẫn sừng sững bất động. Chương 2197, cường đại đào nột cách. Chương 2197, cường đại đào nột cách. Trước sự áp chế của đại đạo pháp tắc từ đào nột cách, bán thần lĩnh vực của Trương Sở vẫn ngoan cường chặt đứng. Thử. Trong mắt đào nột cách lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lao thật sự không ngờ, mình đã thành thần vương, sức mạnh đào nột hung hồn vốn đã được thiên địa đại đạo công nhận lại không cách nào xâm nhập vào phương lĩnh vực quỷ dị kia. Đây là. Đào nột chăm chú nhìn Trương Sở, muốn nhìn thấu mọi thứ trong lĩnh vực đó. Càng nhìn, đào nột càng thêm phẫn nộ. Dù Lao không nhận ra đó là bán thần lĩnh vực, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó. Bởi vì khi hung hồn chi lực của Lao toan xâm nhập, thứ đón chờ Lao lại là một loại sức mạnh thuần hóa. Giây phút này, đào nột vô cùng giận dữ. Trương Sở, tốt cho một Trương Sở. Ngươi rốt cuộc đã làm gì thiên địa đại đạo? Không, không đúng, con đường ngươi đi tuyệt đối không phải chính đạo. Giọng đào nột như sấm rền, Lao gào thét giận dữ. Lao cảm thấy Trương Sở giống như một ác ma đang trà đạp lên thiên đạo. Thế nhưng, chư thần xung quanh lại ngơ ngác, nhỏ giọng bàn tán, chuyện gì vậy? Rõ ràng chúng ta là vai phản diện mà, sao Lao đại đào nột lại tức giận như thể bị chính nghĩa trà đạp vậy? Cái thằng này, ngươi mới là vai phản diện. Chúng ta tới đoạt lễ khí từ tay Trương Sở là vì duy trì trật tự thiên địa, vì công bằng. Đúng thế, Trương Sở mới là quân vương bát đảng, ngươi xem hắn làm mấy chuyện đó, có chuyện nào giống người làm không? Trương Sở đương nhiên không giải thích về bán thần lĩnh vực của mình, hắn chỉ nhìn đào nột cách và nói, tới đây đi, để ta xem sau khi thăng cấp thần vương, ngươi rốt cuộc có được sức mạnh to lớn cỡ nào. Đào nột cách cất giọng ầm ầm như sấm, mang theo vẻ bề trên lạnh lùng, lĩnh vực của ngươi nghịch phạt thiên đạo, quả có chỗ hơn người. Có thể kháng lại sự ăn mòn đại đạo của bổn vương, hèn chi dám cản rỡ như thế. Đáng tiếc. Trong mắt Lao lóe lên tia tàn khốc. Ngươi không hiểu thần vương là gì, và ngươi cũng không hiểu giữa ta và ngươi có khoảng cách lớn đến nhường nào. Dứt lời, thân hình cao lớn như núi của Lao động đậy. Không cần thanh thế rầm rộ, chỉ là một bước chân đơn giản nhưng lại là xúc địa thành hốn, bỏ qua khoảng cách không gian, trực tiếp xâm nhập vào bán thần lĩnh vực của Trương Sở. Ngay khi Lao bước vào, lông mày Trương Sở khẽ nhướng lên. Hắn cảm nhận rõ ràng quyền khống chế tuyệt đối vốn dĩ bách chiến bách thắng của mình đối với các pháp tắc trong lĩnh vực đã mất hiệu lực với đạo nội cách. Không phải bị phá giải bằng bạo lực, mà vì đối phương bản thân đã là một phần của đại đạo pháp tắc. Trương Sở chưa từng thuần hóa loại đại đạo này, đương nhiên không thể áp chế. Có thể ngăn chặn đại đạo pháp tắc của thần vương ở ngoài cửa đã là cực hạn của bán thần lĩnh vực rồi. Đồng thời, đào nột cách cũng phát hiện ra sự liên kết mật thiết của mình với thiên địa đại đạo bên ngoài bỗng trở nên mở nhạt khi vào vùng trăm trượng này. Không gian này dường như độc lập với thiên địa, bài xích mọi thứ. Tuy nhiên, là thần vương, đại đạo pháp tắc của chính Lao lại rất rõ ràng, thực lực tuyệt đối không hề bị áp chế. Chỉ có điều, Lao muốn dùng pháp tắc của mình để khống chế Trương Sở trong lĩnh vực này thì không làm được. Trương Sở cũng không thể dùng lĩnh vực áp chế Lao. Hai bên đạt đến một trạng thái cân bằng kỳ dị trong phạm vi trăm trượng, nhưng lòng cả hai đều chấn động kịch liệt. Đào nột cách kinh hãi vì Trương Sở chỉ mới ở bát cảnh thần minh mà có thể cấu trúc ra một cấm khu tuyệt đối ngay cả đại đạo thần vương cũng không thể thẩm thấu dễ dàng. Lao thầm hạ quyết tâm phải diệt trừ kẻ này bằng mọi giá. Trương Sở thì nhận ra sự đáng sợ của thần vương, đó là sự nhảy vọt về bản chất sức mạnh. Nếu không có đặc tính của bán thần lĩnh vực, hắn e là còn chẳng có tư cách cận chiến. Pháp tắc và lĩnh vực tạm thời triệt tiêu nhau, vậy thắng bại chỉ còn dựa vào phương thức nguyên thủy nhất, cận chiến thân thể và thần lực. Gào. Trương Sở lần nữa vận chuyển kỳ lân pháp, thái cổ kỳ lân pháp tượng như thế, chiến ý ngút trời. Tốt lắm, để bổn vương tự tay bóp nát xương cốt của tên dị đoan ngươi. Đào nột cách nghe răng cười, chảo chân long nắm chặt, ma diễm trên đầu lâu bùng phát, oanh thẳng một quyền vào ngực kỳ lân. Trương Sở trong hình hài kỳ lân nhấc móng trước, hung hăng đặt tới. Đòn đầu tiên, đôi bên đều dốc toàn lực. Đùng, tựa như hai ngôi sao cổ đâm sầm vào nhau. Sóng xung kích nổ tung khiến biên giới bán thần lĩnh vực rung động dữ dội. Kỳ lân pháp tượng của Trương Sở rên rỉ, trên thân thể cứng rắn xuất hiện hàng chục vết nứt chằng chịt, thần huyết bắn tung tóe như nham thạch. Trong vết thương còn vương lại đạo lực của đào nột, ngăn cản sự khép lại. Thiên sinh, Trương Sở, đám người Tiểu Ngô Đồng và Khổng Hồng Lý sợ hãi kinh hô. Trương Sở không đáp, nhưng trong cơ thể bỗng lưu chuyển một luồng khí tức mát lạnh chứa đựng sinh cơ vô tận. Thánh Thảo Thiên Tâm, một trong 12 thiên giai thần hồng, chủ trưởng sự hồi phục, gần như bất tử bất diệt. Kỳ lân khổng lồ lảo đảo lùi lại, mỗi bước đều giẫm nát hư không. Nhưng cứ mỗi bước lùi, vết nứt trên người lại biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đến khi lùi xong vài chục bước, pháp tượng đã khôi phục như cũ, khí thế trở lại đỉnh phong. Cái gì? Khôi phục lập tức sao? Cả địch lẫn ta đều kinh hoàng. Đám bạn bè thì chuyển lo thành vui, còn kẻ thù thì run rẩy, đánh thế này thì bao giờ mới xong? Chẳng lẽ là bất bại chi thân? Có thần minh nhận ra, chẳng lẽ là thiên giai thần thông, thánh thảo thiên tâm? Đào nột cách mắt lóe lên tia dị sắc, nhưng rồi lại càng hưng phấn, tốt. Nghiền nát một con tiểu cường bất tử mới thú vị. Để xem cái thần thông khôi phục này của ngươi trụ được bao lâu. Lời của Lao khiến mọi người trùng lòng. Đúng vậy, dù hồi phục mạnh đến đâu mà sức mạnh tấn công không vượt qua được khoảng cách mênh mông kia thì cũng chỉ là kéo dài nỗi đau. Trương Sở dùng bắt cảnh đối chiến thần vương đã là kỳ tích, nhưng kỳ tích khó lòng thắng được sự chênh lệch 10 vạn năm nội tình. Đao ngột cách ra đòn thứ hai, quyền phong xé rách đại đạo, để lại những vết thương đen ngòm không thể khép lại trong hư không. Trương Sở nhận ra kỳ lân pháp đơn thuần không thể đối chọi, hắn liền vận dụng thêm một loại pháp nữa, lực chi cực. Kỳ lân xanh biết đột ngột chuyển sang màu đen kịt như mực. Một luồng man hoang sức mạnh bùng phát từ từng lỗ chân lông của pháp tượng. Thần lực và hồn lực của Trương Sở bốc hơi, hóa thành sức mạnh thể chất tuyệt đối, cuồng bạo nhất. Khí thế của màu đen kỳ lân bỗng tăng vọt lên mấy lần. Ồ, tăng vọt sức mạnh. Thú vị đấy. Đao ngột cách tung quyền. Trương Sở cũng điều khiển kỳ lân pháp tượng lên chiến. Vành. Cú va chạm này còn khủng khiếp hơn trước. Tại trung tâm, thời không bị chôn vùi, xuất hiện một hố đen ngắn ngủi nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh, sau đó bùng nổ dữ dội. Sóng xung kích hình bánh khăn quét sạch chư thần đứng gần, khiến hàng chục vị thần hỏa dập tắt, thân xác hóa thành cho bụi. Bao tố qua đi, Trương Sở chỉ lùi lại ba bước. Tuy lùi nhưng vững như bàn thạch. Con đao ngột cách thân hình hơi lắc lư, ma diễm trên đầu lâu cánh tay phải tối đi một thoáng rồi lập tức hồi phục. Lao vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vết rách trên người kỳ lân lại xuất hiện, nhưng Thánh Thảo Tiên Tâm lại một lần nữa giúp Trương Sở hồi phục nhanh chóng. Đao ngột cách khinh miệt nói, có chút man lực, nhưng mấy nhiêu chưa đủ đâu. Lao tiếp tục lao tới với đòn thứ ba. Trương Sở vẫn dùng lực chi cực chồng chất kỳ lân pháp để đối phó. Kết quả vẫn là lùi ba bước, bị thương, rồi hồi phục. Mọi người đều nhìn ra, dù Trương Sở đã có sức mạnh dung chuyển thần vương, nhưng lực lượng tuyệt đối của đao ngột cách vẫn hoàn toàn nằm ở thế thượng phong. Chương 2198, Tiểu Bồ Đào Hành Tự Quyết. Chương 2198, Tiểu Bồ Đào Hành Tự Quyết. Giữa thần vương và thần minh tồn tại một khoảng cách cực lớn, không dễ gì vượt qua được. Đó là sự khác biệt về bản chất, thần minh chỉ là nắm giữ các mảnh vỡ pháp tắc, còn thần vương đã tự khai sáng ra con đường riêng được thiên địa thừa nhận. Lúc này Trương Sở dù vận chuyển lực chi cực đến cực hạn vẫn khó lòng đánh bại được đao ngột cách, chỉ có thể nhờ vào Thánh Thảo Thiên Tâm để miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Tiểu Bồ Đào lặng lẽ truyền vào tai Trương Sở thông qua truyền âm bí pháp, "Tiên sinh, đừng khôi phục nữa." Trương Sở rung động tâm thần. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất Tiểu Bồ Đào đang ở ngay bên cạnh? Cô bé có hành tự quyết trên người. Trương Sở nhớ rất rõ, nhiều năm trước hành tự quyết của Tiểu Bồ Đào đã từng tạo ra một liên kết cưỡng ép với hắn, chỉ cần Trương Sở bị trọng thương, mỗi đòn đánh tiếp theo đều sẽ kích hoạt Nhật Nguyệt Trọng Minh. Không chút do dự, Trương Sở lập tức dừng vận chuyển Thánh Thảo Thiên Tâm. Kỳ Lân khổng lồ lại một lần nữa lao về phía Đào Ngột Cách. Muốn chết. Đào Ngột Cách nghe răng cười, quyền thế càng thêm hung bạo. Đòn thứ nhất, Kỳ Lân pháp lùi lại ba bước, lớp vảy bên ngoài vỡ nát. Đòn thứ hai, thân huyết bấy bầu trời, khí tức Kỳ Lân hể bại như sắp giải thể. Lần này, vì không có Thánh Thảo Thiên Tâm, thương thế của Trương Sở không thể hồi phục. Đào Ngột Cách cười đã thắng, ha ha ha. Cuối cùng cũng không thể khôi phục sao? Ta biết ngay mà, ngươi cũng có giới hạn thôi. Lao tung thêm một kích, Kỳ Lân pháp tượng ầm ầm tan vỡ. Bản thể Trương Sở hiện ra giữa hư không, toàn thân đẫm máu nhưng khí huyết vẫn bốc lên ngùn ngụt. Chư thần đang xem chiến đều nín thở, họ không thể tin nổi một thần minh chưa đạt đến đỉnh phong lại có thể đấu với thần vương đến mức này. Nhưng đa số đều cho rằng Trương Sở đã bại. Tiểu Ngô Đồng vô cùng lo lắng, nhưng Tiểu Bồ Đào lại đang hết sức tập trung, đôi mắt nhỏ như chứa đựng vô số đoạn quang âm đang trôi nhanh. Cô bé nghiêm túc lẩm bẩm, chưa đủ. Tiên sinh bị thương vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút nữa. Biết Tiểu Bồ Đào đang vận dụng hành tự quyết, Tiểu Ngô Đồng khẽ cổ vũ, Tiểu Bồ Đào, cố gắng lên. Trương Sở dù kỳ lân pháp đã tan nhưng cơ thể vẫn còn rất mạnh mẽ. Hắn gầm lên, lại tới đây. Đào Ngột Cách cùng thiếu, dễ chết. Không còn kỳ lân pháp, để xem ngươi trụ được bao lâu. Lao ngưng tụ toàn lực, nắm đấm khô lâu hung hăng nện xuống. Trương Sở định dùng Đả Đế Xích thi triển tăng pháp, nhưng cổ tay hắn như gặp phải lực cản hàng triệu cân không thể vận chuyển. Một luồng hung thần chi lực của Đào Ngột Cách đã trói chặt tay hắn. Nắm đấm khổng lồ của lão đập thẳng vào người Trương Sở. Quá nhanh, hắn không thể né tránh. Trương Sở định dùng Thiên Hạt Kim Thuẫn nhưng lập tức dừng lại. Đã cần bị thương để kích hoạt chiêu bài, vậy thì cứ bị thương đi. Vành. Trương Sở chúng chọn một quyền, cảm giác như bị cả một ngọn núi nghiền qua, toàn thân rều rã, bay ngược ra xa, máu nhuộm đỏ cả một vùng trời. Kết thúc rồi. Chư thần thở dài, kẻ thì hớn hở nghĩ đến lễ khí. Ngay khi ai cũng nghĩ cục diện đã định, đôi mắt Tiểu Bồ Đào đống rực sáng, cô bé khẽ quát, đi. Một sợi dây nhân quả vô hình đã được hành tự quyết lay động. Trương Sở đứng vững giữa hư không với cơ thể rách nát, cảm giác mệt mỏi cực độ khiến hắn muốn lùi đi. Hắn biết mình đã chạm tới giới hạn thể lực. Dù không cảm nhận được điều gì khác thường, nhưng tiếng hét của Tiểu Bồ Đào đã thức tỉnh hắn. Tiên sinh, truy phi nó. Hành tự quyết đã có hiệu lực. Tiểu Bồ Đào truyền âm thêm, tiên sinh, hành tự quyết đã vận chuyển, người có thể khôi phục rồi. Trương Sở đại hỉ. Hóa ra không cần phải giữ trạng thái trọng thương mới có Nhật Nguyệt Trọng Minh. Chỉ cần đạt đến ngưỡng bị thương nhất định, thì trong một khoảng thời gian sau đó, mọi đòn đánh đều sẽ kích hoạt Nhật Nguyệt Trọng Minh, bất kể hắn có hồi phục hay không. Tiểu Bồ Đào đúng là một thiên tài. Trương Sở lập tức giải phóng hạn chế. Thần lực từ khô tịch hải tràn đầy bán thần không gian, Thánh Thảo Thiên Tâm vận chuyển phục hồi cơ thể nhanh chóng. Chư thần kinh ngạc, vẫn chưa chết. Hắn lại hồi phục được sao? Đào Ngột Cách nhe răng cười, tốt, để ta giết chết ngươi rồi khám phá hết bí mật trên người ngươi. Lão bước tới, nắm đấm khô lâu lại tung ra định dứt điểm. Ánh mắt Trương Sở ngưng tụ, kỳ lân pháp lại hiện thế. Đối mặt với nắm đấm của thần vương, kỳ lân khổng lồ mạnh mẽ đã tới. Ha ha, tới tốt lắm. Đào Ngột Cách đầy tự tin, nhưng ngay khi cú va chạm xảy ra, một lực tấn công gấp hàng trăm lần bình thường bùng nổ. Rắc, nắm đấm khô lâu của Đào Ngột Cách vỡ vụn. Lão kinh hoàng thu tay, dùng toàn bộ đạo lực phòng ngự. nhưng cú đạp của Trương Sở như búa thiên phá gỗ mục, ầm ầm nổ tung sự phòng ngự của lão. Cánh tay trái chân long đứt đoạn, vảy rồng bay tứ tung. Cánh tay phải đầu lâu thét lên thế lương, mà diễm tắt lịm. Thân hình thần vương của lão bị bắn bay như chúng phải thần sơn, máu vàng tối phun ra nhuộm đỏ vạn dặm mây chiều. Thiên điệu im phăng phắc, tất cả đều chết lặng. Không thể hiểu nổi tại sao tình thế lại đảo ngược ngoạn mục như vậy. Đào Ngột Cách vừa bay ngược vừa gào lên, vừa sợ hãi vừa giận dữ, Nhật Nguyệt Trọng Minh. Lão nhận ra thần thông thiên giai trong truyền thuyết, nhưng không dám tin Trương Sở lại có thể kích hoạt nó trước một thần vương. Lão gật dậy, hét lớn, chỉ là một chút vận khí thôi. Có giỏi thì ngươi kích hoạt liên tục cho ta xem. Chương 2199, ánh mắt chấn bát phương thần minh. Chương 2199, ánh mắt chấn bát phương thần minh. Đào Ngột Cách sau khi bước lên thần vương, lần đầu tiên bị đánh lui và bị thương, lão điên tiết rồi. Lão gầm lên giận dữ để ổn định thân hình. Đồng thời, hai cánh tay nát vụn của lão bắt đầu khởi động hung thần đại đạo chi lực, nhanh chóng tái tạo và khôi phục. Dù không có thần thông cấp độ như Thánh Thảo Thiên Tâm, nhưng với thực lực thần vương, sinh mệnh lực và khả năng tự chữa lành của lão vẫn vô cùng đáng sợ. Đối diện với lão, Trương Sở trong hình hài kỳ lần khổng lồ, khí tức lại càng thêm rực cháy. Không hông lý cười lớn, ha ha, trở lại rồi, tất cả đều trở lại rồi. Công tử Khánh như được tiêm máu gà, gào thét, giết thần vương, giết thần vương. Giây phút này, Trương Sở biến thủ thành công, lại bước tới một bước, đạp mạnh về phía Đào Ngột Cách. Đòn này về chiêu thức hay khí thế đều không khác gì trước đây, trông giống hệt cú đạp từng bị Đào Ngột Cách đánh lui. Đào Ngột Cách hạ quyết tâm, không chút bảo lưu mà vung cánh tay chân long ra. Cánh tay ấy gầm thét, nanh vuốt dương cao, long nhãn rực sáng thần uy như ngục, dốc hết toàn lực muốn lấy lại danh dự, đánh Trương Sở về nguyên hình. Vành, cánh tay chân long và chân kỳ lần va chạm kịch liệt, bùng nổ những tiếng nổ vang động cổ kim, nối liền trời đất. Nhưng cú đạp này của Trương Sở lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh hủy diệt gấp hàng trăm lần bản thân. Cánh tay chân long của Đào Ngột Cách nổ tung tại chỗ, thân thể lão không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Mặt lão đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Đào Ngột Cách không thể tin được, liên tiếp hai lần kích hoạt Nhật Nguyệt Trọng Minh, đây là loại vận khí cấp chó gì vậy? Trương Sở không cho lão thời gian hồi phục. Kỳ lân khổng lồ lại đã tới, khi Đào Ngột Cách còn chưa đứng vững đã nhắm thẳng vào lồng ngực lão. Đào Ngột Cách điên cuồng hét lên, cuồng vọng. Ta không tin ngươi có thể liên tục kích hoạt lần thứ ba. Lão ngưng tụ nắm đấm khô lâu, hung hăng đối kháng. Vành, cánh tay này cũng nổ tung. Sức công kích gấp trăm lần, dù không dùng lực chi cực cũng chẳng phải thứ Đào Ngột Cách có thể chịu đựng, lão lại văng đi lần nữa. Chư thần trong thiên địa đều xem đến ngây dại, không ngờ tình thế chiến trường lại chuyển biến đột ngột đến mức này. Lúc này Trương Sở như hiện thân của thiên thai dị thế, mỗi đòn đánh đều giáng thẳng xuống thân thể thần vương của Đào Ngột Cách vốn đang nội vã tái tạo nhưng không kịp. Tiếng gầm của Đào Ngột Cách chuyển thành tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay tái tạo lại nát vụn, lồng ngực sụp đổ, cuộc sống đứt lìa. Ngay cả mầm non thần mục vừa dung hợp với đại đạo cũng trao đảo kịch liệt dưới đòn đánh tàn bạo này, hào quang ảm đạm như sắp chết yểu. Không, Đào Ngột Cách cuối cùng đã cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết. Pháp tượng kỳ lân của Trương Sở trong mắt lão đông trở nên vô cùng cao lớn, như một ngọn núi không thể vượt qua. Lão muốn bỏ chạy, đột ngột xé rách hư không định trốn vào hỗn độn. Nhưng kỳ lân khổng lồ bước tới, bán thần lĩnh vực lan tỏa, hư không vừa bị xé rách lập tức khép lại. Ngươi là thần vương, đạo của ngươi hóa thành một phần đại đạo tiên địa, nhưng hư không đại đạo thì ngươi không thể khống chế. Trước bán thần lĩnh vực, dù là thần vương cũng không thể xé rách hư không để đào tẩu. Trương Sở tung đòn cuối cùng chứa đựng sức mạnh gấp trăm lần vào ngực Đào Ngột Cách. Đòn đánh này như mang theo cơn thịnh nộ chung kết, phớt lờ khoảng cách thời không, in thẳng lên ngực lão. Thân thể thần vương của Đào Ngột Cách nổ tung ầm ầm. Không, chư thần tộc Đào Ngột tuyệt vọng gào khóc. Đào Ngột Cách quá quan trọng với họ, nhất là khi lão vừa bước lên thần vương trong kỷ xuân thu này. Mấy vị thần minh tộc Đào Ngột bất chấp tính mạng xông tới cứu viện, thậm chí nhiều vị thần minh từ các tộc phụ thuộc cũng ra tay ngăn trở Trương Sở. Trong nháy mắt, đủ loại sắc quang, thần sơn chấn áp, xiềng xích hư không hiện ra bao vây Trương Sở. Nhưng kỳ lân khổng lồ chỉ giẫm mạnh một cái, chiến bát phương. Vành, hư không dung chuyển, khí lãng khủng bạo mang theo sức mạnh gấp trăm lần quét ngang qua. Những thần minh vây giết không kịp trốn thoát, thần hỏa lập tức bị dập tắt, toàn bộ tử thương. Ngay cả Đào Ngột Cách vốn đã tan phế, bị khí lãng này quét qua liền tan thành cho bụi. Đôi mắt trên cái đầu lâu còn sót lại cũng đột nhiên tan rã. Kế đó, một tiếng động thanh thúy vang lên khiến linh hồn chư thần đông cứng, rắc. Đại đạo gào thét, thiên địa như mất đi một thứ gì đó. Những gì Đào Ngột Cách vừa khắc ghi vào đại đạo thiên địa đống chốc vỡ tan và biến mất. Chư thần đều cảm nhận rõ ràng pháp tắc đại đạo vừa bị khuyết thiếu. Trên bầu trời đổ xuống cơn mưa máu, nhưng mưa không chạm đất mà tự động tan biến khi cách mặt đất ba thước. Hư không vang lên tiếng nức nở, như thể chính thiên địa đang khóc thương cho một vị thần vương vừa ngã xuống. Thần vương đã vỡ lạc, một vị thần minh run rẩy nói: "Thần vương chết, đại đạo tiêu." Khí tức của Đào Ngột Cách hoàn toàn biến mất, thiên địa tĩnh mịch. Tất cả thần minh đang xem chiến như bị điểm huyệt, ngơ ngác nhìn pháp tượng kỳ lân sừng sững giữa hư không. Họ hiểu rằng, trời của đại hoang đã thực sự thay đổi. Trương Sở nhìn quét qua vô số thần minh, cất lời: "Chư vị, nghe nói các ngươi muốn ngăn ta trở về Nam Hoa đạo tràng." Chư thần sởn tóc gáy. Hắn định ra tay với tất cả sao? Quả nhiên, Trương Sở lao về phía một nhóm yêu tộc thần minh gần nhất. Một con thần lưng lửa định tung cánh bỏ chạy, nhưng phát hiện hư không đã bị khống chế. Kỳ lân khổng lồ giẫm xuống, nhẹ nhàng nghiền nát nó như nghiền một con cua. Không tiếng nổ lớn, chỉ có sự diệt vong lặng lẽ. Sự miểu sát này thổi bùng nỗi sợ hãi tột độ. Cháy mau! Trương Sở điên rồi, hắn muốn giết sạch chúng ta. Trong phút chốc, chư thần hóa thành vô số luồng sáng hỗn loạn, điên cuồng chạy trốn khắp tám hướng. Mọi lễ khí, cơ duyên đều trở nên nực cười trước vị sát thần đẫm máu thần vương này. Một con hư không ảnh nga chủ động giải thể thành hàng tỷ hạt bụi hư ảo để trốn thoát. Trương Sở Chỉ liếc nhìn, không thèm đuổi theo khi thấy nó dùng đến tuyệt kỹ giữ mạng tổn thương đạo cơ. Một vị thần minh gốc gác kiến mục thì đốt cháy một nửa thần lực để đào tẩu bằng huyết đột. Trương Sở cũng để mặc. Ai dám giao ra tuyệt chiêu giữ mạng để chạy, hắn không giết. Ánh mắt Trương Sở dừng lại ở một vị thần minh hư ảo gọi là Thiên Diện Ác Ngộng. Nó không chạy mà lao thẳng về phía Trương Sở, sau đó nổ tung thành vô số bọn bóng cảnh ngộng rực rỡ xâm chiếm tâm trí. Nhưng Trương Sở không hề bị ảnh hưởng, hắn lắc đầu, nhận ra thần minh quỷ quệt quá nhiều, không thể diện sạch ngay lúc này. Hắn tiếp tục nhìn quét. Phàm là vị thần minh nào bị ánh mắt hắn chạm phải đều hồn siêu phế lạc, lập tức thi triển bí pháp cực hạn để thoát thân. Chương 2200, cho ta một cái cho các ngươi sống sót lý do. Chương 2200, cho ta một cái cho các ngươi sống sót lý do. Trương Sở nhìn quét tứ phương, phàm là bị hắn liếc mắt nhìn thấy, thần minh nào cũng đều hồn siêu phế lạc, vận dụng toàn bộ thần lực để đào tẩu. Thế nhưng, kẻ thực sự có kỹ thuật để chạy thoát chỉ là số ít vượng mao lân giác. Đối với tuyệt đại đa số thần minh mà nói, Trương Sở lúc này giống như một con chim ưng khổng lồ đến từ chiều không gian cao hơn. Nhiều vị thần minh chỉ bị hắn liếc nhìn một cái đã mất sạch ý chí phản kháng, toàn thân run rẩy, đến sức để chạy cũng không còn. Trương Sở cũng chẳng cần tận lực đuổi theo ai, Tôn Kỳ Lân pháp tượng đỉnh tiên lập địa kia chỉ cần tùy ý giẫm chân, quất đuôi hay gầm thét. Mỗi đòn đánh đều kèm theo sức mạnh gấp trăm lần của Nhật Nguyệt Trọng Minh, phạm vi bao phủ tới mấy trăm dặm. Hám địa lập mạnh, một cú giẫm xuống, thương không phạm vi vài trăm dặm như tấm kính bị búa tạ nện trúng, chẳng chịt vết nứt. Hàng trăm tôn thần minh không kịp né tránh, ngay cả hộ thân thần quang hay pháp bảo cũng bị chấn nát vụn, thần hỏa đồng loạt dập tắt. Chiến bát phương, cái đuôi Kỳ Lân quét ngang, một vòng tròn hủy diệt màu hỗn độn khuyết tán cực nhanh. Không gian bị mổ xẻ gọn gàng. Hơn 10 tôn thần minh định liên thủ kết trận chống đỡ, nhưng trận pháp vừa thành hình đã như mơ bò gặp dao nóng, tan chảy ngay lập tức. Thân xác họ bị cắt rời, thần hỏa tiêu tán trong nháy mắt. Đây không còn là chiến đấu, mà là một cuộc đổ sát hiệu suất cao. Thân huyết chảy thành sông, thân hồn gào thét biến vùng không vực này thành một nghĩa địa pháp tắc đầy dây tử khí. Trong cơn tuyệt vọng, chư thần bắt đầu bộc lộ đủ loại trạng thái nực cười. Một vị thần hình rùa khổng lồ, toàn thân bọc giáp đá, đột nhiên nằm rạp xuống đất, run rẩy cầu xin, "Trương Sở đại thần, tiểu thần có mắt không trọng, ta đến đây chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của ngài, tuyệt không có lòng cướp đoạt. Ta nguyện dâng 10 cân mậu thổ thần tinh, cầu xin ngài tha mạng." Lão rùa phun ra một khối thần vật tỏa ra hơi thở thổ hệ nặng nề để mua mạng. Trương Sở lạnh lùng liếc nhìn nhưng không giết. Hắn biết nếu giết kẻ đầu hàng lúc này sẽ ép những kẻ khác phải liều chết bỏ chạy. Hắn cần lập uy, cần chúng thần phải phục tùng. Trương Sở ra dấu để pháp lực của mình tránh né lão rùa. Lão rùa thấy áp lực giảm bớt, vội vã dập đầu, đa tạ Sở thần ơn không giết. Đa tạ Tiêu Dao Vương. Một vị thần gà bảy màu sợ đến mức lông lá tái mét, vỗ cánh kêu quằn quại, "Hiểu lầm. Đại hiểu lầm. Trương Sở đại thần, lão tổ nhà ta là bạn cố chi với Nam Hoa lão tổ. Đám hậu bối của Nam Hoa đạo tràng xưa kia toàn ăn trứng của tộc ta mà lớn đấy. Tính ra ta là thế minh của ngài. Người nhà cả, đừng ra tay." Nói xong, nó liền tại chỗ đẻ rơi ba quả trứng rực rỡ. Dương Hỏa Sa đứng cạnh đại hỉ, "Ra ra, đừng giết nó. Gà cấp thần đẻ trứng, sau này nuôi ở Táo Diệp thôn thì bọn trẻ có phúc rồi." Một con heo giáp sắt to như núi nhỏ cũng bị xuống giống lên như bị chọc tiết, "Trương Sở ra ra, không thể giết ta. Ta vừa nạp phòng tiểu thiếp thứ 36 xong, ta mà chết là đám con trai bất hiếu sẽ đánh nhau tranh gia sản và tiểu thiếp mất. Nhục nhã lắm, xin ngài dơ cao đánh khẽ." Lý do cầu xin kỳ quái này khiến chư thần sắp chết cũng phải liếc mắt nhìn. Trương Sở cũng ra dấu tha cho nó. Đồng thời, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng, "Quỳ xuống không giết." Nghe thấy lời này, vô số thần minh lập tức quỳ sụp xuống, lớn tiếng kêu oan hoặc dâng bảo vật. Một vị thần minh nhân tộc hô lớn, "Trương Sở đạo hữu, bần đạo đến đây là để hỏi mua lễ khí, tuyệt không phải cướp đoạt. Tộc ta nguyện dùng nguyên thần để giao dịch." Trương Sở kinh ngạc. Nguyên thần vốn là thứ chỉ những tôn giả định phong trên Tân Lộ mới có. Hắn nhìn kỹ vị thần minh tên Đàm Vũ Chi này rồi khẽ gật đầu tha cho lão. Màng lớn thần minh quỳ xuống và được miễn chết. Tuy nhiên, cũng có những kẻ miệng hô cầu xin nhưng chân lại lén lút bỏ chạy. Trương Sở búng ngón tay, những mũi tên băng tinh bay tới dập tắt thần hỏa của chúng ngay lập tức. Hắn tâm sắt đá, ý chí như lao, biết rằng kẻ không quỳ hôm nay sẽ là tai họa ngày sau cho nhân tộc. Sau khoảng một phút đồ sát, khi Trương Sở tung đòn chiến bát phương cuối cùng, có ba vị thần minh vẫn còn sống sót. Trương Sở nhận ra thời gian hiệu lực của hành tự quyết từ tiểu bồ đào đã hết. Hắn thu tay, để mặc những kẻ còn lại chạy trốn như chim sợ cánh cong. Trận chiến kết thúc, thiên địa yên tĩnh lại, nhưng mặt đất đã thành sông máu, tử khí tràn ngập. Không hông lý thở dài, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một nghĩa địa thần minh, một thánh địa cho tu sĩ cấp thấp tìm kiếm tạo hóa sau này. Trương Sở nhìn xuống hơn 1000 vị thần minh đang quỳ trong hư không. Hắn cảm thán vì thần minh ở đại hoang quá nhiều, tích lũy qua vô số tuế nguyệt. Thậm chí hắn cảm nhận được có những thần vương khác đang ẩn nấp theo dõi nhưng không dám ra tay. Hắn thu hồi pháp tượng, nhìn đám thần minh đang run rẩy dưới chân mình, thản nhiên nói, "Cho ta một cái lý do để các ngươi được tiếp tục sống sót." Chương 2201, Ma âm bồi nữ Ninh Ngọc Âm. Chương 2201, Ma âm bồi nữ Ninh Ngọc Âm. Trương Sở nhìn quét chư thần, yêu cầu họ đưa ra một lý do xứng đáng để đổi lấy mạng sống. Vị thần minh nhân tộc kia nhanh nhảu hô lớn, "Trương Sở đại gia, ta từ Tân Lộ rời đi, sau khi thăng lên thần cảnh liền luôn yêu cầu các tôn giả trong tộc ngưng tụ nguyên thần. Hiện nay, trong tay ta có 30 miếng nguyên thần, xin dâng hết cho ngài." Trương Sở trong lòng khẽ động. Khá lắm, nhiều như vậy. Nên biết rằng khi ở Tân Lộ, hắn nói chuyện tâm tình với đế tử Tư Tấn cũng chỉ lấy được hơn 30 miếng, vậy mà gã này một mình đã sở hữu chừng đó. Dù 30 miếng này chẳng thấm vào đâu so với ngục giam của Trương Sở, nơi tụ tập thiên tài, hay đúng hơn là tội phạm của vạn tộc để ngưng tụ nguyên thần, nhưng ở Đại Hoang, đây đã là một gia tài khổng lồ. Một khi giết đối phương, số nguyên thần này sẽ tiêu tán ngay lập tức, vì vậy Trương Sở gật đầu, "Được, đưa nguyên thần đây, ta thả ngươi đi." Sau khi nhận bình ngọc chứa nguyên thần, Trương Sở tiếp tục nhìn về phía những thần minh khác đang quỳ trong hư không. Một vị tiên yêu đổi, yêu thần tộc nhím, vội vàng hô, "Gia gia tha mạng. Trong tay ta có thần tính vật chất tá phách trá, khoảng chừng 300 lượng, tính xin gia gia nhận cho." Nghe đến tá phách trá, chư thần xung quanh đều rung động. Đây là loại vật chất cực kỳ trân quý, được trích xuất từ phách trong thần hồn của sinh linh cấp vương trở lên. Nghe đồn phải giết 3000 yêu vương mới thu được một tiền tá phách trá. Nó có tác dụng gia trì đặc biệt cho thần hồn của thần minh và thần vương, giúp họ vượt qua kiếp. Trương Sở thu lấy một gỗ chứa tá phách trá và cho vị yêu thần này rời đi. Tiếp đó, ánh mắt hắn rơi vào một con thần mã 6 đuôi, thân phủ 7 rồng, lục vĩ lân mã. Con thần mã này run rẩy nói, "Gia gia, ta mới vào thần cảnh, không có bảo vật gì đáng giá. Nếu ngài không chê, ta xin tự cắt một cái đuôi để ngài làm món nhắm." Trương Sở lập tức nổi giận, "Ngươi định đuổi ăn mày chắc?" Đả đế xích quét ngang, một đạo thần quang chém con thần mã thành hai nửa tại chỗ. Chư thần dùng mình kinh hãi. Trương Sở lạnh lùng tuyên bố, "Không có thành ý thì phải trả giá bằng thần cơ. Muốn lừa gạt ta thì chỉ có con đường chết." Sau lời đe dọa đó, các thần minh đều ngoan ngoãn dâng ra những gì quý giá nhất, dược liệu thần cấp, thần tính vật chất, nguyên thần. Trương Sở thu hoạch được một đại lễ bao khổng lồ, lấp đầy túi đồ vốn đã cạn kiệt sau chuyến đi tân lộ. Cuối cùng, Trương Sở tiến đến gần một nữ thần nhìn rất giống tộc Ngọc Bối. Nàng có hình dáng người, sau lưng là lớp vỏ sò lộng lẫy đang tỏa ra lưu quang rực rỡ, mặc y phục bệnh từ hải tạo đơn giản. Nàng mang vẻ mị hoặc, quyến rũ khác hẳn với sự thánh khiết của tộc Ngọc Bối. Nàng quỳ dưới chân Trương Sở, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, không biết hai trương thần nhạc phổ có đủ đổi lấy mạng của tiểu thần không. Trương Sở sáng mắt lên, "Ngươi có thần nhạc phổ?" Nữ thần đưa ra hai trương thần nhạc phổ thật sự. Phía xa, Sư Trưng Vũ xúc động đến mức tự mắng mình ngu ngốc vì từng hoài nghi khả năng thu thập nhạc phổ của Trương Sở. Trương Sở tò mò hỏi, "Ngươi tên gì? Thuộc tộc nào? Tại sao lại có thứ này?" Nàng đáp, "Tiểu thần đến từ Long Hải, thuộc tộc thần âm mối nữ, tên là Ninh Ngọc Câm." Ninh Ngọc Câm giải thích thêm rằng nàng đã trộm chúng từ tướng công mình, một thần vương của tộc Triều Ca giả. Trương Sở hơi bối rối khi nàng vừa mắng tộc đó là đám rùa xanh vừa khẳng định rất yêu tướng công. Nàng giải thích về cấu trúc xã hội kỳ lạ ở Đông Hải, tộc Triều Ca giả, một trong Đông Hải 8 thánh tộc, chỉ có 5 giới. Họ có 8 tộc bộ cận vệ, trong đó có thần âm mối nữ, chỉ toàn nữ giới. Khi trưởng thành, mỗi nam nhân Triều Ca giả sẽ lấy một nữ nhân từ 8 tộc bộ này làm vợ. Nếu sinh con trai, đứa trẻ sẽ là Triều Ca giả, nếu sinh con gái, đứa trẻ sẽ thuộc tộc của mẹ. Linh Ngọc Câm truyền tin tức vào thức hải Trương Sở, cho thấy hình ảnh các tộc này. Triều Ca giả có thân hình to dài, cổ dài như cánh tay, da bóng loáng khắp đầy phủ văn âm luật. Các tộc buộc khác như cá heo bụng trắng hay ma báo thâm hải đều có hình thù kỳ dị, am hiểu âm luật hoặc biến hóa. Trương Sở thầm nghĩ, tộc Triều Ca giả này rất có thể sẽ là đại địch của Sư Trưng Vũ. Tuy nhiên, lúc này hắn đang hài lòng vì với hai chương nhạc phổ mới này, hắn đã nắm trong tay tổng cộng 6 chương. Chương 2202, thông tin về tất cả thần nhạc phổ. Chương 2202, thông tin về tất cả thần nhạc phổ. Trương Sở cầm trong tay hai chương thần nhạc phổ, tuy đã biết rõ mối quan hệ giữa tộc Triều Ca giả và Bát Đại bộ tộc, nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc. Hắn liền hỏi, thần nhạc phổ là vật quan trọng như thế, sao lại nằm trong tay ngươi? Linh Ngọc Câm thản nhiên đáp, thượng thần, chẳng phải tiểu thần vừa nói rồi sao? Ta trộm nó ra mà. Cái này, được rồi, coi như đó là một lời giải thích. Nhưng Trương Sở vẫn cảm thấy câu nói ta rất yêu tướng công ta của Linh Ngọc Câm không giống như niệm ai. Khi nói câu đó, nàng ta trông như đang mang một nỗi điên cuồng nào đó. Nỗi điên cuồng đó rốt cuộc là gì? Trương Sở không rõ, nhưng có vẻ không phải là hận thù. Hơn nữa, nhiều chuyện rất vô lý. Ngươi trộm thần nhạc phổ rồi rời khỏi Đông Hải, chạy tới đây chặn đường ta, đây là kiểu thao tác gì? Giá trị của thần nhạc phổ trong tay ngươi còn lớn hơn nhiều so với vài món lễ khí kia mà. Vốn dĩ, Trương Sở không phải kiểu người thích tọc mạch chuyện của kẻ khác. Nhưng chuyện này thì khác, nó liên quan đến thần nhạc phổ, liên quan đến tộc Triều Ca giả, nhất định có mối liên hệ mật thiết với cuộc tranh giành thập đại hàng tộc. Trương Sở cảm thấy quân cờ Ninh Ngọc Câm này có lẽ sẽ mang lại diệu dụng bất ngờ. Vì thế Trương Sở hỏi, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại trộm thần nhạc phổ? Ngươi tới đây để làm gì? Ninh Ngọc Câm không dám giấu giếm, thượng thần, nếu ta nói ta tới đây chỉ vì dự cảm thấy nơi này sẽ rất náo nhiệt, ngài có tin không? Trương Sở đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là cái lý do gì vậy? Nhưng nhiều lúc, Trương Sở lại hiểu ra một đạo lý, có những lý do càng kỳ quặc thì lại càng có khả năng là thật. Lúc này, Linh Ngọc Câm bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, sâu trong đáy mắt nàng ta như có ngọn lửa tà ác nào đó đang nhảy múa. Nàng ta khẽ nói bằng giọng chỉ đủ để Trương Sở nghe thấy, ta thích cảm giác vụ trộm. Cái gì? Trương Sở nhìn Linh Ngọc Câm đang quỳ dưới đất. Linh Ngọc Câm như mất sạch sức lực, đống nửa quỳ xuống hư không, run rẩy nói, ta thích lén lút vụng trộm sau lưng tướng công mình. Ta đến Trung Châu cũng là vì nơi này tập trung lượng lớn thần minh. Trương Sở gật đầu, xem ra tướng công ngươi đối xử với ngươi không tốt. Không, không, chàng đối xử với ta rất tốt. Linh Ngọc Câm phủ nhận. Trương Sở kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chợt hiểu, vậy xem ra ngươi sớm đã muốn thoát khỏi sự khống chế của Triều Ca giả. Không, không phải. Linh Ngọc Câm lại phủ nhận, giọng nàng ta run rẩy, ta rất yêu tướng công ta, thật sự rất yêu chàng. Ta càng yêu chàng thì khi vụng trộm với người khác, ta lại càng. Trương Sở sững sờ túi đầu nhìn Linh Ngọc Câm, hoàn toàn không thể hiểu nổi nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng Linh Ngọc Câm sau khi nói ra những lời đó, dường như đã trút bỏ được thứ đen tối nhất trong lòng. Toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, giống như đang lên cơn nghiện một loại độc tố nào đó. Trương Sở suy nghĩ một chút rồi cuối cùng nói, cho nên, ngươi trộm thần nhạc phổ của tướng công dâng cho ta, ngươi cũng thấy rất vui, đúng không? Linh Ngọc Âm đội vàng lắc đầu, không, không phải. Nếu không phải vì giữ mạng, sao ta lại cam lòng đem thần nhạc phổ dâng cho thượng thần? Nhưng nếu thượng thần nguyện ý sủng hạnh ta, trong ánh mắt nàng ta nhìn Trương Sở tràn đầy thứ ánh sáng đen tối. Trương Sở cũng nhìn chằm chằm Linh Ngọc Âm, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Đến một khoảnh khắc nào đó, Linh Ngọc Âm dường như hoàn toàn khuất phục, nàng ta cúi đầu xuống, run rẩy hôn lên mu bàn chân Trương Sở. Trương Sở tuy không biết trong lòng Linh Ngọc Âm đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm nhận được nữ thần này dường như đang dùng một phương thức khác để bày tỏ sự phục tùng đối với mình. Có lẽ đây chính là Mộ Cường, nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ, dù hắn chẳng làm gì mình, nàng ta cũng sẵn lòng hoàn toàn sa ngã. Trương Sở thầm nghĩ. Thế là Trương Sở dùng giọng ra lệnh, nói cho ta biết trước, tộc triều ca giả còn bao nhiêu trương thần nhạc phổ. Linh Ngọc Âm lập tức trả lời, hiện tại trong tộc triều ca giả còn 2 trương thần nhạc phổ. Tuy nhiên, họ đã nhắm được vị trí của 3 trương khác và đang tiến hành chém giết để đoạt lấy. Trương Sở nghe xong liền bảo Linh Ngọc Âm, vậy ta lệnh cho ngươi đi trộm 2 trương thần nhạc phổ còn lại trong tộc triều ca giả về đây. Làm tốt, ta tự có phần thưởng. Linh Ngọc Âm nghe thấy 2 chữ phần thưởng chẳng biết đã nghĩ tới điều gì mà lập tức kính cẩn nói, tiểu thần tuân lệnh. Đi đi. Trương Sở nói. Linh Ngọc Âm ngẩng đầu nhìn Trương Sở với vẻ ai oán, như thể oán trách hắn không để lại dấu ấn gì trên người nàng ta. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Trương Sở, một nỗi sợ hãi khắc sâu vào thần hồn bỗng trỗi dậy khiến nàng ta không dám có chút phản kháng, đội vàng túi đầu, bước nhanh rời đi. Trương Sở cầm 2 trương thần nhạc phổ trong tay, nhìn theo bóng lưng nàng ta khuất xa, thầm nghĩ liệu Linh Ngọc Âm có thể trộm được 2 trương kia về không. Đúng lúc này, giọng của Tiểu Ngô Đồng đống vang lên sau lưng hắn, nhìn cái gì thế? Trương Sở quay lại, thấy Tiểu Ngô Đồng đang kéo sư Trương Vũ đi tới gần. Đồng thời, Tiểu Ngô Đồng còn tò mò nhìn về phía Linh Ngọc Âm vừa rời đi, nàng linh hoạt hỏi nhỏ Trương Sở, tướng công, chẳng không thu phục nàng ta luôn đây chứ? Giọng điệu chẳng có chút ghen tuông nào, ngược lại giống như chiến hữu cùng đi săn đang tò mò hỏi đồng đội xem có bắt được con mồi nào không. Trương Sở mỉm cười, hắn biết Tiểu Ngô Đồng vốn có tính cách vô tư như vậy, chỉ nói, nàng ta đi trộm 2 trường thần nhạc phổ khác. Hả? Tiểu Ngô Đồng và sư Trương Vũ đồng thời ngẩn người. Thực tế, cuộc đối thoại giữa Linh Ngọc Âm và Trương Sở đều dùng bí âm, người ngoài hoàn toàn không biết họ đã nói gì. Sư Trưng Vũ chỉ vì thấy 2 chương thần nhạc phổ mà quá đỗi xúc động nên mới năn nỉ Tiểu Ngô Đồng đưa mình tới đây để xác nhận nhạc phổ là thật hay giả. Chẳng ngờ họ vừa tới thì Ninh Ngọc Âm đã đi mất. Tiểu Ngô Đồng vẻ mặt tiếc nuối, em cảm thấy nàng thận âm bối nữ kia chắc chắn rất thú vị. Sao anh không lôi đả đế xích ra quật cho nàng ta vài cái để nàng ta hoàn toàn phục tùng? Trương Sở lắc đầu, thôi bỏ đi, anh thấy nàng thận âm bối nữ này có sở thích rất quái lạ, càng phục tùng thì e là càng có vấn đề. Sư Trưng Vũ khẽ nhíu mày, hả? Nàng không hiểu ý Trương Sở. Nhưng Tiểu Ngô Đồng lại trừng to mắt, ánh mắt sáng rực, dường như hiểu ngay lập tức, hoa, là tiểu nữ thần như vậy sao? Vậy thì cũng thú vị đấy. Tướng công, lần sau nàng ta trộm được thần nhạc phổ về, anh cứ giao nàng ta cho em nhất định sẽ dạy bảo nàng ta ra Ngô Giá Khoai. Sư Trưng Vũ thì vẻ mặt kỳ quặc, nàng ta thực sự sẽ trộm 2 trương thần nhạc phổ về sao? Nàng không hiểu vì sao Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng lại tự tin đến thế. Trương Sở tự tin là vì trong khoảnh khắc đối mắt với Ninh Ngọc Âm, hắn đã cảm nhận được sự kính sợ và sùng bái cường giả tận xương tủy của nàng ta. Còn sự tự tin của Tiểu Ngô Đồng đến từ đâu thì thật khó nói, có lẽ là do nàng hiểu thấu những góc khuất đen tối trong nội tâm của giống cái. Lúc này Trương Sở đưa 2 chương thần nhạc phổ cho Sư Trưng Vũ, xem thử đi. Sư Trưng Vũ nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức reo lên kinh hỉ, là thật. Sau đó Sư Trưng Vũ nhầm tính, như vậy là chúng ta đã có 6 chương thần nhạc phổ rồi. Trong thiên địa có tổng cộng 13 chương, lần này chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một trong thập đại hàng tộc. Trương Sở lại nói, 6 chương vẫn chưa đủ. Tổng cộng có 13 chương, vẫn còn 7 chương lưu lạc bên ngoài. Nếu Ninh Ngọc Âm lấy thêm được 2 chương nữa, chúng ta mới có 8 chương. Nhưng mà, Sư Trưng Vũ từng nói, ít nhất phải tập hợp đủ 3 chương nhạc phổ mới có thể tấu lên khúc nhạc tự động lan truyền xa hàng chục vạn dặm. Nếu tập hợp đủ 6 chương mới có thể tấu lên khúc nhạc bao phủ một vực. Tập hợp đủ 9 chương, thần nhạc phổ mới có thể chấn động thiên địa huyền, khiến âm nhạc lan tỏa khắp toàn bộ đại hoang. Nói cách khác, dù Ninh Ngọc Âm có trộm thêm 2 chương về thì trong tay Trương Sở vẫn chưa đủ 9 chương. Chẳng lẽ lại để Sư Trưng Vũ phải buôn ba qua từng bước một? Trương Sở thầm lắc đầu. Làm vậy không chỉ hiệu suất cực thấp mà còn lãng phí rất nhiều thời gian quý báu của Sư Trưng Vũ. Hắn cho rằng, với một người như Sư Trưng Vũ, nên tạo cho nàng một môi trường an nhàn, thoải mái nhất để nàng toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cảm thụ nhạc lý, chứ không phải để nàng buôn ba vất vả như một khổ hành tăng. Đành rằng buôn ba khắp nơi có thể giúp tâm cảnh nàng kiên cường hơn, nhưng đó chỉ là lựa chọn khi không còn cách nào khác. Nếu có thể, vẫn nên tập hợp đủ 9 chương thần nhạc phổ để nắm chắc quyền kiểm soát trong tay. Thế là Trương Sở tiếp tục nhìn quét đám thần minh hệ động vật đang quỳ trong hư không, hoặc những thần minh hệ thực vật đang ẩn mình run rẩy dưới mặt đất, lớn tiếng nói, về thần nhạc phổ, ai có thông tin gì không? Người có thể trực tiếp đưa ra nhạc phổ hoặc cung cấp thông tin chính xác sẽ được miễn tội chết. Ngay lập tức có một con quái xà lên tiếng, thượng thần, ta biết tung tích của 2 chương thần nhạc phổ. Con quái xà đó có 2 thân chung một đầu người, trông vô cùng quái dị. Sau đầu nó có một vòng thần quang, bên trong có một con mãng xà khổng lồ đang uốn lượn cắn đuôi mình. Trương Sở nhìn con quái xà này, thầm đoán thân phận của nó, là vì gì sao? Đại Hoang Kinh có ghi chép đôi chút về loài quái xà này. Vì vậy Trương Sở hỏi, nói đi, 2 chương thần nhạc phổ đó đang ở đâu? Con quái xà đáp, phía bắc Trung Châu có một tộc tên là Huyền Thạch tộc. Hơn 1 tháng trước, khi 4 cực đại hoang xảy ra biến động, ta có đi đến Bắc Lĩnh Tinh Khư và đã tận mắt thấy một vị cựu cảnh yêu tôn của Huyền Thạch tộc cướp được 2 chương thần nhạc phổ. Trương Sở khẽ gật đầu, Huyền Thạch tộc. Tộc này thực chất có thể xếp vào loại quái. Ở Đại Hoang, động vật tu luyện có thành tựu thì gọi là yêu. Còn những vật vốn vô tri vô giác, nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà dần có sinh mạng và tu vi thì gọi là quái. Huyền thạch tộc nghe nói vốn từ một vùng táng địa ở phía đông Trung Châu. Trong núi có nhiều huyền ngọc, những khối ngọc này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tình cơ thành tinh, lâu dần tụ lại thành tộc gọi là huyền thạch tộc. Nghe bảo thân thể huyền thạch tộc đầy dây những lỗ hổng tự nhiên, gió thổi qua người họ sẽ tạo thành những âm thanh tuyệt diệu. Tiếp sau đó, lại có thêm vài vị thần minh lên tiếng, kể lại những gì họ biết về thần nhạc phổ cho Trương Sở. Cuối cùng, Trương Sở tổng hợp lại tất cả thông tin, vị trí của toàn bộ 13 chương thần nhạc phổ đều đã nằm trong tay hắn. Chương 2203, thực thần yến chương 2203, thực thần yến Trương Sở thu nhận một lượng lớn thần tính vật chất và bảo vật, cuối cùng cũng thả cho những vị thần kia rời đi. Sư Trưng Vũ và Tiểu Ngô Đồng vẫn đứng bên cạnh Trương Sở. Khi vị thần cuối cùng khuất bóng, Sư Trưng Vũ nhìn theo bóng lưng ấy, nhẹ giọng nói, nhìn bóng lưng của chúng tiểu, thật tiêu điều và cô độc. Ta cảm giác những kẻ tới phục kích Trương Sở lần này, dù có tạm thời sống sót thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lùi tàn. Tiểu Ngô Đồng càng khẳng định chắc địch, đó là cái chắc. Chúng đều là bán thần, một khi đại đạo pháp tắc mới giáng lâm, thần hỏa của chúng sẽ trao đảo, không gốc không dễ, rồi cũng sớm muộn mà bỏ mạng thôi. Trương Sở không đa sầu đa cảm như Sư Trưng Vũ. Hắn cất kỹ toàn bộ thần tính vật chất và nguyên thần, sau đó nhìn quét khắp thiên địa. Hắn vẫn chưa lập tức bước lên con đường ánh sáng để trở về Nam Hoa đạo tràng. Sao thế? Tiểu Ngô Đồng nhận thấy Trương Sở vẫn chưa thả lỏng, liền hỏi. Trương Sở đáp, nghe Sư Trưng Vũ nói, kẻ đến mai phục không chỉ có thần minh mà còn có thể có cả thần vương. Sư Trưng Vũ gật đầu xác nhận, đúng vậy. Trương Sở tiếp tục quan sát không gian xung quanh rồi mới nói, thế nhưng, ta mới chỉ thấy một thần vương là đào ngược cách, mà lao ta lại còn là đột phá ngay trong lúc chiến đấu. Vậy những thần vương khác đâu? Sư Trưng Vũ hơi nhíu mày, đúng vậy, những thần vương khác đang ở đâu? Tiểu Ngô Đồng lập tức lo lắng, em hiểu rồi, chắc chắn chúng vẫn đang lẩn trốn gần đây, chỉ là chưa xuất hiện thôi. Trương Sở không tin những thần vương lão làng kia lại bị mình hù dọa dễ dàng thế. Một đào ngột cách vừa mới đột phá mà hắn đã phải chiến đấu gian nan, huống hồ là những kẻ đã thành danh từ lâu. Lúc này, Khổng Hồng Lý và các vị thần minh khác cũng tiến lại gần. Họ cảm nhận được nỗi lo của Trương Sở. Khổng Hồng Lý lên tiếng, ta cũng nghe nói có thần vương đã tới, cụ thể là ai thì chưa rõ, nhưng đã tới thì nhất định chúng sẽ ra tay. Trương Sở gật đầu, nhìn về hướng Nam Hoa đạo tràng. Theo lý mà nói, với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ cần dùng xúc địa thuật vài bước là tới nơi. Tuy nhiên, khi nhìn tấu qua dải đất ấy, hắn cảm nhận rõ hư không có những dao động bất thường, những sợi xích trật tự quỷ dị răng ngang trời như hắc long, thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng, con đường này không hề bình yên. Đúng lúc đó, giọng Dực Hỏa Xà vang lên, "Ra ra, ngài muốn ăn gì nào?" "Ha ha, hôm nay thu hoạch lớn quá, từ chim bay trên trời, thú chạy dưới đất đến cá lặn dưới nước, lại còn đủ loại linh quả hương liệu từ thần minh hệ thực vật nữa. Chúng ta hôm nay sẽ ăn thịt yêu thần, uống thần cửu, nếm thần quả." Trương Sở nghe vậy liền tạm gác mọi nghi ngờ sang một bên. Nam Hoa đạo tràng nhất định phải về, thần vương nhất định sẽ ra tay. Nhưng nếu hắn không động, đối phương cũng chưa động, chứng tỏ chúng cũng e rẻ, chỉ đang răng bẫy chờ hắn. Đã vậy, chi bằng cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Rất nhanh, Dực Hỏa Xà điều động đám yêu tu dưới trướng Trương Sở làm phụ bếp, không khí bắt đầu náo nhiệt, mấy tay tộc mạnh cực đầu, mau vặt lông mấy con thần hạc này đi, làm sạch nội tạng, nhớ giữ lại gan nhé, đó là tinh hoa đấy. Con gấu núi kia, làm cái quái gì thế? Ta còn chưa nhóm lửa mà ngươi đã định ăn sống đùi hỏa thần như hả? Đầu thai làm quỷ chết đói hay sao? Đợi lát nữa cơm chín không thiếu phần ngươi đâu. Nếu không phải ngươi đi theo công tử Khánh tới đây, ta đã đệm cho vài mua rồi. Lũ kim tình bán sơn bên kia, ta bảo các ngươi bóc hạt thần liên ra cơ mà. Bóc? Hiểu thế nào là bóc không? Đứa nào cho phép các ngươi dùng răng gặm hạ? Có thấy mất vệ sinh không? Cũng ngay, chỗ thần liên đó ta không lấy nữa, các ngươi tự ăn đi. Làm ăn mất vệ sinh thế này sau này đừng hòng làm việc dưới chúng ta. Ấy chết, Ngọc Vũ Điệp tiên tử, việc thái dược thần này sao có thể để đôi tay ngọc ngà của cô làm được? Lỗi quá, cô cứ ra cạnh ra trò chuyện đi, việc này để kẻ khác lo. Phía Dực Hỏa Xà làm việc vô cùng khí thế. Những tộc đàn trước đây muốn làm ăn hoặc đứng sau lưng Trương Sở đều hăng hái gia nhập đội ngũ phụ bếp. Nấu ăn thì không biết, nhưng chân chạy vật thì ai cũng làm được. Cảnh tượng thật hào hùng làm sao? Một chiến trường vừa đầy sát khí và đổ nát giờ đây lại biến thành một tiếng tiệc linh đình. Diêu lão thái quân nhẹ phất tay, một vùng đất rộng lớn lập tức được san phẳng và làm cứng lại. Từng chiếc bàn ngọc hiện ra, chư thần và yêu tôn đều hóa thành hình người tọa lạc. Ở phía khác, Khổng Hồng Lý nhìn đống thi thể thần minh mà thèm thuồng nhỏ dãi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, quân tử xa nhà bếp, quân tử xa nhà bếp. Thế nhưng ngay sau đó, lão phất tay một cái, một bàn nấu ăn bằng ngọc bích sáng loáng hiện ra trước mặt Dực Hỏa Xà. Dực Hỏa Xà mừng rỡ, đa tạ viện trưởng Nho Đình đã ban bàn bếp. Khổng Hồng Lý dặn dò, lão xà, lát nữa làm riêng cho ta món thịt viên heo ngọc bột hương nhé, ta thèm món đó lắm rồi. Được luôn. Dực Hỏa Xà sảng khoái đáp ứng. Trên bàn bếp ngọc bích, Dực Hỏa Xà chỉ huy hàng trăm yêu tu, dùng thân lực làm dao, dùng đạo hỏa làm lò, chế biến những thi hài thần minh vốn từng khiến vạn tộc run sợ. Không khí không còn mùi máu me mà thay vào đó là mùi thơm ngào ngạt của đủ loại mỹ vị, lay động đến tận sâu thẳm linh hồn. Chẳng mấy chốc, những hậu bối nhân tộc anh tuấn, xinh đẹp bắt đầu bưng bê đồ ăn ra các bàn tiệc. Những người này không phải thị nữ bình thường mà là thiên tài từ tộc của Diêu Lão Thái Quân. Bà muốn các hậu bối làm quen mặt trước Trương Sở và vạn tộc. Đừng nghĩ phục vụ bàn là hạ thấp họ, ngược lại, được giúp việc cho Trương Sở trong hoàn cảnh này là một tín hiệu cho thấy họ cực kỳ thân thiết với hắn. Các gia tộc khác muốn cho con em vào làm còn không có cửa. Chứng kiến cảnh này, các tộc đàn cổ xưa từ xa không khỏi cảm thán, Diêu gia và Nam Hoa Thánh địa đã hoàn toàn kết đồng minh rồi. sau này muốn động vào Nam Hoa phải cân nhắc kỹ, Diêu gia không dễ chơi đâu. Ha ha, ta thấy ngược lại mới đúng, sau này muốn đụng vào Diêu gia mới phải nghĩ lại. Vạn năm qua ta chưa thấy ai một hơi giết nhiều thần minh rồi đem ra nấu tiệc ngay tại chỗ như thế cả. Lúc này, một hậu bối Diêu gia bắt đầu hô tên món ăn, món chính đầu tiên, kim ô phần thiên cánh. Đây là món do Dực Hỏa Xà đích thân ra tay, dỡ tận gốc đôi cánh của con kim ô ba chân phản định. Từng chiếc khay ngọc đỏ rực bưng ra, thịt thần kim ô tỏa ra những tia sáng vàng nhạt như đang rực cháy. Miếng thịt trong suốt như hổ phách, ẩn hiện những tinh quý mặt trời đang luân chuyển. Mùi hương ba đạo sộc thẳng vào đại não. Đa số khách khứa đi theo Trương Sợ còn chưa vào thần cảnh, chưa bao giờ được nếm thịt thần. Giờ đây thấy kim ô biến thành món ăn, họ cảm thấy thật khó tin. Dực Hỏa Xà giới thiệu, ra ra, món này phải ăn nóng mới ngon. Cánh kim ô sau khi rời khỏi thân xác vẫn tự bốc cháy thần hỏa, nên ta phải dùng xương mù hàn tụy cửu u tôi luyện 9 lần để loại bỏ tính hung bạo, giữ lại tinh hoa, rồi hầm cùng nhiều loại thần dược hệ hỏa mà thành. Trương Sở biết nếu mình không cầm đuốt thì không ai dám ăn. Hắn liền gắp miếng đầu tiên và nói, chư vị cứ tự nhiên, đều là người trong giang hồ cả, không cần khách sáo. Sau lời của Trương Sở, các yêu tôn, yêu thần mới dám động đũa. Có người nhắm mắt thưởng thức rồi đột nhiên trợn mắt, quanh thân hiện lên quần sáng mặt trời, cười lớn, ha ha ha, đúng là thịt kim ô, tuyệt quá. Sức nóng ẩn trong sự mềm mại, tính ba đạo hóa thành vị thuần hậu, chỉ một miếng mà thần hồn như được rửa. Cũng có kẻ tham ăn gấp vài miếng liền bị hỏa lực mặt trời sộc thẳng lên đầu, lông tóc dựng đứng như sắp bốc cháy, phải vội vàng bỏ đũa để vận công tiêu hóa. Với phần lớn yêu tôn, đây không chỉ là một bữa tiệc thông thường, mà là một cơ hội tu luyện hiếm có. Chương 2204, chủ khách đều vui. Chương 2204, chủ khách đều vui. Trong thiên địa này, thần cảnh vẫn chỉ là số ít, những người dự yến tiệc của Trương Sở phần lớn đều là tôn giả. Cho nên, dù mới chỉ là món ăn đầu tiên, đã giúp rất nhiều tôn giả nhận được lợi ích cực lớn. Đương nhiên, có người hỉ thì tất có kẻ bi. Phải biết rằng, Trương Sở chỉ giết hoặc xua đuổi những thần minh phục kích mình, nhưng khắp đại hoang không biết có bao nhiêu gia tộc cổ xưa đang tồn tại, họ thông qua các loại bí pháp để từ xa quan sát nơi này. Giờ phút này, tại nơi Đông Hải xa xôi, túc lão của tộc Thí Nhật Kim Ô phát ra tiếng gầm thét bi phẫn, "Trương Sở, mạch Thí Nhật Kim Ô ta và ngươi thể không đội trời chung." Đúng lúc đó, lại có hậu bối Diêu ra hăng hái sướng tên món ăn, món thứ hai, long cốt sát châu của thần vương Đào Nột. Rõ ràng, nguyên liệu chính của món này lấy từ cánh tay trái của Đào Nột Cách, chính là vài đoạn xương sống và tủy tinh hoa nhất từ nửa thân sát chân long tàn phá kia. Tuy thân thể Đào Nột Cách đã bị Trương Sở đánh nát, nhưng vài đoạn xương sống tinh túy nhất vẫn được giữ lại. Những khúc long cốt đó sau khi được hóa giải vẫn tỏa ra long uy và hung sát khí nhàn nhạt. Dực Hỏa Xà đem chúng hầm cùng nhiều loại bảo dược cổ xưa có tác dụng điều hòa sát khí, kích phát long tính bằng hỏa lực mạnh mẽ. Cuối cùng, Dực Hỏa Xà đem tinh túy trong xương hòa tan vào một đỉnh ngọc cao long tụy màu ám kim, đặc quánh như tương nhưng lại trong suốt lung linh. Dực Hỏa Xà lại thi triển diệu pháp, nặng ngọc cao thành những viên bảo châu màu ám kim to bằng trứng bồ câu, bề mặt có long văn tự nhiên xoay quanh, bày trong một bát ngọc đen huyền. Những viên bảo châu tự chậm rãi xoay tròn, tỏa ra quần sáng mờ ảo. Món này vừa bưng lên, nhiều thực khách đã hít một hơi khí lạnh, trời ạ, nguyên liệu nấu ăn cấp thần vương. Bên trong ẩn chứa đại đạo của hung thần và tinh túy chân long, người thường mà ăn vào là sẽ bạo thể tử vong ngay lập tức. Tôn giả tuyệt đối đừng đụng vào loại nguyên liệu này. Dù đã được thần chủ gia công để chúng ta né được hạn chế của đại cấm nhưng đây vẫn không phải thứ tôn giả có thể chạm tới. Lần này, Trương Sở không động đũa trước mà làm thủ thế mời Diêu Lão Thái Quân và Khổng Hồng Lý. Cả hai đều là thần minh, đối với nguyên liệu cấp thần vương tuy đã từng nghe qua, nhưng loại vừa mới giết đã đem ra nấu ngay thế này thì quả là lần đầu tiên thấy. Lúc này, Diêu Lão Thái Quân cẩn thận lấy một viên cho vào miệng, không cần ai, viên bảo châu vừa vào miệng đã tan ra. Trong phút chốc, toàn thân bà phủ một lớp quang trạch vàng nhạt kỳ dị, tinh quang trong mắt tăng vọt, hồi lâu sau mới nổ ra một ngụm trọc khí mang theo hư ảnh hình rồng, thở dài, lao thân cảm giác một chút bản nguyên bị hao tổn bấy lâu nay lại đang được bù đắp. Vật của thần vương quả nhiên nghịch tiên. Khổng Hồng Lý cũng nếm một viên, mắt sáng rực lên, lão cười ha hả, ha ha ha, chuyến này không uổng công, chẳng cần đánh đấm gì mà vẫn được hưởng sái đồ tốt của Trương Sở. Trương Sở cũng không khách sáo, nuốt luôn một viên. Viên hạt ấy có vị hơi cay nồng nhưng cực kỳ giòn suốt. Khi vào trong cơ thể Trương Sở, nó hóa thành những đạo tắc thực chất, lập tức tiến vào không gian bán thần. Thần hỏa bán thần của Trương Sở liền vận chuyển, bắt đầu chậm rãi luyện hóa những đạo tắc đó. Đồng thời Trương Sở cảm thấy thần hỏa bán thần không ngừng nhảy múa, như thể đang nên đón thử thách mới, những đạo tắc thực chất hóa kia quả nhiên không dễ thuần phục. Trương Sở trong lòng vui mừng, thần hỏa bán thần của ta cuối cùng cũng bắt đầu thuần hóa được những pháp tắc cấp độ sâu hơn sao? Liệu ăn thêm nhiều nguyên liệu liên quan đến thần vương thì con đường tiến giai bán thần của ta có nhanh hơn không? Ngay sau đó, Trương Sở thầm khẳng định, chắc chắn là vậy rồi. Ở cảnh giới tôn giả, ta đi con đường ăn yêu tôn. Vậy sau khi lên thần cảnh, nên đi con đường ăn thần. Vừa vận dụng nguyên thần, vừa ăn thịt thần vương để thu hoạch đại đạo pháp tắc cấp độ sâu hơn, chỉ có như vậy tốc độ tiến giai của ta mới nhanh nhất. Nghĩ đến đây, Trương Sở lập tức nuốt thêm mấy viên bảo châu. Khi chúng vào bụng, hắn cảm nhận rõ thần hỏa của mình đang nhảy múa ở một tần suất ổn định. Có lẽ không lâu nữa, thần hỏa bán thần của ta có thể hoàn toàn thuần phục đại đạo pháp tắc của Đào Nốt Cách. Sau này gặp phải thần vương tương tự, ta sẽ trực tiếp có ưu thế cực lớn. Món thứ hai không có nhiều sinh linh dùng được, một phần vì đa số chưa đạt thần cảnh, phần khác là vì món đầu tiên chứa thần lực quá lớn, họ còn đang mải tiêu hóa. Lúc này, nhiều tồn tại đang âm thầm quan sát đều là người. Dùng thần vương làm thức ăn đãi khách tứ phương, thật là điên cuồng và bá đạo biết bao. Tiếp đó, từng món mỹ thực lại được đám ban bối Diêu gia xướng tên. Món thứ ba, U Minh Quỷ Yến, Quy Thần Linh Lung Tâm. Tất cả đệ tử Diêu gia đều bưng những chiếc lồng lớn, bên trong chứa 30 chiếc khay ngọc tinh thể băng nhỏ. Trong mỗi khay ngọc là 7 trái linh lung tâm màu sắc khác nhau, trong suốt như lưu ly, được sắp xếp theo hình tròn sao bắt đầu. Cảm nhận kỹ, 7 trái linh lung tâm này tỏa ra một đạo vận kỳ dị, tĩnh lặng, mát lạnh và tẩm bổ thần hồn. Hơn nữa, món này ai có mặt cũng có phần, từ tộc trưởng các tộc đến tùy tùng, hay ngay cả hậu bối Diêu gia đều được chia một phần. Giọng Dương Hỏa Xà vang lên, "Chư vị, món này mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua, nhất định phải nếm thử." Mọi người nhìn những trái linh lung tâm trong khay ngọc, nhất thời không phân biệt được đây là nguyên liệu gì. Chúng chỉ to bằng trứng bồ câu, mỗi trái đều có thất hiếu, lung linh đẹp mắt. Là tim của động vật nào sao? Không đúng, tim của thần minh không nhỏ thế này, mà cũng chẳng nhiều đến vậy. Diêu lão thái quân không nhịn được hỏi, "Đầu bếp, có thể cho lão thân biết đây rốt cuộc là bảo vật gì không?" Mọi người cũng tò mò nhìn về phía Dực Hỏa Xà. Dực Hỏa Xà đầy tự đắc nói, "Trong số những thần minh đã ngã xuống, có 17 loại như U Minh Quỷ Hào vốn tinh thông pháp tắc thần hồn. Phàm là thần minh tinh thông thần hồn, một bộ phận nào đó trên cơ thể tất yếu sẽ xảy ra dị biến, có thể liên tục phóng thích pháp tắc liên quan đến thần hồn, đó chính là thần hạch bản nguyên. Vì thế, lão xà ta đã dùng bí pháp tẩy rửa nhiều lần, gột sạch oán niệm và hồn lực hỗn tạp, lại nhờ đám người sư Trưng Vũ dùng thần nhạc phổ tấu khúc an hồn để điều hòa. Bản nguyên thần hạch sau khi điều hòa được nặn thành 7 trái linh lung tâm này, chúng không còn cuồng bạo vặn vẹo mà có thể vỗ về thần hồn. Hơn nữa nhờ có nhạc khúc của sư Trưng Vũ, sau này khi thiên địa đại biến, món này sẽ mang lại lợi ích to lớn." Giây phút này, ngay cả những tồn tại cổ xưa đang quan sát cũng chấn kinh tột độ, cảm thấy không thể tin nổi mà thốt lên, bản nguyên thần hồn của hơn 10 loại thần minh mà lại bị tinh lọc thành hồn bảo tẩm bộ sao? Thủ đoạn này quả thật không tưởng. Con Dực Hỏa Xà này không tầm thường đâu. Trong nháy mắt có thể xử lý thần thi đến mức này, nó định đi ra một con đường chủ thần sánh ngang với đan đạo sao? Có lẽ chính Dực Hỏa Xà cũng không nhận ra rằng, lúc này đây, sự chú ý của rất nhiều đại lao trong thiên địa đã đổ dồn vào nó. Tại hiện trường, Dực Hỏa Xà vẫn tiếp tục giới thiệu, "Chư vị, món này của ta già trẻ đều dùng được, dù là cường giả thần cảnh hay lũ nhóc vương cảnh, ăn vào đều có lợi ích không tưởng cho thần hồn." Mọi người nhìn viên thứ nhất trong chòm bắt đầu này. Nhiều sinh linh tại hiện trường vốn có khuyết điểm về thần hồn nên lúc này ai nấy đều lắng nghe chăm chú, sợ bỏ lỡ lời nào. Mạnh Cực Vô Nguyệt là người cần tầm bổ thần hồn nhất. Nghe xong lời giới thiệu, nàng liền lấy một viên linh lung tâm màu xanh nhạt tan vào, lập tức cảm thấy thần hồn mát lạnh sảng khoái, những nội thương nhỏ và sự nôn nóng tích tụ bấy lâu tan biến sạch sành sanh, tinh thần càng thêm minh mẫn. Nàng đưa mắt nhìn về phía Trương Sở, đứng dậy nói, "Đa tạ tiên sinh ban thưởng, Vô Nguyệt vô cùng cảm kích." Đồng thời, Mạnh Cực Vô Nguyệt càng cảm thấy may mắn vì lựa chọn trước đó của mình. Khi ấy có không ít thần minh niệm ai nàng, giờ nhìn lại, những kẻ từng cười nhạo nàng đều đã thành món ăn trong đĩa. Còn nàng không chỉ có được tình hữu nghị của Trương Sở, mà còn vô tình nhận được lợi ích mà trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nàng thầm cảm thán, đôi khi chọn đúng người còn có tác dụng hơn cả toàn tộc nỗ lực suốt trăm năm. Không chỉ Mạnh Cực Vô Nguyệt, nhiều yêu tôn tại hiện trường bắt đầu dùng món linh lung tâm này. Món ăn làm từ sinh linh thần cảnh có hiệu quả thần dị vô cùng, nhiều yêu tôn vừa ăn vừa khóc, "Hu hu hu, tốt quá, tiên sinh Trương Sở đối với ta còn tốt hơn cả cha đẻ. 200 năm rồi, vết thương thần hồn của ta vậy mà đã lành, thậm chí còn có thể xung kích cảnh giới tiếp theo, tốt quá hu hu hu." Tiếp đó, Dực Hỏa Xà liên tục bưng lên những món ăn quý hiếm, không chỉ khiến Trương Sở ăn uống sảng khoái mà còn làm các thực khách cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ở lại bên cạnh Trương Sở mãi mãi. Món thứ tư, Bích Hải Triều Sinh Quái. Đây là tinh hoa của nhiều loại thần minh dưới nước, kết hợp với các loại thần dược thủy sinh. Các thực khách xì xào bàn tán, khá lắm, nhìn món này là biết ngon rồi. Nói nhảm, nguyên liệu lấy từ mấy tôn thần hệ thủy bị trảm, chọn phần thịt tươi ngon nhất, không ngon mới lạ. Trời ơi, đây là thịt má của hoán thần lý sao? Còn có gân huyền thủy mãng, tâm trụ của đại bối che biển, thêm cả rong biển thần và bột ngọc trai vạn năm nữa. Lấy suối thần không dễ làm nước dùng sao? Lại dùng thêm thần diệp để kích phát mùi hương nguyên bản của hải sản nữa. Món này không bá đạo như mấy món trước mà thiên về sự tinh tế và điều hòa. Nước dùng vừa vào miệng đã thấy vị tươi ngọt cực kỳ, như thể nuốt cả một vùng biển thần yên bình vào bụng, xoa dịu tứ chi bách hải và thần hỏa trong đan điền. Món này rất có ích cho những ai tu luyện hệ thủy hoặc cần cân bằng ngũ hành, điều hòa khí tức hung bạo. Tiếng của thiếu niên Diêu ra lại vang lên, "Món thứ năm, Vạn Linh Bách Quả Thần Nữ Bản." Đây không phải là một món ăn đơn lẻ mà là một mâm trái cây và rượu tiệc. Trên mâm có những trái cây thần dị kết tinh từ bản thể của các thần minh hệ thực vật đã bị giết, có trái như ngọn lửa nhảy múa, có trái như tinh thể băng, có trái tỏa hương lạ lùng mê đắm, lại có trái trông giản dị nhưng ẩn chứa sinh cơ bằng bạc. Bên cạnh đó là rượu bách thần huyết ngưỡng do Dực Hỏa Xà dùng huyết bảo của mấy chục loại thần minh hòa trộn với thần dược, linh cốc, dùng cổ pháp thuốc hóa cấp tốc trong thời gian ngắn mà thành. Dòng rượu tuy không có năm tháng lâu đời nhưng lai lịch quá kinh khủng, đựng trong những vỏ cổ thô ráp, tỏa ra thần hà mờ ảo, mùi rượu mê hồn và phách. Các thực khách tùy theo nhu cầu, người thì nếm trái cây thần để cảm nhận các pháp tắc khác nhau tác động đến bản thân, kẻ thì nâng ly uống cạn thần nưỡng, cảm nhận tinh hoa của trăm vị thần hóa ra sức nóng và sức mạnh cuồn cuộn trong người. Trong phút chốc, chủ khách đều vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, những kẻ đang âm thầm rình rập lại vô cùng phẫn nộ, đỏ mắt ghen tị mà chẳng làm gì được, chỉ biết không ngừng buông lời nguyền rủa. Chương 2205, thủ đoạn thần vương khác biệt. Chương 2205, thủ đoạn thần vương khác biệt. Bên này Trường Sở ăn uống linh đình, còn những vị thần minh đang ẩn nấp trong bóng tối thì lửa giận ngập trời, thấp giọng chửi rủa. Phung phí của trời, đúng là phung phí của trời. Miếng vô căn ngộ thần quả kia ăn vào có thể giúp người ta trải nghiệm một lần cảnh giới ngộ đạo chân thực, vậy mà bị bọn chúng đem ra gặm như trái cây bình thường. Đồ con lửa, đúng là đồ con lửa. Còn cả huyết nhưỡng kia nữa. Hội tụ biết bao tinh huyết thần minh, tính chất xung đột dữ dội, vậy mà bọn chúng dám uống trực tiếp. Không sợ nổ tung huyết mạch sao? nhưng khi thấy bọn người Trương Sở vẫn bình an vô sự, thậm chí khí tức còn có phần giao hòa tăng tiến, bọn chúng lại không thể không thán phục nội hàm và thủ đoạn của hắn. Cứ ăn đi, uống đi, sớm muộn gì các ngươi cũng phải đi con đường này. Ta đã mai phục sẵn rồi, chỉ cần ngươi dám tới, ta sẽ tiễn các ngươi quý thiên. Cho các ngươi làm con ma no bụng thì đã sao? Tại bữa thịnh yến, mọi người nâng ly cả chén, ăn uống thỏa thuê. Khổng Hồng Lý, công tử Khánh và những người khác hành xử phong khoáng, tiếng cười vang động trời xanh, Diêu lão thái quân tinh tế thưởng thức, cảm ngộ được rất nhiều điều, Mạnh Cực Vô Nguyệt cười nói tự nhiên, xoay sở giữa đám đông, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Trong khắp thiên địa đại hoang, ánh mắt từ vô số gia tộc cổ xưa và các cấm địa ẩn giật càng thêm phức tạp. Có kẻ hả hê vì kẻ thù của mình bị Trương Sở biến thành món ăn, đến xương cốt cũng không còn, có kẻ lại nảy sinh nỗi lòng thọ chết cáo buồn cảm thấy nhiều thần minh thời Hồng Hoang kỷ đều đã vất lạc, thời đại mới đang buông xuống, những vị thần cũ sớm muộn cũng phải bị vùi lấp. Cũng có một số tồn tại cực kỳ cổ xưa, thái độ đối với Trương Sở từ chỗ muốn trừ khử cho nhanh đã chuyển thành kiêng dè sâu sắc, bắt đầu đánh giá lại mức độ đe dọa của hắn. Kẻ này không chỉ chiến lược nghịch thiên mà làm việc càng không chút kiêng kỵ. Dùng thân làm thức ăn, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đây rõ ràng là đang uy hiếp cả đại hoang. Đúng vậy, làm việc cao điệu như thế, lại không che giấu thiên cơ, hiển nhiên là biết chúng ta đang nhìn trộm nên cố ý diễn cho chúng ta xem. Là đang uy hiếp chúng ta sao? Hắn đã có thực lực và tư cách đó. Người này nhìn thì tao nhã, nhưng một khi ra tay còn bá đạo hơn cả Tả Tôn Tử Đông Nhạc. May mà tộc ta chưa kết tử thù với hắn. Xem ra, cần phải cân nhắc lại thái độ với Nam Hoa Nhất Mạch. Trương Sở này đã đủ lông đủ cánh, không thể xem thường. Trong thiên địa, nhiều cường tộc cổ xưa đã hiểu ra rằng, Trương Sở giờ đây không thể chèn ép được nữa. Trên bầu trời xa xăm, cơ thủ chính nhìn về hướng Nam Hoa đạo tràng với ánh mắt thâm trầm, lao thấp giọng tự đủ, lũ hủ bại các ngươi thật sự cho rằng ta tản ra thiên đạo là để tạo cơ hội cho các ngươi sao? Thần Vương thành danh đã lâu đúng không? Hy vọng khi thần vương bực của các ngươi tan vỡ, khi các ngươi rơi xuống bụi trần, có thể khiến tất cả cựu thần trong thiên địa hiểu rằng, các ngươi đã đến lúc cắt bụi trở về với cắt bụi rồi. Trương Sở ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt bình thản, chậm rãi uống cạn một chén trăm thần huyết nhưỡng. Rượu vào cổ họng hóa thành luồng nhiệt lưu quần quần cùng các mảnh vỡ pháp tắc hỗn loạn, nhưng đều bị thần hỏa trong không gian bán thần dễ dàng luyện hóa và hấp thụ. Tuy Trương Sở vẫn chưa thể đặt chân vào chín cảnh giới bán thần, nhưng hắn cảm nhận được rằng khi liên tục dùng nguyên liệu thần cảnh, quyền khống chế của không gian bán thần đối với thiên địa pháp tắc càng thêm kiên cố. Đối với một số đại đạo pháp tắc khó hiểu, nó cũng bắt đầu âm thầm vươn xúc tu tới. Ánh mắt Trương Sở thi thoảng quét về phía Nam Hoa đạo tràng. Nơi đó nhìn thì bình lặng, nhưng ẩn hiện cảm giác nguy hiểm. Tiến hội này vừa là chúc mừng, vừa là uy hiếp, cũng là đợt nghỉ ngơi và tích lũy cuối cùng trước khi lâm trận. Trương Sở biết thử thách thực sự có lẽ nằm ở khu vực bị quy tắc quỷ dị bao phủ trước khi bước vào Nam Hoa đạo tràng. Nhưng giờ phút này, hắn cùng bằng hữu chung vui bên bữa tiệc trải bằng thân xác chư thần, khí thế như cầu đồng, đạo tâm thông minh. Thần Vương bày cục. Cả mấy đại đạo, cứ lợi ăn no uống say, mang theo đầy bụng thần hoa và một thân dũng khí này tới đạp nát lĩnh vực thần vương kia. Cuối cùng, thịnh yến kết thúc, Trương Sở nhìn về phía Nam Hoa đạo tràng chuẩn bị khởi hành. Diêu lão thái quân và Khổng Hồng Lý bước tới bên cạnh hắn, cùng nhìn về phía trước. Trương Sở hỏi: "Hai vị, thủ đoạn của những thần vương kỳ cựu đó so với đảo nột cách thì thế nào?" Khổng Hồng Lý cười: "Ha ha, đại khái là không bằng đảo nột cách." Diêu lão thái quân cũng nói: "Thần vương chỉ có 4 tiểu cảnh giới. Hơn nữa, có một cảnh giới gọi là Lạc Mộc thần vương cảnh, vốn không có sức chiến đấu. Còn thần vương cảnh giới cao nhất thì gần như sánh ngang với đại thánh, chắc cũng không dễ dàng ra tay. Còn đào một cách, từ thời Hồng Hoang kỷ đến nay vốn đã có thể dễ dàng vượt cấp chém giết đối thủ, trừ một vài thiên tài cực kỳ cá biệt, hiếm có sinh linh nào sánh được với hắn. Vì vậy Lao thân cho rằng, sức chiến đấu của đào một cách dù không phải đứng nhất đại hoang trong thần vương cảnh thì cũng lọt vào top 10. Trương Sở không ngờ Khổng Hồng Lý và Diêu lão thái quân lại đánh giá đào một cách cao đến vậy. Lúc này Tiểu Ngô Đồng lên tiếng, nói như vậy, phía trước dù có thần vương mai phục thì thực chất cũng chỉ là lũ tôm cá thối thôi sao? Khổng Hồng Lý cười nói, vẫn nên cẩn thận một chút. Diêu lão thái quân cũng đồng tình, đúng vậy, cẩn thận mới giữ được thuyền muôn năm, tuyệt đối không được khinh suất. Sư Trương Vũ thì không ngừng nhíu mày, nàng nhìn về phương xa rồi mở lời, "Trương Sở, tôi cứ cảm thấy chỗ đó không bình thường." Tiểu Ngô Đồng bố bã, nói nhảm, "Bình thường thì đã đi xuyên qua từ lâu rồi, cô tưởng chúng tôi không nhận ra sự bất thường sao?" Sư Trương Vũ vội giải thích, "Không, tôi không ý đó. Tôi chỉ cảm thấy vùng tiên địa kia dường như thiếu cái gì đó." Tiểu Ngô Đồng nhíu môi, "Thiếu cái gì? Còn thiếu được gì nữa, chắc chắn là thiếu thần nhạc phổ rồi. Nếu cô muốn truyền thần nhạc phổ thì giờ đàn một bản đi, chẳng phải là bù đắp được rồi sao?" Tiểu Ngô Đồng vừa dứt lời, Sư Trưng Vũ lập tức kích động, "Cô nói đúng, thần nhạc phổ chính là thần nhạc phổ. Vừa nãy tôi còn chưa nghĩ thông, cô nói một cái là tôi hiểu ngay." Mọi người nhìn Sư Trưng Vũ với vẻ mặt cổ quái, không hiểu nàng kích động cái gì. Chẳng lẽ đại tiểu thư thiếu thần nhạc phổ bồi bổ mà cũng cần người khác nhắc sao? Sư Trưng Vũ tiếp tục, "Theo lý mà nói, toàn bộ đại hoang đều có thể tiếp nhận thần nhạc phổ. Nhưng tôi cảm giác vùng thiên địa phía trước giống như một cái thùng sắt, dù tôi có gậy thần nhạc phổ cũng không thể thấm vào được." Tiểu Ngô Đồng vẫn giữ giọng bố bã, lại nói nhảm, "Đó là nơi thần vương khống chế, cô định em thầm thấm vào, người ta có thể đồng ý chắc." Trương Sở thì lờ mờ cảm nhận được lời nhắc nhở của Sư Trương Vũ có điểm mấu chốt. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì vẫn rất khó hiểu. Cuối cùng, ánh mắt Trương Sở vẫn hướng về phía Nam Hoa đạo tràng, hắn nhất định phải trở về. Dù hiện tại đang tu luyện bán thần chi pháp, nhưng quyển 4 của Nam Hoa chân kinh Trương Sở cũng cần phải có được. Hắn muốn xem trong Nam Hoa chân kinh miêu tả về bán thần chi pháp như thế nào. Và lại, ngay cả đào một cách cũng đã giết, chẳng lẽ còn sợ những thần vương vô danh tiểu tốt kia? Vì vậy Trương Sở nói, "Đi thôi." theo sát nào. Khổng Hồng Lý và những người khác tiếp tục đi theo Trương Sở. Mọi người đạp trên quả cầu sáng, từng bước tiến về phía trước, khoảng cách đến Nam Hoa đạo tràng ngày càng gần. Đột nhiên, vào một khoảnh khắc, một luồng đại đạo pháp tắc bá đạo cực điểm đột ngột bao trùm xuống, thiên địa xung quanh tức khắc biến đổi. Trương Sở tâm niệm vừa động, triển khai triệt để lĩnh vực bản thần, bao phủ tất cả sinh linh đi theo mình. Nhưng vô ích, luồng đại đạo pháp tắc kia bá đạo không lường, lập tức ép cảnh giới của Trương Sở xuống vương cảnh, rồi đến trúc linh cảnh, rất nhanh sau đó ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bị tứ đoạn. Còn những người phía sau Trương Sở thì biến mất trong chớp mắt. Trương Sở kinh hãi, vội vàng vận dụng các loại bí pháp để đối kháng, thậm chí muốn dùng trực tiếp danh kiếm đích hồng để chém một nhát vào đại đạo thiên địa này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều là công dã tràng. Sức mạnh thần hồn của Trương Sở không thể điều khiển đích hồng, hay nói đúng hơn, sự hiện diện của đích hồng đã bị luồng pháp tắc này áp chế. Ngay cả chuôi kiếm thanh đồng trong đan điền của hắn cũng chỉ khẽ rung lên, sau đó như cảm nhận được điều gì đó mà hoàn toàn im lặng, cắt đứt liên lạc với Trương Sở. Trong lòng Trương Sở chấn kinh, đây là thủ đoạn gì? Trong khoảnh khắc có thể áp chế cả đích hồng và đế binh, đây thực sự là thần vương sao? Không, không phải áp chế đế binh, là đế binh cảm thấy không có đe dọa nên không thèm phản ứng. Trương Sở thầm nghĩ. Thế nhưng khi cảm nhận bản thân, Trương Sở lại phát hiện mọi cảnh giới, mọi thân hồn của mình đều bị ép về trạng thái người bình thường, giống như lúc hắn mới đến Đại Hoa vậy. Hơn nữa, tất cả những người đi theo sau hắn đều biến mất, không biết đã đi đâu. Tuy vậy, Trương Sở không cảm nhận được nguy hiểm cực độ nào. Luồng đại đạo thiên địa kia dường như không phân biệt được ta, nó không chỉ áp chế Trương Sở mà cũng đã hạn chế vị thần vương kia. Nếu không, khi đã áp chế được kẻ địch đến mức này, người ta sẽ ra tay xóa sổ ngay lập tức chứ không để đối thủ kịp thở. Mà hiện tại, đã trôi qua mấy hơi thở, Trương Sở chỉ rơi xuống mặt đất, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này chứng tỏ vị thần vương ra tay kia chắc chắn đã hy sinh một số thủ đoạn tấn công để đổi lấy sức mạnh khống chế cường đại như thế. Trương Sở rất bình tĩnh, thiên địa xung quanh vẫn đang biến ảo. Trong lúc đó, liên tục có đại đạo pháp tắc sói mòn cơ thể Trương Sở, làm mờ mịt thần hồn, ngay cả 18 tiểu ác ma cũng biến mất, dường như muốn xóa sạch ký ức của hắn. Trương Sở thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang già đi. Tuy nhiên, mỗi khi Trương Sở sắp quên mất mình là ai, thần hồn của hắn lại chợt lóe lên một đạo quang, khiến thần hồn hắn sáng rực như lưu ly. Đó là đạo tâm thông minh vẫn đang phát huy tác dụng, bảo vệ một chút thần hồn bất diệt của hắn. Luôn sức mạnh khiến Trương Sở buồn ngủ và làm mờ ký ức kia vẫn không ngừng va đập. Nhưng vô ích, lúc này đạo tâm thông minh thể hiện sự kiên cường dị thường. Dù thế nào, Trương Sở cũng không quên mình là ai, cũng không chìm vào giấc ngủ sâu. Trải qua tròn nửa canh giờ, luồng sức mạnh áp chế thần hồn cuối cùng cũng biến mất, Trương Sở vẫn biết mình là Trương Sở. Nhưng đúng lúc này, một lượng lớn ký ức không hiểu thấu đột ngột xâm nhập vào thức hải của hắn. Trương Sở cảm thấy mình bỗng chốc hóa thành lão thôn trưởng của một ngôi làng nghèo khổ. Đây là đóng vai nhân vật. Trương Sở rất bất ngờ, hắn không ngờ vị thần vương kia không trực tiếp ra tay giết mình mà lại kéo mình vào một thế giới dị thường quỷ dị như thế này. Chương 2206, Hóa đạo thần vương. Chương 2206, Hóa đạo thần vương. Theo một luồng ký ức hung manh tràn vào thức hải của Trương Sở, hoàn cảnh xung quanh cùng cơ thể hắn đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ở nơi này, ta là lão thôn trưởng của Exonal. Sống 63 năm, một tháng trước, đột có quy tắc không hiểu thấu bao phủ Exonal, rất nhiều thôn dân chết thảm, ngay cả người nhà lão thôn trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khi Trương Sở không ngừng tiếp nhận những ký ức này, hắn cũng chú ý tới cơ thể mình đã trở thành một lão già gầy gò. Nơi này là một căn phòng nhỏ thấp bé, bên ngoài rất lạnh, gió bấc mang theo tuyết rít đảo. Trong phòng có một lò lửa nhỏ, tuổi đang cháy đùng đùng rất vượng. Bên chân Trương Sở, một con chó vàng già đang nằm tựa sát vào. Đồng thời, Trương Sở liên tục tiếp nhận luồng ký ức kia, dần dần hiểu rõ về thôn làng này cũng như trải nghiệm của lão thôn trưởng. Đầu tiên chính là một tháng trước, một vài quy tắc quỷ dị bỗng dưng giáng xuống thôn làng này, hơn nữa mỗi nhà mỗi cảnh, quy tắc không giống nhau. Một khi phạm phải, có thể sẽ đột tử tại chỗ. Như nhà lão thôn trưởng, vốn có ba con trai, một con gái. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ba con trai lần lượt chết theo những cách hoang đường mà khủng bố bởi những quy tắc nhìn không thấy, sợ không được nhưng lại hiện hữu khắp nơi. Cuối cùng, ngay cả con gái cũng biến thành con chó vàng già bên cạnh này. Tại thôn làng này, tất cả mọi người bị nỗi khủng bố cực lớn về cái chết bao trùm. Cần phải hiểu rõ mọi quy tắc và tuyệt đối không được phạm phải thì mới có thể sống sót. Nghĩ biện pháp sống sót sao? Trương Sở nhìn lò lửa nhỏ bên chân, tuổi bên cạnh đã không còn nhiều, e là không chống đỡ được hai canh giờ nữa sẽ cháy hết. Mà một khi tuổi cháy hết, con trai út của lão thôn trưởng cũng chính vì tuổi cháy hết mà chết. Trong ký ức của lão, cảnh tượng mấy ngày trước dị thường sâu sắc, lửa trong lò dần tắt, ngay khoảnh khắc ấy, một con tuyết quái phá cửa sổ xông vào, cắn đứt nửa thân người đứa con út. Lò lửa không thể tắt, nếu không, khi màn đêm buông xuống nhất định sẽ có người chết. Đây là quy tắc đầu tiên mà lão thôn trưởng rút ra được từ cái chết của con trai út. Trương Sở lại nhìn ra thế giới đen tối ngoài kia. Con trai cả của lão thôn trưởng cũng vì hôm đó không đủ tuổi, mạo hiểm gió lạnh ra sân trẻ tuổi. Tiếng trẻ tuổi đinh thai nhức óc kéo dài một phút, sau đó bên ngoài sân đông vang lên tiếng thét thảm thiết của con cả, ngay sau đó là tiếng nhai nuốt rợn người cùng tiếng đập cửa rầm rầm. Khi mọi âm thanh biến mất, lão thôn trưởng hé cửa nhìn ra mới phát hiện những tiếng đập cửa kia là do vài thanh tuổi đã bổ xong bị ném vào. Lão thu cửa lại, nhưng cuối cùng chẳng bao giờ dám bước ra bóng tối nửa bước. Ngày hôm sau, tại nơi trẻ tuổi chỉ còn thấy một nửa cẳng chân bị gặm nham nhở cùng một vũng máu. Thông qua cái chết của con cả, lão thôn trưởng biết được quy tắc thứ hai, ban đêm không thể ra ngoài. Về sau, con thứ hai cũng chết thảm vì quy tắc không rõ, con gái biến thành chó vàng, nhưng lão thôn trưởng vẫn luôn nhớ kỹ mỗi ngày trước khi hoàng hôn nhất định phải bổ đủ tuổi. Hôm nay cũng thế, vốn lão đã chuẩn bị đủ tuổi, nhưng tối đến khi vào phòng kiểm tra, tuổi lại ít đi. Lao thôn trưởng trong lòng hoảng hốt, mọi ký ức liền mở mịt, Trương Sở đã đến. Giờ phút này, Trương Sở chằm chằm nhìn mấy thanh tuổi ít ỏi, lòng giấy lên nghi hoặc, là ai? Ai đã trộm tuổi của lão thôn trưởng? Cùng lúc đó, Khổng Hồng Lý, Diêu lão thái quân, Công Tử Khánh, Tiểu Nô Đồng, Mạnh Cực Vô Nguyệt, Sư Trưng Vũ cùng tất cả đồng bọn đi theo Trương Sở bước vào khu vực này, hiện đang ở trong một không gian quỷ dị thuần trắng, hư vô, biên giới mở mịt. Họ cũng mất đi phần lớn sức mạnh, bị áp chế xuống cảnh giới cực thấp. Trước mặt họ lơ lửng một tấm gương cổ cực lớn. Trong gương hiện ra chính là cảnh tượng của Trương Sở tại Arsenal. Tướng công, anh sao vậy? Tiểu Nô Đồng kinh hô, muốn lao tới nhưng bị một tầng bình chướng vô hình bật ngược trở lại. Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Công Tử Khánh vung nắm đấm oanh kích bốn phía, nhưng lực lượng như trâu đất xuống biển. Sắc mặt Diêu lão thái quân nghiêm trọng chưa từng có, ba nhìn chằm chằm vào ngôi làng gián mua đầy sát cơ trong gương, đống thất thanh nói, đây là Hóa Đạo Thần Vương. Thần sắc Khổng Hồng Lý cũng biến đổi theo, gấp gáp nói, không, không thể nào, sao có thể là Hóa Đạo Thần Vương? Hơn nữa, Hóa Đạo Thần Vương sao có thể xuất hiện ở đây? Diêu lão thái quân sắc mặt khó coi, đúng là không nên xuất hiện ở đây, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Không phải Hóa Đạo Thần Vương thì ai có thể đưa Trương Sở vào thế giới như vậy? Không phải Hóa Đạo Thần Vương thì sao có thể nhốt chúng ta ở đây? Không phải Hóa Đạo Thần Vương thì làm sao có thể tùy ý áp chế Trương Sở vào hoàn cảnh đó mà không thể trực tiếp chém giết? Liên tiếp mấy câu hỏi khiến thần sắc Khổng Hồng Lý vô cùng nặng nề. Những người xung quanh phần lớn chưa bước vào thần cảnh, nên càng ít biết về cảnh giới thần vương. Tiểu Ngô Đồng sốt sáng hỏi, Hóa Đạo Thần Vương là cái gì? Đó là thứ gì vậy? Có phải là tồn tại sắp thành đại thánh không? Những người khác cũng nhìn Khổng Hồng Lý và Diêu Lão Thái Quân, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Khổng Hồng Lý giải thích, Hóa Đạo Thần Vương không phải là cảnh giới cao bao nhiêu, mà là những kẻ sau khi bước vào cảnh giới thần vương đã đi lầm đường. Đi lầm đường? Mọi người đều nghi hoặc. Khổng Hồng Lý tiếp tục, cảnh giới thần vương rất phức tạp, nhưng có một điều cố định, đó là phải khai sáng đạo của riêng mình và được thiên địa tán thành. Như đào ngột cách, hắn có thể tấn thăng thần vương là nhờ khai sáng đào ngột hung hồn chi đạo và được thiên địa đại đạo chấp nhận. Từ đó, có thể nói đào ngột cách đã thành tựu thần vương, bản thân đã hóa thành một phần của thiên địa đại đạo. Đào ngột cách lợi hại là vì loại đại đạo này chỉ do hắn khống chế, hắn có thể mượn nó để vơ vét sức mạnh trong thiên địa bổ sung cho bản thân. Mọi người gật đầu, hiểu được cách nói của Khổng Hồng Lý. Đến đây, Khổng Hồng Lý hơi khựng lại rồi nói tiếp, nhưng có những vị thần khi thành tựu thần vương, sự khống chế đối với đại đạo của bản thân không tuyệt đối như vậy, ngược lại còn bị một loại thiên địa đại đạo nào đó khống chế. Vốn dĩ thần vương phải là chủ nhân của các quy tắc thiên đạo, nhưng có những thần vương vì căn cơ yếu kém, ngược lại trở thành nô lệ cho quy tắc thiên đạo. Khổng Hồng Lý vừa dứt lời, Tiểu Ngô Đồng và Sư Trương Vũ liền liếc nhìn nhau, họ quá hiểu ý nghĩa của câu này. Trước đó, khi đi theo Trương Sở tại đoạn đường Tân Lộ thần cảnh, họ đã tận mắt thấy nhiều tồn tại bước lên thần cảnh tự hóa thành một phần của đại đạo, cơ thể liên tục bong chóc ra các mảnh vỡ phát tác. Nguyên bản họ cứ ngỡ đó chỉ là tình huống đặc biệt ở Tân Lộ, bên ngoài không có. Nhưng giờ theo lời Khổng Hồng Lý, Hóa Đạo Thần Vương này sao mà giống những kẻ vội vàng thành thần ở Tân Lộ đến vậy? Điểm khác biệt duy nhất là ở Tân Lộ là thần minh, còn ở Đại Hoang là thần vương. Khổng Hồng Lý tiếp tục giải thích, Hóa Đạo Thần Vương đều là những kẻ thành tựu thần vương thất bại, nổi danh nhất chính là Yêu Khư, tin rằng các bạn đều đã nghe qua. Trương Sở và mọi người đi ra từ Yêu Khư, đương nhiên biết đến sự tồn tại của nó. Mọi người đồng loạt gật đầu. Khổng Hồng Lý nói tiếp, tất nhiên, vị thần vương ở Yêu Khư kia rất đáng ngưỡng, nó khống chế thế giới đó với quy tắc duy nhất. Nếu một ngày nào đó nó có thể triệt để làm tiêu biến các quy tắc ấy, có lẽ nó có thể từ Hóa Đạo Thần Vương bước một bước trở thành thần vương bình thường. Đợi đã. Tiểu Ngô Đồng đống cắt ngang, Khổng viện trưởng, theo lời ngài thì Hóa Đạo Thần Vương thực chất là thần vương có thực lực yếu nhất mới đúng. Đúng vậy, Khổng Hồng Lý đáp. Sau đó lao chỉ vào nhóm mình rồi chỉ vào Trương Sở, cô xem, chúng ta vẫn bình an, có thể vô tư bàn luận về nó, cô nói xem nó còn chưa đủ yếu sao? Tiểu Ngô Đồng thần sắc cổ quái, thế nhưng tướng công của tôi có thể giết được đào một cách, sao không thể lập tức diệt được nó? Khổng Hồng Lý thở dài, yếu không có nghĩa là dễ đối phó. Thực tế, đối với những sinh linh cảnh giới thấp, loại thần vương hệ quy tắc này ngược lại càng phiền phức hơn. Diêu lão thái quân cũng tiếp lời, đúng vậy, Hóa Đạo Thần Vương quá đặc thù, không thể dùng sức chiến đấu thông thường để đo lường. Nhanh chóng, Diêu lão thái quân và Khổng Hồng Lý thay nhau giải thích rõ các đặc điểm của Hóa Đạo Thần Vương cho mọi người. Hóa Đạo Thần Vương còn được gọi là thần vương hệ quy tắc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và thần vương bình thường là phạm vi ảnh hưởng. Thần vương bình thường như đảo ngược cách, phát tác đại đạo sẽ theo thời gian không ngừng mở rộng, thậm chí bao phủ toàn bộ đại hoang. Vì thế, đa số thần vương có thể dễ dàng chiến đấu cách không, chỉ cần pháp tắc lan tỏa đến là có thể ra tay từ khoảng cách cực xa. Còn thần vương hệ quy tắc, phạm vi khống chế rất nhỏ. Đừng nói là bao phủ đại hoang, có những thần vương chiếm cứ lĩnh vực thậm chí còn không bằng lãnh thổ của một yêu vương bình thường. Thậm chí có lời đồn phạm vi khống chế của vài thần vương hệ quy tắc chỉ trong vòng 10 dặm, đặt vào đại hoang thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Lúc trước lãnh thổ Yêu Khư hẹp hơn nhiều so với lãnh thổ của Hùng Nghĩa Tôn giả cũng là vì lý do này. Mà Yêu Khư trong số các thần vương loại này đã được coi là tồn tại siêu cường. Đặc điểm thứ hai của Hóa Đạo Thần Vương là không thể tùy tiện di chuyển vị trí. Một khi đã chọn nơi nào đó để hóa đạo, trong mấy ngàn năm tiếp theo chỉ có thể hoạt động trong phạm vi đó, căn bản không thể rời đi. Vẫn lấy ví dụ về Yêu Khư, năm đó vị thần vương kia mạnh mẽ như vậy nhưng Yêu Khư vẫn luôn là Yêu Khư, chưa từng mở rộng cũng chưa từng di động. Không phải vị thần vương đó thích yên tĩnh, mà vì bị quy tắc hạn chế. Vì vậy Khổng Hồng Lý và Diêu Lão Thái Quân mới cảm thấy kỳ quái khi gặp Hóa Đạo Thần Vương ở đây. Điều này quá vô lý, Hóa Đạo Thần Vương dù dạ tâm hay hung hãn đến đâu cũng chỉ ở trong lĩnh vực của mình, hoặc dụ dỗ người khác đến, hoặc gần mình chờ thời. Nhưng giờ đây lại có một Hóa Đạo Thần Vương cản đường, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cảm nhận kỹ thì tình cảnh hiện tại của mọi người rõ ràng là đã rơi vào lĩnh vực quy tắc của một hóa đạo thần vương nào đó. Chương 2207, sát cơ ở Ách Sơn Ao. Chương 2207, sát cơ ở Ách Sơn Ao. Khổng Hồng Lý cùng Diêu Lão Thái Quân giải thích cho mọi người về hóa đạo thần vương, càng giải thích, sắc mặt hai người lại càng thêm nghiêm trọng. Lúc này Khổng Hồng Lý sắc mặt khó coi nói, loại thần vương này chịu sự hạn chế của thiên đạo và bản thân, chỉ có thể cố thủ tại khu vực quy tắc sinh ra hoặc bao quanh một khu vực đặc biệt, gần như không thể di chuyển. Việc nó xuất hiện bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, chẳng lẽ làm mưu đồ đã lâu? Diêu Lão Thái Quân ánh mắt nghiêm trọng, tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. E rằng kẻ ra tay không chỉ có thần vương, mà là tồn tại cấp bậc đại thánh, đã dùng thủ đoạn nghịch tiên nào đó để di dời một quy tắc loại thần vương tới đây, hóa thành một cạm bẫy tuyệt sát. Sư Trưng Vũ cắn chặt bờ môi, nàng dù không thông thạo chiến đấu nhưng lại có sự nhạy cảm khác thường đối với quy tắc và trật tự. Nàng run giọng nói, khu vực thùng sắt ngăn cách thần nhạc phổ kia, hóa ra không phải là sự khước từ, mà bởi vì bản thân nó chính là một hệ thống quy tắc hoàn chỉnh, nghiêm mật và được sắp đặt của hắn. Chúng ta đã trở thành quân cờ hoặc thẻ đánh bạc trong trò chơi quy tắc này. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều trầm xuống. Họ có thể cảm nhận rõ ràng bản thân và Trương Sở trong gương có một loại liên hệ chặt chẽ, cùng sinh cùng tử. Nếu Trương Sở tử vong trong quy tắc, e rằng tất cả sinh linh trong không gian này cũng sẽ lập tức sụp đổ, mọi người đều phải chôn cùng. Tiểu Ngô Đồng liền hô lớn, trước đừng nói nhiều như vậy, mau cho chúng ta biết cách phá giải quy tắc ở đây, chúng ta phải cứu tướng công như thế nào. Khổng Hồng Lý lắc đầu, thở dài, đối mặt với quy tắc loại thần vương, chỉ có một biện pháp, đó là đừng thâm nhập vào lĩnh vực quy tắc của chúng. Diêu Lão Thái Quân cũng có sắc mặt khó coi, đúng vậy, một khi tiến vào lĩnh vực này, sống hay chết không còn do chúng ta quyết định nữa. Chỉ có thể nương theo quy tắc của thế giới này để tìm kiếm sinh cơ, muốn hoàn toàn phá giải là điều khó có khả năng. Đây chính là điểm mạnh của Hóa Đạo Thần Vương, tuy chúng là loại thần vương yếu nhất, nhưng chính vì hóa đạo mà bản thân trở thành nô lệ cho một loại pháp tắc thiên đạo nào đó, ngược lại khiến chúng càng khó đối phó hơn. Thậm chí có một loại thuyết pháp rằng, ngay cả đại thánh nếu lỡ bước vào lĩnh vực của chúng cũng có thể bị lật thuyền trong mương. Hơn nữa, lĩnh vực quy tắc bao phủ phạm vi càng nhỏ thì quy tắc thường càng phức tạp, bên trong cũng càng nguy hiểm. Tuy nhiên, tại Đại Hoang, loại thần vương này gần như có thể bỏ qua không tính tới. Bởi vì Đại Hoang quá rộng lớn, phạm vi ảnh hưởng của Hóa Đạo Thần Vương có khi chẳng bằng một sợi lông trên mình chín con trâu, chẳng khác gì mối bỏ bể. Hành tẩu tại Đại Hoang, xác suất gặp phải khu vực của Hóa Đạo Thần Vương có lẽ còn thấp hơn xác suất bị Hỏa Lưu Tinh đập trúng đầu, chẳng ai thèm lo lắng về chuyện này. Thế nhưng chớ trêu hay, đám người Trương Sở lại đụng phải Hóa Đạo Thần Vương, đây tuyệt đối không thể là trùng hợp. Tiểu Ngô Đồng dậm chân, "Ai nha, các ngươi đừng có ủ rũ như vậy được không? Phương pháp duy nhất là không thâm nhập vào, nhưng vấn đề là chúng ta đã vào đây rồi." Khổng Hồng Lý thở dài một hơi, "Ta chỉ từng nghe nói, muốn bình an rời khỏi lĩnh vực quy tắc thì chỉ cần tuân thủ quy tắc trong đó là được. Về phần bản thân Hóa Đạo Thần Vương thì không cần quá lo lắng, bởi vì chính nó cũng chịu sự hạn chế của pháp tắc, không thể trực tiếp ra tay giết chúng ta, chỉ có thể lợi dụng các loại quy tắc để hạ thủ. Chúng ta muốn sống sót thì phải nhìn thấu quy tắc của lĩnh vực này, và tuyệt đối không được phạm phải bất kỳ quy tắc nào." Tiểu Ngô Đồng lập tức hỏi, "Quy tắc của lĩnh vực này là gì? Phải có gợi ý gì chứ?" Khổng Hồng Lý lắc đầu, "Cái này ta không biết, ta chỉ nghe nói quy tắc lĩnh vực của mỗi Hóa Đạo Thần Vương đều hoàn toàn khác nhau." Ngay khi họ đang sốt ruột, trong không gian trắng xóa này đột nhiên pháp tắc đại đạo rung động, một giọng nói rõ ràng nhưng lạnh lùng vô cảm chợt truyền vào tai mọi người, "Phàm đội ngũ tiến vào giới này, thủ lĩnh sẽ trở thành người trải nghiệm. Người trải nghiệm chết, cả đội đều diệt, người trải nghiệm sống sót, cả đội có thể bình an đến bờ bên kia." Điểm này thực ra mọi người vừa cảm nhận được, vận mệnh của họ đã bị khóa chặt cùng với Trương Sở. Giọng nói tiếp tục, "Với tư cách người quan sát, các ngươi có thể quan sát tất cả những gì xảy ra ở Axonal, đồng thời có 3 lần cơ hội để nhắc nhở người trải nghiệm. Mỗi lần nhắc nhở chỉ được nói một câu, không quá 9 chữ." Giờ phút này lão thôn trưởng đã hoàn toàn quên mất thân phận vốn có, các ngươi không được phép cho hắn biết mình là ai, nếu không sẽ lập tức bị chém giết. Đúng vậy, tại thế giới này, pháp tắc thiên đạo cho rằng thần hồn của Trương Sở đã bị áp chế, đã quên đi thân phận và mọi ký ức của chính mình. Nhưng trên thực tế, Trương Sở vẫn giữ được ký ức, hắn chỉ là có thêm một phần ký ức của lão thôn trưởng mà thôi. Nhưng tất cả người quan sát lại không biết năng lực này của Trương Sở, lúc này sắc mặt ai nấy đều khó coi, nhắc nhở thế này thì làm sao được? Đừng nói cơ hội nhắc nhở chỉ có 3 lần, lại còn giới hạn số chữ. Cho dù để chúng ta nói bao nhiêu chữ đi nữa, làm sao để hắn tin chúng ta đây? Quy tắc quái quỷ gì vậy? Ngôi làng đó nhìn đâu cũng thấy bất thường, Trương Sở lại mất đi trí nhớ, vậy thì làm sao mà hành động? Kế tiếp, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên. Nhưng lần này không chỉ người quan sát nghe thấy, mà cả Trương Sở cũng nghe được, Axonal hiện có 9 hộ gia đình, tổng cộng 24 sinh mạng còn sống. Với tư cách lão thôn trưởng, ngươi không chỉ phải tự mình sống sót, mà còn phải đảm bảo trong vòng 30 ngày, số người chết không quá 3 người. Một khi số người chết trong Axonal vượt quá 3 người, lão thôn trưởng sẽ chết. Tất cả mọi người trong thôn đều phải chết, đội ngũ người quan sát cũng phải chết. Khi giọng nói này rớt xuống, bất kể là Trương Sở hay những người quan sát đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ hãi, mà bởi tất cả đều cảm nhận rõ ràng có một thanh kiếm pháp tắc vô hình đang treo lơ lửng trên đầu mình. Không ai nghi ngờ rằng, chỉ cần vi phạm một pháp tắc nào đó, thanh kiếm pháp tắc này nhất định sẽ chém xuống. Lúc này, Trương Sở một mặt phải đối mặt với nguy cơ đầu tiên của mình, mặt khác còn phải cân nhắc quy tắc sống sót. Với tư cách lão thôn trưởng, hắn cần đảm bảo trong 30 ngày, số người chết trong ngôi làng nhỏ không vượt quá 3 người. Nhưng rất nhanh, Trương Sở lắc đầu, cứ tạm gác chuyện số người chết có quá 3 người hay không sang một bên, nếu nguy cơ trước mắt không giải quyết được, e là chưa đợi trong thôn chết đủ 3 người thì chính mình đã đi đời nhà ma rồi. số củi bên cạnh lò sưởi nhỏ không đủ để duy trì qua hết đêm nay. Theo ký ức của lão thôn trưởng, một khi củi cháy hết, trong phòng nhất định sẽ có người chết. Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại Trương Sở và con chó vàng do con gái biến thành, nếu củi hết, xác suất lớn người chết chính là mình. Đi ra ngoài trẻ thêm củi cũng không xong, bây giờ đã vào đêm, hễ bước ra ngoài là chắc chắn phải chết. Trương Sở bắt đầu sắp xếp lại các thông tin. Trong không gian người quan sát, mọi người cũng cảm nhận được thêm nhiều quy tắc cùng với quá khứ của lão thôn trưởng, ai nấy đều lo âu. Ai nha, phải làm sao bây giờ? Vừa vào đã là tử cục rồi. Đừng hoảng hốt, tuyệt đối không được sợ hãi. Ta nghe nói không có lĩnh vực quy tắc nào là đường cùng hoàn toàn, nhất định sẽ để lại sinh cơ, mọi người mau suy nghĩ xem làm sao tìm được sinh cơ. Tuy nhiên, trong không gian người quan sát không ai nhìn thấy sinh lộ ở đâu, từng người đều nôn nóng bất an. Có điều, không gian này có một điểm lợi là họ không chỉ nhìn thấy Trương Sở, mà còn thấy được những gì đang xảy ra ở các hộ khác, thậm chí nghe được âm thanh phát ra từ mỗi nhà. Lúc này Khổng Hồng Lý nói, ta vừa nhìn qua, ngoài hộ của lão thôn trưởng, toàn bộ Ách Sơn Ao tổng cộng có 9 hộ. Mọi người chia thành 9 tổ, mỗi tổ quan sát một hộ xem có thể giúp Trương Sở tìm được sinh lộ hay không. Rất nhanh, các sinh linh trong không gian người quan sát đã tiến hành phân tổ, sau đó chia nhau quan sát. Dù chỉ có 9 hộ nhưng mỗi hộ đều rất đặc biệt, quy tắc trong mỗi gia đình dường như hoàn toàn khác nhau. Như hộ lớn nhất là nhà của địa chủ Vương gia. Nhà họ Vương hiện có 4 người còn sống, gồm địa chủ Vương Thủ Tài, bà cả, tiểu thiếp và đứa con trai ngốc Vương Phú Quý. Hộ thứ hai là Trần gia, vốn là nông dân khá giả, có ruộng đất riêng. Mấy ngày trước, người đàn ông nhà họ Trần đã chết dưới quy tắc bí ẩn, hiện còn sống là vợ hắn cùng 3 con trai và 2 con gái. Người đàn bà đó tên là Chu Nguyệt Nga, con trai cả Trần Đại Thạch mới 18 tuổi, những đứa trẻ khác đều nhỏ hơn. Người quan sát có thể thấy lúc này Chu Nguyệt Nga đang mài dao. 5 đứa con vây quanh Chu Nguyệt Nga, bà ta vừa mài dao vừa nói với Trần Đại Thạch, "Đại Thạch, sau khi cha con chết, Lao Triệu Thiết Sơn nhà hàng xóm từ 5 lần 7 lượt muốn bắt nạt mẹ. Mẹ biết hắn không phải ham muốn gì mẹ, cái hắn thèm khát là 30 mẫu ruộng cha con để lại. Nếu mẹ bị hắn chiếm đoạt, các em con sẽ không sống nổi đâu. Mẹ mài dao cho con đây, mài sắt rồi, con hãy sang nhà Triệu Thiết Sơn giết cả nhà hắn đi. Giết sạch chúng thì các em con mới có đường sống." Trong không gian người quan sát, Mạnh Cực Vô Nguyệt ở nhóm quan sát nhà này lập tức nổi đóa, điên rồi, mụ đàn bà này bị điên rồi. Nhà hàng xóm họ Triệu có 3 người, vạn nhất bị giết sạch thì đứa con cả này e là cũng không sống nổi, vậy là chết một lúc 4 người. Không được, không thể để hắn đắc thủ, phải lập tức nhắc nhở Trương Sở. Thế nhưng, một tổ người quan sát khác lại vội vàng ngăn cản, không được, không thể dùng cơ hội nhắc nhở quý giá này, có một gia đình khác đang muốn giết chết lão thôn trưởng. Cái gì? Mọi người giật mình, vội vàng nhìn về phía hộ kia. Đó là một hộ thợ rèn, nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh có 6 miệng ăn, chủ hộ Đinh Thiết Đầu là thợ rèn. Trong sân nhà này quanh năm vang lên tiếng rèn sắt, ống khói liên tục bốc lên làn khói xanh nồng mùi lưu huỳnh. Giờ phút này, chủ hộ Đinh Thiết Đầu đang gọi 4 con trai lại gần, tay cầm một chiếc đũa sắt nhỏ dài bằng cánh tay trẻ con, nói với 4 đứa con, lão thôn trưởng không công bằng, lúc nào cũng bên vực cả đóa phụ trẻ Liễu Như Yên, ta muốn hạ sinh con cho ta mà thôn trưởng cũng không cho. 4 đứa các con hãy rút thăm sinh tử, đứa nào rút chúng thì sang nhà thôn trưởng, mẹ qua cửa sổ vào phòng lão, dùng đũa đập nát đầu lão thôn trưởng cho ta. Sau này khi ta chiếm được cả đóa phụ kia sẽ sinh thêm cho các con mấy đứa em. Đứa nào rút chúng thì đi, tới đây. Chương 2208, lần thứ nhất nhắc nhở cơ hội chương 2208, lần thứ nhất nhắc nhở cơ hội nhà thợ rèn Đinh ra vậy mà đang rút sinh tử ký, muốn tìm ra một người đi giết lão thôn trưởng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian người quan sát đều bùng nổ. Có người vội vàng hô to, nhanh, đem tin tức này nói cho Trương Sở, vô luận như thế nào Trương Sở cũng không thể chết. Đó là cái thôn xóm quái quỷ gì vậy? Trương Sở hiện tại chỉ là một lão già bình thường, một khi có người quyết định giết hắn, hắn không thể nào sống sót được. Đúng, mau đưa tin tức cho Trương Sở, tránh được kiếp này rồi tính sau. Vấn đề là làm sao để hắn tin chúng ta. Không chỉ là có tin hay không, còn có mấy rắc rối nữa, Trương Sở không đủ củi, cho dù tránh được lần sát cơ này thì hắn làm sao qua nổi đêm nay. Còn cả đứa con cả nhà Chu Nguyệt Nga kia nữa, ta thấy hắn lực lượng lắm, nếu thật sự để hắn giết sạch nhà hàng xong thì. Những người quan sát ở vài hộ khác sắc mặt cũng không tốt, không chỉ hai hộ đó có vấn đề, ngay cả góa phụ sống độc thân Liễu Như Yên cũng muốn giết người. Cái gì? Mọi người giật mình. Có người lập tức nói, vừa rồi Liễu Như Yên đã mài sắt châm cài, nàng thấp giọng tự đủ, nói đứa con trai ngốc nhà địa chủ cứ đè lên người nàng, nàng muốn dùng châm cài đâm vào gáy hắn. Mọi người nhìn về phía nhà Liễu Như Yên, tiểu viện kia sạch sẽ đến mức không tưởng nổi. Giờ phút này trong căn phòng nhỏ thấp bé vẫn sáng đèn, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là trước cửa chính có một đôi giày thêu nhỏ nhắn màu đỏ tươi, mũi giày hướng thẳng ra ngoài cửa lớn. Ánh mắt người quan sát có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn trực tiếp vào Liễu Như Yên. Đó là một nữ tử rất thê mỹ xinh xắn, trong phòng ngủ có một chiếc giường lớn, vị trí gần lò sưởi đặt một linh vị, đó là linh vị của người chồng đã khuất, vẫn còn đang thắp nhang. Nàng đợi cả buổi, cuối cùng thấp giọng nói, "Ai, lại không tới. Vương Phú Quý ơi là Vương Phú Quý, ngươi thật sự khờ hay dạng ngốc vậy? Vì sao không đến qua đêm với ta? Chẳng lẽ mùi hương trên người ta vẫn chưa đủ nồng sao? Tối nay ta lại phải ngủ một mình, nhưng một mình ta thì ngủ thế nào được?" Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía linh vị kia. Nàng cởi áo tháo thắt lưng, đi tới trước linh vị, cầm bài vị lên ôm vào lòng rồi chui vào chăn, thổi tắt đến đỏ. Hụ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Liễu Như Yên này tuy muốn giết đứa con ngốc nhà địa chủ nhưng hắn không tới, nguy cơ này coi như tạm qua. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe thấy Trương Sở đang thấp giọng tự nhủ, hiện tại Ách Sơn Ao chỉ còn lại 24 người sống sao. Chẳng lẽ có hai kẻ nhìn như còn sống nhưng thực chất đã chết từ lâu, hoặc nói cách khác, không phải người sống mà là thứ quỷ dị khác. Giọng Trương Sở tuy rất thấp nhưng lại khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đợi đã, Trương Sở nói gì cơ? Trong số tất cả người sống ở đây, có kẻ thực chất đã chết. Tại sao lại nói như vậy? Nhanh lên, đếm xem Ách Sơn Ao rốt cuộc có bao nhiêu người sống. Mọi người vội vàng bắt đầu đếm, hộ thứ nhất, địa chủ Vương gia, 4 người, Vương Thủ Tài cùng một vợ một thiếp và đứa con ốc. Hộ thứ hai, Trung Nông Trần gia, 6 người, chủ mẫu Chu Nguyệt Nga cùng 3 con trai 2 con gái. Hộ thứ ba, nhà họ Triệu hàng xóm Trần gia, 4 người, chủ hộ Triệu Thiết Sơn cùng một trai 2 gái, con cả là Triệu Thiên Bảo, 2 con gái là Triệu Chiêu Đệ và Triệu Phán Đệ. Hộ thứ tư, thợ săn, trong nhà chỉ có một mình lao độc thân. Hộ thứ năm, nhà trưởng thôn, tính cả con chó vàng kia là 2 sinh mạng. Hộ thứ sáu, góa phụ trẻ Liễu Như Yên, trong nhà chỉ có một mình nàng, cửa nhà đối diện với nhà lao thôn trưởng. Hộ thứ bảy, nhà thợ đá, chỉ có 2 người còn sống, người cha Thạch Kiên và con gái Thạch Tiểu Mặc. Hộ thứ tám, nhà thợ rèn Đinh Gia, đông đúc nhất, có 6 người sống, chủ hộ Đinh Thiết Đầu, vợ Đinh Chu Thị cùng 4 con trai, Đinh Đại Chủ Y, Đinh Nhị Chủ Y, Đinh Tam Chủ Y, Đinh Tứ Chủ Y. Hộ thứ 9 không có người sống, nhưng trong bóng đêm lờ mờ không biết rốt cuộc có thứ gì. Mọi người cộng số người của 9 hộ này lại, nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra tổng cộng có 26 người. Bởi vì con chó vàng bên cạnh lão thôn trưởng là do con gái biến thành nên cũng được tính là một người. Nhưng trước đó, pháp tác đại đạo ở đây đã nhắc nhở rằng Ách Sơn Ao chỉ có 24 người sống. Nói cách khác, trong số 26 kẻ này có 2 kẻ căn bản không phải là người. Hiển nhiên, Trương Sở đã phát hiện ra điều này. Cũng chính vào lúc này, nhà thợ rèn Đinh Gia đã rút xong sinh tử ký. Con trai thứ 3 nhà họ Đinh, Đinh Tam Chủ Y. Giờ phút này, chủ hộ Đinh Thiết Đầu cười hớn hở, "Lão Tam, lại đây, đi đưa tuổi cho lão thôn trưởng đi, nhà lão không đủ tuổi rồi." Đinh Tam Chủ Y ngạc nhiên, "Cha, cha trộm tuổi nhà lão thôn trưởng à?" Đinh Thiết Đầu cười hắc hắc, "Đúng vậy, lúc hoàng hôn hôm nay ta đã trộm tuổi nhà lão, vốn định để lão chết như vậy, cùng lắm thì ta chôn cùng lão. Nhưng đêm xuống cha nghĩ lại, thế này không ổn, cha còn chưa nếm mùi vị của góa phụ Liễu Như Yên kia, cha không thể chết được. Con chết thì có thể đẻ thêm vài đứa khác, chứ cha mà chết thì cái nhà này coi như xong." Cùng lúc đó, Trương Sở ném mẩu tuổi cuối cùng vào lò lửa. Đương nhiên, Trương Sở nhìn con chó vàng dưới chân, thấp giọng trầm ngâm, "Sẽ có người mang tuổi tới, đúng không?" Mắt con chó vàng bỗng trở nên sáng quắc. Nàng đột nhiên cảm thấy cha mình đã trở nên thông minh hơn. Thực tế, nàng cảm thấy việc mình biến thành chó vàng và các anh trai đều chết sạch đều là do lao thôn trưởng quá ngu xuẩn mà ra. Hiện tại, thấy cha phát hiện thiếu tuổi mà không hề bối rối hay chửi bới như trước, nàng đông cảm thấy cha đã khác xưa rồi. Trương Sở vẫn không ngừng tiêu hóa ký ức của lao thôn trưởng, đồng thời thấp giọng tự đủ, "Theo quy tắc của cả thôn, bất kỳ ai dám ra tay với ta, chỉ cần giết chết ta thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết." Thực tế, vào ngày quy tắc giáng xuống Ách Sơn Ao, một phần lớn quy tắc đã được thông báo cho toàn bộ dân làng. Ví dụ như bất kỳ ai cũng không được giết lao thôn trưởng, kẻ nào dám giết lao chắc chắn phải chết. Lại ví dụ như lão thôn trưởng mỗi ngày có thể đưa ra 3 mệnh lệnh, người bị ra lệnh phải tuân theo, kẻ không tuân lệnh cũng sẽ chết. Lúc này Trương Sở nói, mà ngôi làng này, một khi trời sáng, ai nấy đều sẽ điên cuồng, mất đi lý trí, trở nên cực kỳ không kiêng nể gì. Nhưng hễ đêm xuống, ai nấy lại trở nên cực kỳ sợ chết. Cho nên ta đoán, ban ngày có kẻ muốn giết ta, vì vậy lúc hoàng hôn, khi ta sang nhà họ Thạch, kẻ đó đã trộm tuổi nhà ta để hại chết ta. Nhưng đến buổi tối, kẻ đó đông nghĩ lại, một khi ta chết, hắn là hung thủ hại chết ta cũng sẽ phải chết theo, cho nên hắn nhất định sẽ tìm cách mang tuổi đến cho ta. Con chó vàng gật đầu lia lịa, đồng thời cảnh giác nhìn ra ngoài phòng, vào thế giới bóng tối kia. Trong không gian người quan sát, mỗi người lại có biểu hiện khác nhau. Có người kinh hỉ, trời đất ơi, Trương Sở vậy mà tính toán được đến mức này. May mà chọn Trương Sở nhập cuộc, nếu là ta vào đó thì chắc giờ đã cuống cuồng lên rồi. Đừng mừng quá sớm, Trương Sở chỉ mới tính được tuổi sẽ tới, chứ chưa tính được Đinh Thiết Đầu vẫn muốn giết hắn. Mau nhìn kìa, Đinh Tam Chủ Ý lên được rồi, đúng là đang có một bó củi. Thật là vẽ chuyện, trực tiếp tới giết người là được, sao còn phải con theo bó củi làm gì? Ngươi đúng là đồ không có não, chỉ số thông minh không bằng cả dân làng bình thường. Hắn mang củi tới thì kẻ trộm củi là Đinh Thiết Đầu sẽ không phải chết nữa, chỉ cần con trai thứ ba đổi mạng với Trương Sở là được. Những người quan sát thấy Đinh Tam Chủ Ý có một bó củi đã chè sẵn, đi về phía nhà lao thôn trưởng. Gió tuyết mịt mù, chiếc búa sắt nhỏ trong tay Đinh Tam Chủ Ý thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Khi hắn đi trên đường cái, trong tiểu viện không người của hộ thứ 9 đông phát ra một tràng cười quỷ dị. Tiếng cười kia khiến tất cả mọi người trong không gian người quan sát đều dùng mình ớn lạnh. Tuy nhiên, Đinh Tam Chủ Ý lại như không nghe thấy, từng bước để lại dấu chân, kiên định đi về phía nhà lao thôn trưởng. Trong không gian người quan sát, Tiểu Nô Đồng cuối cùng không nhịn được nữa, hô lớn, "Nhanh, nhắc nhở tướng công của ta." Những người khác cũng căng thẳng theo. Đinh Tam Chủ Ý kia vốn là con nhà thợ rèn, tay chân phát triển, sức lực thâm hậu, lại cầm hung khí trong tay, là kẻ liều mạng. Trương Sở hiện tại chỉ là một lão già, thực lực rất thấp, vạn nhất đối đầu thì Trương Sở gần như không có cơ hội thắng. Dùng cơ hội nhắc nhở lần thứ nhất đi, Khổng Hồng Lý nói. Diêu Lão Thái Quân hỏi, nhưng phải nói thế nào để hắn tin chúng ta đây? Tiểu Ngô Đồng lập tức đáp, để ta nói, cho dù hắn thực sự mất hết ký ức thì khi nghe thấy giọng nói của ta cũng có thể nhớ ra được phần nào. Điều mà tất cả mọi người không chú ý tới chính là ở một góc khuất, Sư Trưng Vũ đang nhìn chằm chằm vào tiểu viện không người của hộ thứ 9, thần thờ xuất thần. Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Ngô Đồng, cảm thấy đề nghị của nàng không tệ, có lẽ giọng nói của nàng thực sự có thể giúp Trương Sở nhớ lại điều gì đó. Lúc này Diêu Lão Thái Quân nhắc nhở, nói gì đây? quy tắc hình như không được trực tiếp nói cho Trương Sở biết thân phận thật của hắn. Mọi người thảo luận một hồi, cuối cùng chốt lại một câu, đừng mở cửa, coi chừng lao tam nhà họ Đinh. Rất nhanh, mọi người sử dụng cơ hội nhắc nhở này, giọng nói của Tiểu Ngô Đồng bỗng nhiên truyền vào tai Trương Sở, đừng mở cửa, coi chừng lao tam nhà họ Đinh. Trương Sở khẽ động tâm, thấp giọng lẩm bẩm, thử. Giọng của Tiểu Ngô Đồng. Trong không gian người quan sát, một bầu không khí im lặng bao trùm, mọi người nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích. Mãi lâu sau mới có người nhỏ giọng kích động nói, hắn nhớ Tiểu Ngô Đồng. Có người càng thấp giọng mừng rỡ, không chỉ nhớ Tiểu Ngô Đồng, các ngươi có chú ý không? Khi nghe thấy giọng của Tiểu Ngô Đồng, hắn không hề có chút hoang mang hay biểu cảm đặc biệt nào khác, điều đó chứng tỏ hắn căn bản không hề quên mình là ai. Xuyên chuyện này không được để pháp tắc đại đạo ở đây biết. Mọi người hạ thấp giọng, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn nhà Trương Sở bỗng chuyển tới tiếng đập cửa dồn dập, đùng đùng đùng. Chương 2209, bán thần thần hỏa bảy mưu tính kế. Chương 2209, bán thần thần hỏa bảy mưu tính kế. Một hồi tiếng đập cửa dồn dập bỗng nhiên truyền đến. Trong không gian quan sát, tim của tất cả mọi người lập tức treo lên tận cổ họng. Tuy họ đã thấy Đinh gia lão tam có tuổi, số tuổi đó có thể giải quyết nỗi lo của Trương Sở, nhưng họ cũng biết chắc chắn rằng chiếc búa trong tay Đinh gia lão tam là dùng để giết người. Có người lo lắng cuối cùng, ai nha, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để Trương Sở vừa lấy được tuổi, lại vừa có thể sống sót? Giá như Trương Sở có được chút lực lượng thì tốt rồi, có thể đoạt lấy tuổi rồi phản sát đối phương. Đừng có nằm mơ nữa, mau giúp Trương Sở nghĩ cách đi. Trong phòng của Trương Sở, con chó vàng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập cũng lập tức cảnh giác, nó nhìn Trương Sở rồi lại nhìn ra cửa, ánh mắt lập loè như cũng đang suy tính. Người bình tĩnh nhất ngược lại là Trương Sở. Hắn không hề đưa ra tư thế phòng ngự, cũng không biểu lộ bất kỳ sự bất an hay nôn nóng nào, hắn chỉ nghiêng tai lắng nghe, dường như đang nghiên cứu tiếng đập cửa kia. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng đập cửa rất có tiết tấu, cứ 3 tiếng lại dừng một nhịp. Khi 9 tiếng gõ cửa qua đi, Trương Sở bỗng nhiên mở lời, "Vào đi, cửa không khóa." Trong không gian quan sát, mọi người đều giật bắn mình, cái gì? Sao hắn dám để gã bảo? Không nghe thấy lời nhắc nhở lúc nãy của chúng ta sao? Hỏng rồi, Trương Sở vẫn giữ được một ít ký ức, không lẽ hắn tưởng mình còn thực lực vô địch đấy chứ? Ngược lại là con chó vàng bên chân Trương Sở lại chậm rãi cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Dưới những ánh mắt căng thẳng của tất cả người quan sát, chỉ thấy Đinh gia lão tam nhẹ nhàng đẩy cửa, vậy mà thật sự đẩy được đại môn nhà lão thôn trưởng ra. Hắn bước vào sân nhà lão thôn trưởng. Sau đó, hắn trực tiếp đi về phía cửa căn phòng nhỏ, đứng lại rồi nhẹ nhàng giơ búa lên. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, chỉ cần Trương Sở dám mở cửa, gã chắc chắn sẽ đập nát đầu hắn ngay lập tức mà không chút do dự. Người quan sát thậm chí có thể thấy vẻ hưng phấn tràn ngập trên mặt Đinh gia lão tam. Thế nhưng, Trương Sở không hề đi mở cửa mà bỗng nói, "Tuổi cứ để ở cửa, ngươi về đi, ta không muốn biết ngươi là ai." Biểu cảm của Đinh gia lão tam bị yên bất định, thân thể gã như bị trúng định thân chú, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Dù bên ngoài ánh sáng rất mờ, nhưng Trương Sở vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được người kia vẫn đứng yên trước cửa. Lúc này Trương Sở liếc nhìn con chó vàng, phát hiện nó cũng đang ngẩng đầu nhìn mình. Trương Sở khẽ nhíu mày, đang suy tính mọi khả năng. Con chó vàng đứng dậy chắn trước mặt Trương Sở, dường như để ngăn hắn đột nhiên chạy ra mở cửa. Còn trong không gian quan sát, tất cả mọi người đều nín thở căng thẳng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trương Sở im lặng một lát, bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi đã chết rồi." Câu nói này thật khó hiểu, tất cả mọi người đều không rõ ý của Trương Sở rốt cuộc là gì. Nhưng điều khiến mọi người không thể lý giải nổi là khi Đinh gia lão tam nghe thấy câu đó, khuôn mặt gã đột nhiên bặm mẹo, rồi từ cổ đến toàn bộ thân thể như bị một luồng sức mạnh vô hình xoắn lại như một chiếc bánh quay trèo. Hai chân gã không biết đã rời khỏi mặt đất từ lúc nào, từng giọt máu lớn như quả hạt đào rơi lã chã xuống đất. Cái này, mọi người sửng sốt, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thân hình Đinh gia lão tam nhanh chóng biến dạng giữa không trung, đống củi gã cong trên lưng rơi xuống đùng đùng, bị máu nhuộm đỏ thẫm. Cuối cùng, Đinh gia lão tam như bị một luồng sức mạnh vô hình vặn thành một sợi dây mảnh như con rắn, sau đó luồng sức mạnh đó đột ngột biến mất, sợi dây bung ra, gió thổi qua khiến cơ thể gã hóa thành tuyết rồi biến mất hoàn toàn. Trong không gian quan sát, mọi người đều nín thở. Không phải vì sợ hãi, ở đây toàn là tôn giả, thậm chí là các đại lao thần cảnh, họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết, loại chuyện này trong mắt họ chỉ là trò trẻ con. Chỉ là họ không hiểu tại sao Đinh gia lão tam bỗng nhiên lại chết như vậy. Lúc này Diêu lão thái quân lên tiếng, chẳng lẽ Đinh gia lão tam chính là người đã chết trong số 26 người kia? Khổng Hồng Lý cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nhất định là thế rồi. Trong 26 người có 2 người chết, chỉ cần đoán được ai là người chết rồi gọi tên ra, người đó lập tức sẽ tan thành mây khói. Mạnh Cực Vô Nguyệt rất nghi hoặc, nhưng sao Trương Sở biết được Đinh gia lão tam không phải người sống? Tiểu Ngô Đồng thì bố bã, chắc chắn là vì tướng công của tôi thông minh rồi. Ừm, một câu nói thừa. Đương nhiên, sau cơn kinh ngạc, mọi người đều vui mừng. Hiện tại Đinh gia lão tam đã chết một cách khó hiểu, lại còn mang thêm một ít tuổi đã bổ sang tới, cuộc khủng hoảng đầu tiên của Trương Sở coi như đã được giải trừ. Giờ phút này, con chó vàng bên chân Trương Sở cũng đầy kinh hỉ nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Từ khi quy tắc quỷ dị giáng xuống, căn nhà này đến giờ vẫn còn hai mạng sống đều nhờ vào sự nhạy bén và thông minh của người con gái, còn lao cha Trương Sở này vốn dĩ chỉ là một kẻ ăn bám. Không ngờ hôm nay Trương Sở biểu hiện còn tốt hơn cả nàng, ánh mắt con chó vàng nhìn hắn lập tức khác hẳn lúc trước. Lúc này Trương Sở đứng dậy đi tới cạnh cửa phòng, nhẹ nhàng mở hé cửa, nhặt từng thanh củi vấy máu vào nhà. Đóng cửa lại, Trương Sở ngồi bên bếp lò, bên ngoài gió tuyết càng lớn hơn. Hắn mở bếp, đưa một ít củi không dính máu vào trong lò lửa. Con chó vàng nhẹ nhàng cọ vào chân Trương Sở, hắn nhìn nó hỏi, "Đói rồi sao?" Con chó vàng lắc đầu. Trương Sở lại hỏi, muốn biết tại sao ta nhận ra hắn không phải người sống không? Mắt con chó vàng lập tức sáng lên. Trương Sở nói, đại môn đã được khóa kỹ. Con chó vàng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Sở tiếp tục, đêm khuya phải khóa cửa lớn, đây là quy củ, sao ta có thể quên được? Thế nhưng sau khi cửa bị gõ, ta nói một câu cửa không khóa là hắn có thể vào ngay, lúc đó ta đã nghi ngờ hắn có vấn đề. Còn điều thực sự khiến ta chắc chắn chính là, Trương Sở không giải thích thêm, bởi vì điều thực sự khiến hắn đoán ra đối phương có vấn đề chính là lời nhắc nhở của Tiểu Nô Đồng. Đúng vậy, Đinh Gia Lão Tam. Sau khi xác định được thân phận đối phương, Trương Sở liền tìm kiếm trong ký ức của Lão thôn trưởng rất nhiều tin tức về Đinh Gia Lão Tam. Gã từng qua đêm ở nhà đoá phụ Liễu Như Yên. Trong ký ức của Lão thôn trưởng, phàm là nam nhân từng qua đêm ở nhà Liễu Như Yên đều sẽ đột tử sau đó 3 ngày. Nhưng ngày thứ 3 sau khi Đinh Lão Tam qua đêm ở đó, có người thấy gã chạy ra từ nhà thứ 9. Nhà thứ 9 không có người ở, nhưng buổi tối thường có những bóng hình kỳ lạ xuất hiện, cả thôn đều vô cùng kiêng kỵ nơi đó, không chỉ là không dám vào mà ngay cả đi ngang qua cũng phải đi vòng. Vậy mà ngày hôm đó Đinh Tam truy lại từ bên trong bắt ra một con trồn, đêm đó còn ăn thịt nó. Nghĩ đến những chuyện này, Trương Sở lập tức cảm thấy Đinh Tam truy rất có khả năng đã chết, chỉ vì từng vào nhà thứ 9 nên người khác vẫn chưa nhận ra. Tuy Trương Sở không nói hết ra nhưng con chó vàng cũng đã hiểu. Ở Exxonal, người sống không thể nào phá khóa mà vào, dù là khóa của nhà nào cũng vậy. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, lửa trong lò cháy đùng đùng, ngọn lửa hừng hực. Trên bầu trời đêm của Exxonal thỉnh thoảng lại có tiếng cười khó hiểu truyền đến. Ánh mắt Trương Sở rơi vào những thanh tuổi thấm máu kia. Hắn không chắc chắn liệu những thanh tuổi vấy máu này sau khi đốt có xảy ra chuyện gì khác không. Con chó vàng cũng có chút căng thẳng, thế nhưng số tuổi không dính máu đang ngày một ít đi. Đúng lúc này, Trương Sở bỗng nảy ra ý nghĩ, bản thân thần hồn và linh lực của ta đều bị phong tỏa, ngay cả ký ức cũng suýt nữa biến mất, vậy thì không gian bản thân của ta cũng biến mất rồi sao? Khoảnh khắc này, trong lòng Trương Sở, ý niệm bỗng trở nên cực kỳ thông suốt, chưa chắc. Dù là người hay thần, đại khái cũng sẽ không phong tỏa được thứ mà mình chưa từng thấy bao giờ. Bán thần chi pháp, ngoại trừ những cường giả có tri thức cực kỳ uyên bác như Khổng Hồng Lý từng đọc qua, thì đa phần thần minh, thần vương căn bản không hề biết đến. Sở dĩ hiện tại Trương Sở không thể động dụng bất kỳ lực lượng nào có lẽ là vì thần hồn bị áp chế, không thể giao tiếp với không gian bán thần. Thần hỏa bán thần của ta có lẽ vẫn đang cháy, chỉ là tạm thời ta không thể kết nối được. Vậy nếu ta dùng cách tu luyện bán thần chi pháp lúc trước để tưởng tượng ra không gian bán thần, liệu có tác dụng không? Nghĩ đến đây, Trương Sở lập tức tập trung tinh lực, bắt đầu hình dung về không gian bán thần. Nhưng việc này quá khó khăn, hiện tại sức mạnh thần hồn của hắn bị áp chế rất mạnh, hễ hình dung ra được vài chi tiết của không gian là thần hồn lại mệt mỏi rã rời. May thay, Trương Sở biết không gian bán thần của mình nằm ở phương vị nào, hắn dốc hết sức bình sinh, cuối cùng cũng hình dung ra được trọn vẹn. Ngay lúc này, Trương Sở cảm thấy trong không gian bán thần kia, thần hỏa lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Trương Sở mừng rỡ không xiết, thử. Quả nhiên thần hỏa bán thần không bị áp chế, chỉ là vì thần hồn của ta yếu đi nên mất liên lạc với nó. Và cái lóe sáng vừa rồi của thần hỏa không phải là vô nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, thần hồn đang mệt mỏi của Trương Sở vậy mà lập tức tràn đầy lực lượng, hắn cảm thấy cường độ thần hồn của mình đã tăng lên một chút. Vì vậy, Trương Sở lại tiếp tục tập trung chú ý, muốn liên lạc với không gian bán thần để thiết lập lại sợi dây kết nối với thần hỏa. Mấy chuyện như kiên trì 30 ngày, không được để chết bao nhiêu người, hay phải tuân theo quy tắc đặc biệt mới sống sót được, Trương Sở sớm đã chán ngấy rồi. Hắn muốn mau chóng khôi phục thực lực để trực tiếp phá nát lĩnh vực pháp tắc này. Tốt nhất là thần hồn khôi phục đến mức có thể giao tiếp với danh kiếm Đích Hồng, đến lúc đó ta sẽ vung một kiếm chém ra ngoài. Ta muốn xem vị thần vương này có đỡ nổi một kiếm của Đích Hồng không. Trương Sở hạ quyết tâm, tiếp tục kết nối với không gian bán thần. Cuối cùng vào một thời điểm, Trương Sở lại kết nối thành công, thần hỏa bán thần lóe lên. Lần này lực lượng thần hồn không tăng lên, mà thần hỏa chợt bộc phát ra một luồng lực hấp dẫn kỳ lạ. Máu trên đống củi đột ngột hóa thành những làn khói biến mất, bị thần hỏa bán thần hấp thụ. Sau đó, thần hỏa trong không gian bán thần lóe lên, nó không mang lại cho Trương Sở sức mạnh tuyệt đối mà lại đưa ra một quy tắc đặc thù, ngày mai phải bắt địa chủ chia một ít lương thực cho thợ săn, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Trương Sở ngẩn người, "Ơ kìa, ngươi là thần hỏa bán thần, ngươi không giúp ta một kiếm diệt sạch lĩnh vực này thì thôi, lại còn giúp ta bảy mưu tính kế nữa à?" Chương 2210, cái thứ nhất ban ngày chương 2210, cái thứ nhất ban ngày Trương Sở cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn không ngờ tới thần hỏa bán thần sau khi hấp thụ những luồng khí huyết đó không lập tức giúp hắn khôi phục thực lực, mà lại đưa ra một lời gợi ý, chẳng lẽ ngay cả bán thần cũng phải tuân thủ quy tắc trong khu vực này. Trương Sở thầm đủ. Nếu quả thật là vậy, thực lực của vị thần vương tạo ra khu vực đặc biệt này quả thực có chút khủng bố. Bất quá rất nhanh, Trương Sở liền lắc đầu phủ nhận, không đúng, theo trí nhớ của Lao Thôn Trưởng, bên trong sơn thôn này có hai loại quy tắc. Một loại quy tắc là thiên địa đại đạo trực tiếp hiện hóa thành âm thanh, nói cho tất cả mọi người biết phải tuân thủ điều gì. Loại quy tắc còn lại là quy tắc ẩn, không nói cho thôn dân biết, nhưng khi có thôn dân ngoại ý muốn tử vong, mọi người có thể tự mình tổng kết ra. Mà bây giờ, thần hỏa bán thần của ta lại chủ động cung cấp tin tức hoặc cung cấp quy tắc. Trong lòng Trương Sở bỗng nhiên máy động, nói cách khác, thần hỏa bán thần thực chất có thể hấp thu các mảnh vỡ pháp tắc trong không gian này để cảm nhận phương pháp phá giải lĩnh vực. Đúng, nhất định là như vậy. Tâm trí Trương Sở bỗng chốc thông suốt, hắn hiểu rằng mình càng thu thập được nhiều tin tức hoặc mảnh vỡ pháp tắc, thần hỏa bán thần càng có thể giúp hắn phá giải lĩnh vực này. Một khi số lượng mảnh vỡ pháp tắc tích lũy vượt quá giới hạn nhất định, e rằng thần hỏa bán thần có thể trực tiếp đánh tan cả lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Trương Sở lập tức tự tin 10 phần. Nếu là hấp thu mảnh vỡ pháp tắc, vậy thứ gì mới được tính là mảnh vỡ pháp tắc? Vết máu vừa rồi được tính là mảnh vỡ pháp tắc, nhưng tuổi thì không. Nói cách khác, phàm là những người bị quy tắc giết chết hoặc bị ảnh hưởng, trong cơ thể đều sẽ xuất lại một ít mảnh vỡ phát tắc. Nghĩ đoạn, Trương Sở liền nhìn về phía con chó vàng bên chân. Đột nhiên, Trương Sở lên tiếng, "Đại hoàng!" chặt một cái móng đuốt xuống. Dù là con chó vàng hay tất cả mọi người trong không gian quan sát đều lập tức hiện lên một đầu dấu chấm hỏi. Không hông lý kinh hãi, Trương Sở đang làm cái gì vậy? Hắn không biết con chó vàng đó thực chất là con gái mình biến thành sao. Tiểu Ngô Đồng lập tức đính chính, "Không đại thúc, ông nói sai rồi, tôi với tướng công đến giờ chưa có con cái, chỉ có một hổ nhì tạp tôi, con chó vàng kia không phải con gái nhà tôi." Diêu lão thái quân cũng trầm ngâm, "Đúng vậy, Trương Sở không hề mất trí nhớ, hắn biết mọi thứ trong sơn thôn này đều là giả dối, hắn không có bất kỳ tình cảm nào với con chó vàng đó." Mạnh Cực Vô Nguyệt thì tràn đầy kinh hỉ, chẳng lẽ Trương Sở lại phát hiện ra phương pháp phá giải lĩnh vực thần vương này rồi. Con chó vàng cũng ngơ ngác nhìn Trương Sở, nhưng biểu cảm của nó chỉ toàn là khó hiểu chứ không hề sợ hãi. Trương Sở thấy vậy liền thúc giục, "Nghe lời, chặt một cái móng xuống, không chừng ngươi còn sống thêm được vài ngày. Nếu không, cả thôn này đều sẽ nổ tung bùm một cái đấy." Con chó vàng lặng lặng quay người đi vào căn phòng khác, ngậm ra một con dao bầu. Sau đó, nó đưa một cái móng ra trước mặt Trương Sở, sự hiểu chuyện khiến người ta không khỏi xót xa. Trương Sở xoa đầu con chó vàng, cười nói, "Yên tâm đi, vạn nhất sau khi chuyện này kết thúc mà ngươi còn sống, ta sẽ cho ngươi gãy chi trọng sinh." Nói đoạn, Trương Sở vung đao chặn phăng một cái móng của con chó vàng xuống. Con chó vàng đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng dường như sợ gây ra biến hóa quỷ dị nào đó nên lập tức im bặt, chỉ có đôi mắt to tròn là rưng rưng nước mắt. Ngay khoảnh khắc chặt tay chó xuống, tâm thần Trương Sở lập tức kết nối với không gian bán thần. Thân hỏa bán thần lóe lên rồi biến mất, đoạn tay chó trước mặt Trương Sở tức khắc khô quắt lại. Con chó vàng vừa rồi còn đau đến phát khóc, ánh mắt đông chốc trở nên khiếp sợ, không thể tin nổi. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó ý thức được cha mình có lẽ thực sự có thể mang nó sống sót. Trương Sở yên lặng chờ đợi, rất nhanh sau đó, một thông điệp nữa truyền vào thức hải, trong nhà hoang có mấu chốt phá giải lĩnh vực, hoàng hôn ngày mai hãy mang theo góa phụ liệu như yên đến nhà hoang qua đêm. Tim Trương Sở nảy lên một cái, nhà hoang. Đó chính là hộ thứ 9 của Ách Sơn Ao, cả nhà đó thực chất đã chết sạch từ lâu. Trong trí nhớ của lão thôn trưởng, quy tắc khủng bố này chỉ mới giáng xuống một tháng trước, nhưng gia đình ở nhà hoang đó đã chết hết từ 3 năm trước rồi. Gia đình đó là người nơi khác đến, nghe nói người đàn ông họ Cầu đã quyến rũ vợ người khác rồi mang đến đây ẩn tính mai danh, sinh được 3 đứa con. Về sau, người chồng bị cắm sừng tìm được đến đây, trong đêm lẻn vào giết sạch cả nhà, sau đó cũng bật vô âm tín. Vì trở thành nhà ma nên dân làng Ách Sơn Ao không ai dám lại gần, nơi đó vẫn luôn bỏ hoang. Từ khi quy tắc quỷ dị giáng xuống, căn nhà đó không còn yên tĩnh nữa, ban ngày luôn phát ra tiếng động lạ, ban đêm thì lờ mờ thấy những bóng hình kỳ quái chạy ra chạy vào. Vậy mà lần này thần hỏa bán thần lại nhắc nhở hắn hoàng hôn đến nhà hoàng qua đêm, còn phải dẫn theo góa phụ Liễu Như Yên. Nếu Trương Sở còn linh lực hoặc chút thủ đoạn nào đó, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng hiện tại cơ thể hắn già mua, sức mạnh thần hồn chỉ đủ để thi thoảng kết nối với thần hỏa bán thần, nếu thực sự đối mặt với sự quỷ dị đặc thù, hắn thực sự không có mấy sức phản kháng. Nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, không thể nghi ngờ thần hỏa bán thần, có lẽ đây chính là mấu chốt để phá cục. Hạ quyết tâm, Trương Sở mở mắt ra, thấy vết thương của con chó vàng đã khép lại, nó vẫn lặng lẽ nằm phủ phục bên chân hắn. Trương Sở nói, "Ta nghỉ ngơi đây, tối mai không cần đợi ta, ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt." Con chó vàng lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Sở đầy khó hiểu. Trương Sở không giải thích thêm, nằm lên giường gạch chuẩn bị nghỉ ngơi. Lo lựa nhỏ không cần lo, con chó vàng sẽ biết tự đi thêm tuổi đúng giờ. Chỉ là con chó vàng rất lo lắng, nó ngày càng không hiểu nổi Trương Sở. Ngày thứ hai, sau khi mặt trời mọc, Trương Sở dùng bữa sáng xong liền đi ra ngoài. Theo quy tắc của Ách Sơn Ao, tất cả người sống đến giờ thì phải rời khỏi sân nhà mình, bất luận lý do gì nếu ở lại trong sân đều sẽ biến thành chó. Con gái lao thôn trưởng chính là vì quy tắc này mà biến thành chó. Ách Sơn Ao có một sân đập lúa, mùa gặt mọi người phơi ngũ cốc ở đây, lúc nông nhàn mọi người tụ tập tán gẫu, đánh cờ. Trương Sở dắt theo con chó vàng khập khiễng đi tới, thấy sân đập lúa đã đứng đầy người. Vừa đi, Trương Sở vừa đếm. Nhà họ Vương bốn miệng ăn vẫn còn đủ, chủ hộ Vương Thủ Tài ngồi trên ghế thái sư, tiểu thiếp đang bóp vai cho lão, còn bà vợ thì bưng bát cơm dỗ dành đút cho đứa con ngốc Vương Phú Quý. Vương Phú Quý vừa ăn vừa nhìn chằm chằm đóa phụ Liễu Như Yên cách đó không xa mà chảy nước miếng, mặt cứ cười ngây ngô. Chu Nguyệt Nương nhà họ Trần cùng ba trai hai gái cũng ở đó, lúc này Chu Nguyệt Nương đang ngồi xổm dưới đất mài dao, con dao dài bằng cánh tay trẻ con, lưỡi dao sáng loáng tỏa ra hàn quang. Ba trai hai gái của Chu Nguyệt Nương quay quần bên cạnh, con cả Trần Đại Thạch lầm lì ít nói nhưng ánh mắt luôn liếc về phía nhà họ Triệu hàng xóm. Nhà họ Triệu bốn miệng ăn cũng có mặt, Triệu Thiết Sơn ngồi xổm không xa Chu Nguyệt Nương, gã cười hắc hắc không ngừng trêu ghẹo, "Nguyệt Nương, hoàng hôn hôm nay đừng về nhà nữa, sang nhà tôi đi, trong quần tôi có con mèo muốn sang chỗ cô sưởi ấm chút." Chu Nguyệt Nương mắt cũng chẳng thèm ngước lên, "Được thôi, sưởi ấm thì sưởi ấm, nhưng hai ngày nay thân thể tôi không tiện, để hai ngày nữa nhé, hai ngày nữa tôi cho ông sưởi ấm cho đã." "Đừng mà, hôm nay qua luôn đi." Trương Sở lại nhìn sang các nhà khác, nhà thợ săn chỉ có một mình, gã đang xử lý một con vật đã lột ra không rõ tên, móc hết tâm can tỳ phổi quẳng sang một bên. Gã thợ săn này họ Tề, dù là trước hay sau khi quy tắc quỷ dị giáng xuống, gã vẫn luôn là một con sói cô độc, ngày thường độc lai độc vãng không giao tiếp với ai. Ách Sơn Ao vốn là làng nông nghiệp, ở nơi này ai không có ruộng vườn thì địa vị đương nhiên thấp. Trước đây Tề thợ săn sống dựa vào săn bắn, bữa no bữa đói. Nhưng từ khi quy tắc quỷ dị giáng xuống, cuộc sống của gã không những không tệ đi mà còn tốt hơn hẳn. Mỗi ngày trời chưa sáng gã đã lên núi, trước khi mặt trời mọc sẽ trở về. Mỗi lần về gã đều mang theo một con mồi đã lột ra, không ai biết gã săn được con gì, cũng không ai biết tại sao mồi của gã luôn bị lột ra. Đã từng có người thử hỏi nhưng gã chưa bao giờ mở miệng. nhưng hôm nay Trương Sở buộc phải nói chuyện với gã, vì thần hỏa bán thần đã nhắc nhở hắn hôm nay phải để nhà địa chủ chia lương thực cho gã. Kế tiếp, Trương Sở nhìn sang những người còn lại. Góa phụ Liễu Như Yên đang ngồi trên ghế đầu, vắt chân chữ ngũ cắn hạt dưa, ánh mắt hết nhìn người đàn ông này lại liếc người đàn ông khác, mặt lộ nụ cười mê hoặc lòng người. Trương Sở thở dài, Liễu Như Yên này quả thực xinh đẹp lại có nét phong tình, không ít đàn ông trong thôn, nhất là mấy gã trai trẻ cứ nhìn chằm chằm nàng như thể hồn vía sắp bị câu đi mất. Tiếp đến là nhà Thạch Thợ Đá, hai cha con đều ở đó. Gia đình này rất lầm lì, người cha Thạch Kiên đang điêu khắc bên một tảng đá lớn, con gái Thạch Tiểu Mặc thì ngơ ngác đứng canh bên cạnh cha, không nói lời nào. Gia đình cuối cùng là nhà Đinh Thợ Rèn. Trương Sở đã biết kẻ chết trước cửa nhà mình đêm qua là con thứ ba nhà họ Đinh, Đinh Tam Truy. Vì thế, hắn quét mắt nhìn ra chủ nhà họ Đinh là Đinh Thiết Đầu. Đinh Thiết Đầu không dám nhìn thẳng Trương Sở, đội vã cúi đầu, nhưng trong ánh mắt gã lại ẩn chứa một sự điên cuồng và giận dữ không thể kiềm chế. Chết tiệt, cái đồ đáng chết, tại sao lão Tam không giết được hắn? Tại sao hắn còn sống? Đáng chết, thật đáng chết mà. Dù Đinh Thiết Đầu không ngẩng mặt lên nhưng Trương Sở có thể cảm nhận rõ ràng gã dường như đang đứng bên bờ vực nguy hiểm. Trương Sở thậm chí cảm thấy gã này có thể đột nhiên mất kiểm soát mà nhảy dựng lên nện cho hắn một đũa. Ban ngày, những người ở Ách Sơn Ao có thể sẽ trở nên điên cuồng, đây cũng là một trong những quy tắc. Chương 2211, lại chết một người. Chương 2211, lại chết một người. Trương Sở bỗng nhiên cảm nhận được trên người Đinh Thiết Đầu lan tỏa một loại tâm trạng hoảng loạn và bất an cực độ. Đinh Thiết Đầu không biết đang nghĩ tới điều gì mà toàn thân run rẩy. Sát ý. Trương Sở cảm nhận rất rõ ràng loại sát ý điên cuồng đó. Hơn nữa, loại sát ý này gần như đã không thể khống chế được nữa. Trên thực tế, trong một tháng nay, không ít người ở Ách Sơn Ao đã chết, một số không phải chết vì các quy tắc mà chết vì bị giết, chết dưới độc thủ của kẻ khác. Như chủ hộ Trần gia, chính là vào lúc hoàng hôn bị người ta chém hơn 10 đao, máu chảy cạn mà chết, nhưng không ai biết là ai chém. Chu Nguyệt Nương luôn nghi ngờ kẻ chém chết chồng mình là hàng xóm Triệu Thiết Sơn. Nàng mài dao chính là muốn để con trai cả chém chết cả nhà Triệu Thiết Sơn. Hay như con gái nhà địa chủ thì bị thợ săn giết chết. Ngay hôm đó, con gái nhà địa chủ như phát điên, đột nhiên chui vào một con ngõ nhỏ. Không lâu sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên, mọi người tìm đến thì thấy một mũi tên xuyên qua gáy nàng, mũi tên đó là của thợ săn. Tuy thợ săn không thừa nhận mình giết Vương Thúy Hoa, nhưng ai cũng tin rằng con gái địa chủ chết dưới tay tề thợ săn, vì chỉ có gã mới có năng lực dương cung bắn chết người. Thậm chí đã có lúc toàn bộ thôn nhỏ rơi vào hỗn loạn, thường xuyên có người không khống chế được bản thân, đột nhiên nổi điên giết người. Về sau, mọi người dần đúc kết ra quy luật, vào ban ngày, con người sẽ trở nên điên cuồng, trở nên bất chấp hậu quả. Để không xảy ra mạng người, mọi người phải giữ khoảng cách với nhau, đồng thời phải để mắt lẫn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vì thế, việc ban ngày tất cả mọi người phải tập trung tại sân đập lúa đã trở thành một cái quy tắc. Dĩ nhiên, quy tắc này không phải là bắt buộc tuyệt đối. Luôn có một số người vì những lý do khó hiểu nào đó mà phải rời khỏi sân đập lúa. Ví dụ như Liễu Như Yên thỉnh thoảng phải về nhà một chuyến, nói là để thắp hương cho người chồng quá cố. Ví dụ như tiểu thiếp của địa chủ thỉnh thoảng cũng phải rời đi một lát, nói là địa chủ muốn có thêm con trai nhưng lão không có khả năng đó, nàng phải đi làm phép để cầu con. Ví dụ như con trai cả của Đinh Thiết Đầu thường xuyên phải rời đi một lúc, nói là nghe thấy thứ gì đó kêu gọi, nếu không đi sẽ bị chết thảm. Nhưng về tổng thể, mọi người vẫn lấy sân đập lúa làm trung tâm, tất cả giám sát lẫn nhau, nhờ vậy mà vẫn còn chút kiêng dè. Nhưng giờ phút này, Trương Sở có cảm giác sự điên cuồng của Đinh Thiết Đầu đã đến một giới hạn nào đó, dù là trước mặt bao người, gã cũng có thể sẽ ra tay. Mà đối tượng gã muốn hạ thủ chắc chắn là chính hắn. Trong không gian quan sát, mọi người cũng đều căng thẳng, đồng loạt kinh hô, không đúng, trạng thái của Đinh Thiết Đầu không ổn. Bây giờ là ban ngày, gã muốn giết người. Gã nhất định muốn giết Trương Sở, mau nhắc Trương Sở tránh xa gã ra một chút. Nhắc nhở thì có ích gì? Đinh Thiết Đầu còn có ba đứa con trai, gã thật sự muốn giết người thì Trương Sở cũng tự cảm nhận được, mấu chốt là Trương Sở làm sao để sống sót. Lúc này, con chó vàng khập khiễng cũng nhẹ nhàng kéo gấu quần Trương Sở, ánh mắt nhìn Đinh Thiết Đầu đầy vẻ cảnh giác. Trương Sở trấn tĩnh lại tâm trạng, bỗng nhiên lên tiếng, "Đinh Thiết Đầu nghe lệnh." Với tư cách là lão thôn trưởng, mỗi ngày Trương Sở có 3 cơ hội ra lệnh, có thể ra lệnh cho đối phương làm một việc gì đó, nhưng mệnh lệnh này chỉ giới hạn với từng cá nhân, không thể bao hàm nhiều người cùng lúc. Tuyệt đối không thể đồng thời ra lệnh cho hai hay nhiều người đi làm chuyện gì. Hơn nữa, mệnh lệnh chỉ có hiệu lực trong 6 canh giờ, khi hết thời gian mệnh lệnh sẽ mất hiệu lực. Bất kỳ một mệnh lệnh nào một khi đã được Thiên Địa Đại Đạo công nhận, thì người bị ra lệnh buộc phải phục tùng. Nếu không phục tùng sẽ lập tức đột tử tại chỗ. Đinh Thiết Đầu nghe thấy mệnh lệnh của Trương Sở, lập tức không cam lòng ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Sở thản nhiên nói, "Mệnh lệnh cho ngươi, trong vòng 6 canh giờ, cứ cách 3 hơi thở lại giơ búa lên thật cao, rồi lại đặt xuống đất, lặp đi lặp lại không được dừng lại." Mệnh lệnh của Trương Sở phát ra, toàn bộ Thiên Địa Đại Đạo khẽ rung động, mệnh lệnh này phù hợp quy tắc nên đã được chấp thuận. Đinh Thiết Đầu lập tức hô, "Tuân lệnh." Xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn Trương Sở có chút kinh ngạc. Trước kia lão thôn trưởng không phải chưa từng gặp tình huống này, nhưng mỗi lần gặp, mệnh lệnh của lão đều rất đơn giản, chỉ là bắt người có khả năng phát điên vẽ một vòng tròn rồi đứng vào đó không được ra ngoài. Cách đó cũng có tác dụng, cơ bản có thể đảm bảo kẻ đang hoảng loạn sẽ không giết người trong ngày hôm đó. Nhưng lần này, ai cũng thấy sự hoảng loạn của Đinh Thiết Đầu, vậy mà cách xử lý của lão thôn trưởng lại khác hẳn trước đây. Suy nghĩ của Trương Sở thật ra rất đơn giản, đã tinh thần hoảng loạn thì tiêu hao thể lực của gã đi, kẻ có hoảng loạn đến đâu mà thể lực đã cạn kiệt thì cũng phải ngoan ngoãn thôi. Kế tiếp, Trương Sở còn hai cơ hội ra lệnh. Thần Hỏa Bán Thần cũng đã cho Trương Sở hai lời nhắc nhở quy tắc, một là bảo địa chủ Vương gia chia lương thực cho thợ săn, hai là Trương Sở phải dẫn theo góa phụ Liễu Như Yên đến nhà hoang qua đêm. Trương Sở dĩ nhiên có thể trực tiếp dùng hai mệnh lệnh này bắt họ làm ngay lập tức. Nhưng Trương Sở từ trong ký ức của lão thôn trưởng nhận ra rằng lão thường không dùng hết ba mệnh lệnh một cách dễ dàng, lão thường giữ lại một hai mệnh lệnh trong tay. Bởi vì không ai biết trong ngày sẽ xảy ra biến cố gì. Khi có biến hóa mới, giữ lại mệnh lệnh có thể bảo mạng vào lúc mấu chốt. Vì vậy, Trương Sở nhìn về phía nhà địa chủ. Chủ hộ Vương Thủ Tài thấy Trương Sở nhìn sang, lập tức cười giả tạo nói, "Lão thôn trưởng, ngài đừng nhìn tôi nữa. Tôi đúng là muốn có thêm con trai, nhưng tiểu thiếp của tôi chỉ thích trai trẻ khỏe mạnh, ngài lớn tuổi thế này rồi, e là còn chẳng bằng tôi." Trương Sở ngẩn người, hóa ra Vương Thủ Tài biết chuyện tiểu thiếp của mình thường xuyên tìm cơ hội ra ngoài mượn giống. Nhưng rất nhanh, Trương Sở điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ làm sao để Vương Thủ Tài chia lương thực cho tể thợ săn. Gợi ý của Thần Hỏa Bán Thần rất mập mờ, chỉ nói là chia lương thực cho thợ săn chứ không nói chia bao nhiêu. Nói cách khác, lương thực nhiều hay ít không quan trọng, mấu chốt là phải có hành động chia lương thực này. Trương Sở thầm nghĩ. Lúc này Trương Sở nhìn tề thợ săn, gã vẫn lầm lì ít nói, đã xẻ con ngồi không ra kia thành ba bốn khúc. Vương Thủ Tài cũng nhìn theo hướng mắt của Trương Sở, trong mắt lão lập tức bùng lên ngọn lửa thù hận. Ai cũng tin rằng chính tề thợ săn đã bắn chết đứa con gái rượu duy nhất của Vương Thủ Tài, nên lão hận nhất chính là tề thợ săn. Trương Sở nảy ra một ý, hắn đi đến bên cạnh Vương Thủ Tài, hạ thấp giọng nói, lão Vương, tôi có cách này giúp ông xả được cơn giận, ông có làm không? Vương Thủ Tài nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, giương người về phía Trương Sở, thì thầm, lão thôn trưởng biết tôi muốn xử đẹp tề thợ săn sao? Trương Sở cười nói, ai mà chẳng biết cái bụng ông đang tính gì. Vương Thủ Tài bông mắng, ngài biết cái đấy gì? Kẻ lao tử muốn xử đẹp nhất hiện nay căn bản không phải là tề thợ săn. Trương Sở ngạc nhiên nhìn Vương Thủ Tài, vậy ông muốn xử ai? Cả nhà họ Đinh. Vương Thủ Tài nhìn chằm chằm Đinh Thiết Đầu. Trương Sở nhíu mày, tại sao? Vương Thủ Tài nói, lao thôn trưởng, ngài thật sự khờ hay giả vờ ngốc thế? Ách Sơn ao chúng ta người chết ngày càng nhiều, nhưng sẽ có ngày các quy tắc này tan biến, mọi người sẽ sống sót và trở lại bình thường. Khi đó, nhà nào nhiều đàn ông nhà đó là đại vương. Nhà khác đàn ông chết gần hết rồi, chỉ còn nhà họ Đinh có tới 4 à không, còn lại 3 đứa con trai. Nếu không giết sạch nhà gã, ruộng vườn của tôi sớm muộn gì cũng bị nhà họ Đinh chiếm mất. Trương Sở thầm cảm thán, lão này lo xa thật. Nhưng hắn vẫn nói, chuyện nhà họ Đinh gác lại đã, ông không muốn trả thù cho con gái sao? Ngài có cách? Vương Thủ Tài hỏi. Trương Sở, ông có lương thực, hãy chia cho gã một ít, xem gã có dám ăn không. Vương Thủ Tài lập tức hét lên, tôi bị điên à mà chia lương cho gã. Trương Sở nháy mắt, ông đái vào lương thực rồi đưa cho gã ăn. Bên cạnh, tiểu thiếp của Vương Thủ Tài nghe xong mắt sáng rực, lao ra, cách này hay đấy. Để tôi đi lấy lương thực, tôi sẽ đái vào đó, cho gã uống nước tiểu của tiểu thiếp ngài. Vương Thủ Tài nghe vậy thì cười ha hả, tốt, tốt, cứ để gã uống nước tiểu của tiểu thiếp nhà ta. Tiểu thiếp này tên là Tô Huyền, được sự cho phép của Vương Thủ Tài, lập tức về nhà lấy lương thực. Lúc này, con trai cả nhà họ Đinh là Đinh Đại Truy thấy Tô Huyền rời đi, hai mắt cũng sáng lên, túi đầu nói, tôi bông có chút việc, xin đi một lát. Đinh Nhị Truy như cũng nghĩ ra điều gì, vội vàng nói, tôi cũng đi một chút. Mặc dù đã nói là mọi người nên ở sân đập lúa, nhưng ngay cả lao thôn trưởng nếu không dùng mệnh lệnh cũng không thể ngăn cản một số người rời đi. Hơn nữa, ai cũng đoán được họ đi làm gì, ngày nào chẳng vậy, cũng không có vấn đề gì lớn. Trong không gian quan sát, có người đang theo dõi ba người vừa rời đi. Rất nhanh, mọi người kinh hô, Đinh Đại Truy đến nhà địa chủ rồi. À, Tô Huyền lăng loạn quá, chưa thấy Đinh Đại Truy đã bắt đầu cởi quần áo. Đinh Nhị Truy sao lại chạy vào nhà tề thợ săn thế? Gã trộm một mũi tên. Đinh Nhị Truy cũng đến nhà địa chủ rồi. Không xong rồi, gã muốn giết người. Mau nhắc Trương Sở. Nhắc nhở cũng vô dụng, muốn mất rồi. Tất cả người quan sát trơ mắt nhìn cảnh tượng trong kho lương nhà địa chủ, Tô Huyền đang cưới trên người Đinh Đại Truy mà hoan lạc, Đinh Đại Truy phát ra những âm thanh không rõ là đau đớn hay sung sướng. Đinh Nhị Truy thì lẹn ra sau lưng Tô Huyền, đột ngột dùng mũi tên trộm được đâm mạnh vào gáy nàng. Đồng thời, Đinh Nhị Truy hung hãn hét lên, cho mày bắt nạt anh tao này, cho mày bắt nạt anh tao này, tao giết chết mày. Mắt Đinh Nhị Truy đỏ ngầu, dường như gã rất tức giận, cảm thấy Tô Huyền đang bắt nạt anh mình nên mới xuống tay sát hại. Trong không gian quan sát, mọi người đều ngơ ngác, thi nhau mắng mỏ, khốn kiếp, đúng là ngu ngốc. Chỉ được chết ba người, thế mà ngay ngày đầu tiên đã chết một người một cách vớ vẩn như vậy, thế này thì làm sao phá giải được lĩnh vực thần vương này?